Chương 1173 thiệt hải sản 2, chương 1173 thiệt hải sản 2, Lý Thái Hành thực lực lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Bọn hắn là biết lão tổ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế người tiên, ngay cả lục địa thần tiên đều không làm gì được hải tộc vương giả, đều để Lý Thái Hành giết đi. Mà lại, nhìn vết thương, tựa hồ cũng không có trải qua nhiều chiến đấu kịch liệt, liền bị giải quyết. T. Bọn hắn lập tức không còn dám nhớ lại. Tốt, đừng như vậy ngạc nhiên. Lý Thái Hành vọng hướng Diệp Thanh Hà, nói đây là đồ tốt, đem nó nướng, phân cho tất cả đệ tử ăn, mặt khác, cũng thông chi tất cả bế quan lão tổ, các đệ tử, để bọn hắn lập tức xuất quan đến ăn, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thế nhưng là có thể tăng lên nhục thể của các ngươi cùng tu vi. Nướng, nướng, ăn. Không sai. Diệp Thanh Hà trợn mắt hốt hoồm, Lý Thái Hành liên tục cho bọn hắn ném tạc đạn nặng ký, đem bọn hắn đều nhanh nện choáng váng. Như vậy xa hoa sao? Nếu không có Lý Thái Hành chính miệng nói tới, bọn hắn đều có chút không thể tin được. Tốt, tốt, lão tổ. Diệp Thanh Hà tối nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác tiết hầu càng thêm khô khốc, nhưng đây cũng là bọn hắn tông môn trưởng thành cơ hội tốt. Sau đó, Diệp Thanh Hà liền nhanh chóng hạ lệnh, một bên chỉ huy lên tân trưởng lão đoàn bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ, tách rời biển sâu chi nội thịt, một bên phái người đi các nơi, tỉnh lại bế quan người. Chỉ bất quá, đi hỗ trợ gọt thịt các trưởng lão, lại hết sức xấu hổ. Cái kia, lão tổ, chúng ta gọt không xuống. Biển sâu chi nộ mặc dù chết, nhưng lại thịt mười phần cứng rắn, coi như bọn hắn dùng tới cực phẩm linh khí, thế mà cũng không phá nổi da của nó. Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn lung túng bộ dáng, biết tu vi của bọn hắn đều quá thấp, tự nhiên không phá nổi phòng ngự của nó. Không sao. Lý Thái Hành tiện tay làm ra mấy cái cắt chém đao, kiếm, cùng một cái chuyên môn dùng để đốt cháy lô, tại vũ khí cùng đặc thù hỏa diễm ra chỉ phía dưới, rất nhanh, một cỗ mùi thịt ngay tại trong tông môn tản ra, hấp dẫn rất nhiều người chú ý mùi vị gì. Thơm quá a. Bọn hắn thuận mùi thơm phương hướng, nhìn đi qua. Đã thấy đến to lớn biển sâu chi nộ, tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ. Đây là cái gì? Rất nhiều đệ tử đều chưa bao giờ thấy qua như vậy cự vật. Mà lúc này, mấy vị kia bê quan lão tổ cũng vào lúc này xuất quan, bọn hắn đi tới trên quảng trường đằng sau, cũng bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Đặc biệt là Lý Dương, nhìn thấy đằng sau, cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Đây là cái gì? Hơi thở thật là mạnh. Lý Dương phát hiện, coi như mình đối phó đầu này đồ chơi, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, nhưng cũng may, hắn cũng phát hiện, cái đồ chơi này đã mất đi sinh mệnh khí tức. Kiếm Tiên lão tổ, ngài đã tới. Diệp Thanh Hà tranh thủ thời gian cùng hắn giảng một chút tình huống. Lý Dương lộ ra nét mừng, nói tốt, đây chính là đồ tốt, an đối với chúng ta tới nói đều là đại bổ. Liền xem như Lý Dương, lúc này cũng có chút ý động. Trên thế giới này, có thể làm hắn động tâm đồ vật quá ít. Triệu Hằng Linh cũng tới đến Lý Dương bên người, nhìn thấy quái vật khổng lồ kia lúc, cũng là kinh ngạc không thôi, nếu không có phát hiện nó đã chết, nàng còn tưởng rằng là có cái gì địch nhân cường đại, xâm lấn tông môn đâu. Ngoa tạo. Thanh Hà lão tổ nhìn thấy biển sâu chi nộ, lúc này bị dọa ngốc tại chỗ. Thế, thật mạnh uy thế độc ảnh sắc mặt, cũng biến thành đặc biệt nghiêm túc. Bọn hắn tới đằng sau, cũng cùng những người khác giải tình huống, biết được đây là Lý Thái Hành săn đến đưa cho mọi người ăn, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn mắt trợn tròn, nhìn qua Lý Thái Hành, cảm giác vị lao tổ này đơn giản quá người tiên, khủng bố như vậy ra hỏa, chụp tới đưa mọi người ăn. Xác định sẽ không sụp đổ hàm răng của bọn hắn. Lý Thái Hành tự nhiên biết nó đáng sợ, cho nên mới sẽ đặc biệt làm ra cắt chém đao kiếm, cùng tiêu nướng dùng lò. Đi, tông chủ, người chủ trì một chút, bản tôn đi đem Vương Yên Như mang tới. Tốt. Diệp Thanh Hà lúc này cũng bắt đầu bận rộn, nàng gật gật đầu, đồng thời cũng minh bạch, Vương Yên Như bên kia, liền cần Lý Thái Hành đi mới được. Dù sao, Vũ Long Phong ngay cả nàng bị tông chủ này, còn có tông môn những lao tổ kia, cũng không dám tùy tiện đặt chân, chỉ có thể xin nhờ Lý Thái Hành. Lý Thái Hành gật gật đầu, rời đi quảng trường. Lý Thái Hành sau khi đi, những lao tổ này từng cái vây quanh Diệp Thanh Hà, hỏi được càng nhiều, kỹ lưỡng hơn. Mà Lý Thái Hành trong nháy mắt về tới Ngũ Long Phòng, xuất hiện ở trước nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Vương Yên Như vẫn tại trong tiểu thế giới tu luyện, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua cũng có thể điều chỉnh nguyên nhân, tại ngoại giới xem ra, bất quá đã qua hơn nửa năm, nhưng bên trong đã qua mấy chục năm. Khi nàng thu đến Lý Thái Hành truyền âm lúc, mau chạy ra đây. Lúc này Vương Yên Như, tại sau khi đi ra, đã đạt đến độ kiếp cảnh thực lực. Tiên giới nữ đế nhìn thấy đằng sau, đều dị thường chấn kinh. Người sao lại ra làm gì? Về tiên bối, lão tổ gọi ta mặc dù Vương Yên Như thực lực đã siêu cường, nhưng nàng y nguyên đối với tiên giới nữ đế duy trì đầy đủ tôn trọng. A, hắn tới. Tiên giới nữ đế có chút kinh hỉ. Ân, đúng vậy, tiên bối, lão tổ ngay tại bên ngoài. Vương Yên Như hồi đáp. Tốt, chúng ta đi gặp hắn. Tốt. Hai người hướng phía nhà gỗ đi ra ngoài, mở cửa, liền gặp được Lý Thái Hành đứng ở bên ngoài, đánh giá hai người bọn họ. Chương 1174 dọa sợ hai đại đỉnh cấp tông môn, 1, chương 1174 dọa sợ hai đại đỉnh cấp tông môn, 1, đệ tử Vương Yên Như gặp qua lão tổ. Vương Yên Như mười phần kính sợ nói, thực lực càng mạnh, nàng càng minh bạch Lý Thái Hành trô đáng sợ, coi như nàng bây giờ vẫn nhìn không ra Lý Thái Hành tu vi, khiến nàng đối với Lý Thái Hành càng thêm sùng bái. Huống chi, có thể sáng tạo ra tiểu thế giới loại tồn tại này, Lý Thái Hành có thể là người bình thường sao? Đây quả thực là đang nói giỡn. Ân, xem ra ngươi mười phần dụng tâm a, đều đã đạt đến độ kiếp cảnh. Kỳ hỉ, đó là lão tổ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Vương Yên Như nhìn về phía Lý Thái Hành, tràn đầy chờ đợi giống như. Tiên giới nữ đế lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Nàng vẫn luôn đang nhìn Vương Yên Như, biết nha đầu này tại trong tiểu thế giới có bao nhiêu điên cuồng cùng dũng mãnh. Nhưng đi tới Lý Thái Hành trước mặt, nhưng lại như một cái cô gái ngoan ngoan giống như, nếu không có nàng tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đương nhiên, lần này bản tôn cho các ngươi lấy được một chút đồ tốt, ngươi cũng đi qua ăn đi. Ăn. Vương Yên Như nao nao, nàng bây giờ coi như không ăn không uống cũng sẽ không chết đói, linh khí chính là nàng thức ăn tốt nhất. Bất quá, nếu là Lý Thái Hành nói tới, nàng tự nhiên phục mệnh mà đi. Tuân mệnh, lão tổ. Vương Yên Như thi lễ đáp. Đi thôi. Lý Thái Hành xoay người sang chỗ khác, bay về phía bầu trời. Là. Vương Yên Như lên tiếng, nhìn thoáng qua tiên giới nữ đế. Tiên giới nữ đế gật gật đầu, dung nhập nàng thể nội, đi theo Vương Yên Như cùng một chỗ, bay về phía không trung, đi theo Lý Thái Hành sau lưng, cùng đi đến Thiên Ma Tông quảng trường. Trong lúc các nàng đi tới quảng trường lúc, liền bị trên quảng trường bóng người to lớn cho rung động đến. Đặc biệt là Vương Yên Như, càng là có một loại không hiểu e ngại cảm giác. Cái này, đây là cái gì? Vương Yên Như còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái vật khổng lồ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Tiên giới nữ đế nhưng cũng âm thầm kinh hãi, nói đây cũng là hải tộc vương giả. Hải tộc vương giả? Ngươi có thể lý giải nó chính là lục địa thần tiên giống như tồn tại, mà lại, nó trên thực tế so mấy cái lục địa thần tiên liên hợp lại còn cường đại hơn. T. Vương Yên Như sợ ngây người. Xem ra, ngươi bị lao tổ này gọi ngươi tới ăn đồ vật, hẳn là nó. Tiên giới nữ đế chú ý tới phía dưới còn có một số người đang bận rộn lấy. Có phụ trách cắt chém, có phụ trách vận chuyển, có phụ trách thiêu nướng, sau đó, còn có đại lượng đệ tử tại xếp hàng, những cái kia nướng xong thịt, cứ như vậy bị phân phát ra ngoài. Bất quá, cái này dù sao cũng là hải tộc vương giả thịt, những đệ tử này có mạnh có yếu, bọn hắn đoạt được thịt cũng có nhiều có ít. Ăn đến quá nhiều, sợ đem bọn hắn cho nó bạo. Chỉ cần số lượng vừa phải, sau đó bọn hắn lại đem nó cho tiêu hóa, liền có thể tiếp tục đến ăn. Dựa theo Lý Thái Hành ý tứ, đem nó cho sau khi ăn xong, lại tiến hành tu luyện. Cái gì? Vương Yên Như lại bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, thật đúng là đến ăn nó a. Vương Yên Như cũng coi là mở rộng tầm mắt, không khỏi tán thưởng một tiếng, hay là lao tổ như bức. Ha ha, đúng vậy a, thật hâm mộ người gặp được như thế một vị lao tổ. Tiên bối, dạng này cũng là chuyện tốt, đến lúc đó nói không chừng lao tổ cũng có thể đến giúp ngươi. Tiên giới nữ đế cười khổ một tiếng, nàng thật không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là cảm thấy có thể đụng phải Vương Yên Như liền đầy đủ may mắn. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Vương Yên Như cần mấy trăm năm thời gian mới có thể phi thăng tiên giới. Nhưng nhìn bây giờ tại tiểu thế giới tốc độ tu luyện, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, nàng đều có thể phi thăng đến tiên giới. Thế nhưng là, tiên giới nữ đế cũng còn không làm tốt chuẩn bị, không biết nên làm sao đi làm sao đi nói, dứt khoát cũng liền cười cười, không có trả lời Vương Yên Như. Vương Yên Như theo Lý Thái Hành đi vào Diệp Thanh Hà trước người. Diệp Thanh Hà trong lúc vô tình quay đầu, liền thấy hai người bọn hắn tới, vừa xem xét này, thật đúng là đưa nàng dọa cho nhảy một cái. Diệp Thanh Hà tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nàng đặc biệt lại một lần nữa quan sát đến Vương Yên Như, lúc này mới khiếp sợ nói, "Như mà, ngươi đây là độ kiếp cảnh?" "Đúng vậy, sư tôn." Lời này vừa nói ra, mấy vị khác lao tổ, cùng trưởng lão đoàn các trưởng lão, tất cả đều trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Cái này, điều đó không có khả năng đi." "Đúng vậy a." Bọn hắn đều không nhìn thấy Vương Yên Như tu vi, bởi vì có Lý Thái Hành cùng tiên giới nữ đế che lấp. Nhưng Vương Yên Như cũng không có giấu giếm Diệp Thanh Hà, dù sao nàng là sư tôn của mình. T. Diệp Thanh Hà cũng mười phần chấn kinh, lại nhìn về phía Lý Thái Hành, lại nhìn một chút trước mắt to lớn hải tộc vương giả, đột nhiên lại cười khổ nói cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, Lý Thái Hành ngay cả loại này kinh khủng đại gia hỏa, đều trộm tới cho mọi người ăn, cái đồ chơi này thể lượng, lại thêm toàn tông trên dưới gần vạn người, chỉ sợ cũng muốn ăn 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, tất cả đệ tử nhục thân đem không gì sánh được khủng bố, lại thêm tu luyện thiên ma hệ liệt công pháp, toàn bộ tông môn thực lực cũng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến chỗ này, hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập, nàng phảng phất nhìn thấy thiên ma tông đem danh chấn thiên hạ, trở thành thế gian mạnh nhất tông môn, hơn nữa còn là duy nhất trí cường tông môn tồn tại. Tốt, không có cái gì tốt ngạc nhiên, Tiễn Như, ngươi cũng đi ăn đi. Lý Thái Hành khoát tay áo, nói ra. Tốt, lão tổ. Vương Yên Như thi cái lễ, lại hướng phía Diệp Thanh Hà hành lễ, nói sư tôn, đệ tử đi xuống. Chương 1174 dọa sợ hai đại đỉnh cấp tông môn 2. Chương 1174 dọa sợ hai đại đỉnh cấp tông môn 2. Ân, đi thôi. Diệp Thanh Hà gật gật đầu, đồng thời nàng hay là rất lúng túng, đệ tử của mình lập tức liền muốn siêu việt chính mình. Bất quá cũng chính bởi vì Diệp Thanh Hà cho nàng công pháp, còn có Lý Thái Hành sáng tạo ra tiểu thế giới, không phải vậy Vương Yên Như cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Sau đó toàn bộ tông môn cũng lâm vào liên tục hơn 10 ngày cuồng hoan bên trong. Trong mấy ngày nay, tất cả đệ tử tu vi cũng như cưỡi tên lửa giống như nhanh chóng tăng lên, làm cho cả tông môn tất cả mọi người lâm vào một mảnh vui mừng hớn hở bên trong. Tương phản, ở trên Thiên Ma Tông bên ngoài mặt những người kia lại có một loại cảm giác bất an. Mặc dù Thâm Hải Chi Nộ bị Lý Thái Hành chém giết, nhưng nó thi thể phát ra dư uy, vẫn đem từng cái tông môn phái tới người đều dọa đến không dám ló đầu, lo lắng bị phát hiện giống như. Hô, khí tức đáng sợ kia rốt cục biến mất. Đúng vậy a, ta đều ngồi xổm ở nơi này hơn 10 ngày, ngay cả động cũng không động một cái. Ô, rốt cục có thể tự do sao? Ta thật muốn nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Những này các tông phái tới thám tử, không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, bây giờ còn gặp lâu như vậy tội, bọn hắn đến không có bị để mắt tới đằng sau, lập tức liền chạy. Bọn hắn không trốn cũng không được, dù sao, khí tức kia thật là đáng sợ. Mà theo những này các tông thám tử rời đi, toàn bộ Thiên Ma Tông bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Ngược lại là tin tức truyền về các tông đằng sau, từng cái tông môn đều khẩn trương lên. một chút sợ sệt bị hiểu lầm, liền muốn lấy tranh thủ thời gian phái người đi Thiên Ma Tông tìm tội. Nhưng vấn đề là, Thiên Ma Tông toàn tông phong tông, bọn hắn muốn mời tội cũng vô pháp làm đến, cho nên chỉ có thể từng ngày đợi đang sầu lo bên trong. Một chút tông môn lại bởi vì Thiên Ma Tông biến hóa, cũng lên tâm tư khác nhau, có tông môn đã đang suy nghĩ, lấy Thiên Ma Tông giải phong đằng sau, hoặc là tới liên hợp, hoặc là trở thành Thiên Ma Tông phụ thuộc. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều biết, hiện tại Thiên Ma Tông không phải bọn hắn đắc tội từng chiếm được. Mà ở trong đó, Kiếm Linh Tông cùng Vạn Minh Tông khi lấy được tin tức đằng sau, khó chịu nhất. Kiếm Linh Tông, Linh Yên các bên trong, một tên trưởng lão đi vào đỉnh đại chỗ, nhìn thấy tông chủ Lâm Thanh Hải, ngay tại ngắm nhìn xa xa ngọn núi, những sơn phong kia tại vân đóa vây quanh phía dưới, như ẩn như hiện, lại có ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mười phần thần dị. Tông chủ, ân, có tin tức. Đúng vậy, lần này truyền lại tin tức, làm sao lại muộn như vậy? Lâm Thanh Hải xoay người lại, nhìn về phía trước mắt trưởng lão, có chút không vui hỏi. Thám tử phát hiện Thiên Ma Tông dị thường, tựa hồ có một vị tồn tại cường đại, vẫn đang ngó chừng bọn hắn, đến mức bọn hắn không dám động đậy, cho đến hôm nay, vừa mới khôi phục tự do, lúc này mới trước tiên đem tin tức mang về. Tồn tại cường đại. Lâm Thanh Hải đi tới cạnh bàn đá, ngồi xuống. Tại trên bàn đá, bày biện một chút đồ uống trà, hắn bản thân tới pha, nghe mang theo mùi hương linh trà, chậm rãi thưởng thức. Trưởng lão ở trước mặt của hắn đứng đấy, hướng phía hắn thi lễ, nói về tông chủ, đúng vậy, cố khí tức này bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, tựa hồ không phải cái gì Thiên Ma công. Chẳng lẽ lại bọn hắn lại gạt đến một vị lão tổ? Lâm Thanh Hải chân mày cau lại, tên Thiên Ma này tông căn cứ điều tra của bọn hắn, cũng không tồn tại bất kỳ một cái nào còn sống lão tổ, nếu không, cũng sẽ không lọt vào những tông môn kia liên hợp thủ tiêu. Nhưng là, từ khi Lý Thái Hành xuất hiện đằng sau, Lý Thái Hành lại cho Thiên Ma Tông tìm tới mấy cái phía ngoài cường giả, mang về tông môn khi lão tổ. Cho nên, Lâm Thanh Hải đối với Lý Thái Hành vô sỉ cách làm, cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng không có biện pháp, dù sao, có thể lên làm lão tổ tồn tại, há lại hắn có thể can thiệp cùng ảnh hưởng được. Cái này trước mắt không rõ ràng. Vậy nhưng có cái gì tin tức hữu dụng? Không có. Đi, bổn tông chủ biết, ngươi đi xuống đi. Lâm Thanh Hải đại khái cũng biết đại khái tình huống. Hiện tại, đối với Thiên Ma Tông, hắn càng có khuynh hướng đem bọn hắn nhận lấy đến, tốt nhất trở thành bọn hắn Kiếm Linh Tông phụ thuộc, hoặc là bị bọn hắn chiếm đoạt, trở thành Kiếm Linh Tông một bộ phận. Cho nên, bọn hắn mới có thể đi qua thông gia, mà thông gia cũng bất quá là một cái trong đó thủ đoạn mà thôi. Là, tông chủ. Tại trưởng lao thối lui đằng sau, Lâm Thanh Hải một bên phòng trà, một bên suy tư sau đó nên làm như thế nào. Cuối cùng, Lâm Thanh Hải đặt chén trà xuống, hạ quyết tâm, thầm nghĩ, xem ra, đến triệu tập tất cả trưởng lão bọn họ làm tốt đề phòng. Mà Vạn Minh Tông vốn là đang bày ra lấy âm Kiếm Linh Tông cùng Thiên Ma Tông, bây giờ đạt được tin tức mới đằng sau, bọn hắn cũng giật mình hết sức. Ý nghĩ cũng cùng Kiếm Linh Tông lạ thường nhất trí, đó chính là nhận định Thiên Ma Tông lại tìm một vị mới lão tổ. Mà lại, hay là càng cường đại, nhân vật càng khủng bố hơn. Vì thế, Vạn Minh Tông bên này càng là lo sợ bất an, dù sao, bọn hắn trời đầy mây ma tông, lại hãm hại Kiếm Linh Tông sự tình đã sớm bại lộ. Hiện tại, Kiếm Linh Tông không có tới cửa tìm bọn hắn báo thù, Thiên Ma Tông cũng không có bất kỳ động tác, cũng không đại biểu hai tông môn này không mang thù, thậm chí có khả năng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu bên trong. Người tới, Vạn Minh Tông tông chủ con đường đến quyết định thương nghị một chút, ứng phó Kiếm Linh Tông cùng Thiên Ma Tông khả năng ở sau đó trả thù. Mà Lý Thái Hành cũng không biết, hắn cho các đệ tử thiên vị, lại đem hai cái đỉnh cấp tông môn đều làm cho sợ hãi. Chương 1175 Nam Thiên Môn, 1, chương 1175 Nam Thiên Môn, 1, Lý Thái Hành nhìn thấy bị bọn hắn ăn xong biển sâu chi nộ, thầm nghĩ, muốn hay không lại cho bọn hắn làm ra một đầu mới. Nhưng hắn hay là lắc đầu. Đến một lần cái đồ chơi này không thể ăn nhiều, ăn càng nhiều hiệu quả càng thấp. Thứ hai cái đồ chơi này ăn nhiều, các đệ tử tu luyện cũng sẽ trở nên lãnh đạm đứng lên, không có khả năng hảo hảo mà bay hơi những năng lượng này, không chỉ có sẽ tạo thành phản hiệu quả, còn có thể dẫn đến đại bộ phận đệ tử mập ra, trở nên mập mạp. Kỳ thật, đã có bộ phận đệ tử có những tình huống này. Lý Thái Hành liền tại kết thúc tiệc đằng sau, đối với Diệp Thanh Hà nói tông chủ, làm cho tất cả mọi người hảo hảo mà tu luyện, đem thể nội trồng chất năng lượng, hảo hảo mà luyện hóa hết. Tốt, lão tổ. Diệp Thanh Hà cũng chú ý tới vấn đề này, rất nhiều đệ tử chỉ muốn ăn, kết quả không có trước tiên luyện hóa. Mặc dù trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng lâu dần liền sẽ xảy ra vấn đề. Không chỉ có là những đệ tử này, liền ngay cả các vị các trưởng lão, thậm chí Diệp Thanh Hà chính mình, cũng phải hảo hảo mà luyện hóa một phen. Ngược lại là các vị các lão tổ, bởi vì thân phận nguyên nhân, cũng không tiện tay người phía dưới đoạt ăn. Cuối cùng, cũng chỉ là có chừng có mực. Tại Lý Thái Hành sau khi thông báo xong, Diệp Thanh Hà liền để tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều trở về bế quan tu luyện, hảo hảo mà luyện hóa hết những này chồng chất tại thể nội năng lượng. Về phần tông môn thủ hộ làm việc, thì là lại một lần nữa rơi xuống các vị các lão tổ trên thân. Cũng may lần này, bởi vì có sớm chuẩn bị, hết thể cũng sẽ không lộ ra quá gấp gáp. Hắc, lão độc, ngươi nói chúng ta chủ tử có thể hay không lại cho ta làm ra mới đại gia hỏa? Thanh Hà lão tổ ngồi tại bên vách núi, một bên xỉa răng, vừa nói. Độc Ảnh lão tổ thì là ngồi ở một bên, tiêu hóa lấy năng lượng trong cơ thể. Hẳn là sẽ không đi. Tại Độc Ảnh xem ra, đã đầy đủ nhiều, loại vật này ở đâu là muốn làm liền lấy được. Huống chi, đây chính là hải tộc vương giả, ăn một cái thiếu một cái. Ân ta nói, ngươi không có ý định luyện hóa hết. Không có việc gì, ngươi luyện hóa, ta thích tráng tráng cảm giác. Độc Ảnh lão tổ nhìn một cái Thanh Hà lão tổ cái kia mập mạp bụng, lắc đầu. Sau đó, không tiếp tục để ý tới hắn, mà là tại luyện hóa thể nội hải tộc vương giả năng lượng. Lúc này, Kiếm Tiên lão tổ Lý Dương cùng Linh Tiên lão tổ Triệu Hằng Linh bay tới, cũng rơi xuống bên vách núi. Nha, Lý ca, còn có Linh tạ, các ngươi đã tới. Thanh Hà lão tổ nhìn thấy hai người, tranh thủ thời gian đứng lên. Lý Dương nhìn lướt qua Thanh Hà lão tổ lung lay bụng, khỏe miệng co quắp một trận. Thanh Hà, ngươi như vậy tham ăn, cũng không tranh thủ thời gian tiêu hóa. Không có việc gì. Thanh Hà lão tổ xem thường địa đạo. Đi, chuyện của ngươi ngươi việc không đáng lo, ta cũng lười lại nói. Lý Dương lai nơi này cũng không phải là muốn nói rõ sông lão tổ. Lý ca, Linh tạ, các ngươi tới tìm chúng ta có chuyện gì sao? Độc Ảnh mở hai mắt ra, nhìn qua bọn hắn hỏi. Là có chuyện, lão tổ muốn dẫn hai chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Dương cũng không giấu giếm, đem Lý Thái Hành gọi hắn hai sự tình nói một lần. Nói như vậy, các ngươi muốn rời khỏi tông môn? Đúng vậy, có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Lý Dương bất đắc dĩ nói. Nhưng Lý Thái Hành có mệnh lệnh, hắn cũng không dám không theo. Không phải vậy, hắn còn muốn đợi ở trên Thiên Ma Tông bên trong, hảo hảo mà tiêu xài khoái hoạt đâu. Ân, biết, nếu là lão tổ mệnh lệnh, các ngươi liền đi đi. Ai, thật hâm mộ các ngươi, đều có thể bồi tiếp lão tổ cùng một chỗ ra ngoài. Đúng vậy a. Thanh Hà lão tổ mười phần hâm mộ. Ngược lại là Triệu Hàng Linh nhìn thấy Thanh Hà lão tổ cái kia mập mạp bụng, nói ra, ta nói rõ xong, ngươi nếu là không tranh thủ thời gian tiêu hóa, ta nói cho lão tổ đi, nói ngươi lãng phí đồ ăn. A, Thanh Hà lão tổ trong nháy mắt liền một bước, đây cũng quá âm hiểm. Cái kia, Linh tạ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ luyện hóa, ta cái này luyện hóa. Thanh Hà lão tổ cũng sợ bị Lý Thái Hành biết. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng đứng lên, liền luyện hóa. Độc Ảnh thấy thế, cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, hay là Linh Tạ ngứa bước, thoáng một cái liền đem lão hoạt đầu này trấn trụ. Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh nhìn nhau, cười cười. Lý Dương nói ra, tốt, chúng ta đi trước, tông môn liền ta cầu các ngươi rồi. Minh Bạch, xin yên tâm đi. Độc Ảnh nghiêm túc nói. Tại Lý Thái Hành, Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh rời đi một đoạn này trong cuộc sống, bọn hắn nhưng phải hảo hảo mà bảo vệ tốt Thiên Ma Tông. Dù sao, toàn bộ Thiên Ma Tông, hiện tại trừ hai người bọn hắn, đã không có mặt khác phiên trực nhân viên. Bất quá, chỉ cần không có người xuống tới, tự nhiên không có ý kiến. Tốt, bọn hắn đều đi. Thanh Hà lão tổ nhìn thấy hai người đều đi, trong lòng cũng thở dài một hơi, mở hai mắt ra, một lần nữa đứng lên. Độc Ảnh thấy thế, lắc đầu. Người cái tên này, một chút tiến bộ đều không có. Sau đó, không tiếp tục để ý Thanh Hà lão tổ, tiếp tục tự thân tu luyện. Ngũ Long Phong. Lý Thái Hành đem Vương Yên Như đưa về tiểu thế giới, lại nhìn tiên giới nữ đế không có việc gì, liền hỏi, biết luyện chế pháp bảo không? Tiên giới nữ đế gật gật đầu. Vậy cái này cho ngươi. Đây là. Tiên giới nữ đế sau khi nhận lấy, phát hiện là Hải Châu, hết sức kinh ngạc. Bản tôn vốn chỉ muốn luyện chế một chút pháp bảo lợi hại, nhưng nghĩ nghĩ, tông môn đã có, cái này Hải Châu sẽ càng thích hợp ngươi, ngươi tốt nhất lợi dụng đi. Đa tạ tiền bối. Tiên giới nữ đế mười phần cảm động. Chương 1175 Nam Thiên Môn 2, chương 1175 Nam Thiên Môn 2, có cái này Hải Châu, nàng tự thân cũng có thể tu luyện, đến lúc đó cũng có thể cùng Vương Yên Như cùng một chỗ tiến vào trong tiểu thế giới. Không cần, bản tôn còn có việc muốn đi ra ngoài, ngươi đoạn thời gian này tự hành an bài đi. Là, tiền bối. Tiên giới nữ đế tự nhiên biết nên làm những gì. Ân. Lý Thái Hành cảm giác được Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh hướng phía Ngũ Long Phong bay tới, hắn cũng biến mất tại trong nhà gỗ, đi tới Ngũ Long Phong bên trên. Ngũ Long Phong bên ngoài. Bái kiến lão tổ. Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh nhìn thấy Lý Thái Hành xuất hiện, tranh thủ thời gian hướng phía Lý Thái Hành hành lễ. Không cần, theo bản tôn đến. Là, lão tổ. Lý Thái Hành vung tay lên, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo cổng truyền tống. Lý Thái Hành không có nói gì nhiều, bay vào, bọn hắn cũng đi theo bay vào đi, thông qua cổng truyền tống, bọn hắn đi vào một chỗ địa phương xa lạ. Nơi này là một tòa không trung hòn đảo lơ lửng. Đợi nhìn thấy hòn đảo này lúc, Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh cũng hơi khẽ giật mình. Nơi này là Nam Thiên Môn. Lý Dương đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tại tông môn các đệ tử ăn tiệc lúc, Lý Thái Hành liền đã từng hướng Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh hiểu qua trên đời này tiên khí, tiên nhân hạ phàm sự tình. Trong đó liền dính tới cái này hòn đảo lơ lửng, cũng được xưng là Nam Thiên Môn. Chỗ này hòn đảo cũng không thuộc về thế giới này, mà là tại tiên giới đại chiến thời điểm, có đại năng dùng đại thần thông, đưa nó chuyển gì, kết quả chạy đến tu tiên giới tới. Rất nhiều ở phía trên tiên nhân cũng bởi vậy lưu lạc đến tu tiên giới. Nhưng đại bộ phận tiên nhân đều bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, cũng không có cách nào tại tu tiên giới đợi quá lâu, cuối cùng hoặc là vẫn lạc, hoặc là tìm kiếm địa phương, ẩn giấu đi đứng lên, không nghe thấy trên đời sự tình. Ngược lại là Lý Dương, hắn hết sức may mắn, đi tới tu tiên giới đằng sau, chỉ là đem tự thân tu vi áp chế lại, hắn liền có thể ở chỗ này sinh tồn được. Đúng vậy, Nam Thiên Môn là Lý Thái Hành điều tra trọng điểm chi địa một trong, cũng là Lý Dương cung cấp. Lý Thái Hành đi vào Nam Thiên Môn đằng sau, phát hiện nơi này quả nhiên là tiên giới một bộ phận. Về phần nó vì sao xuất hiện ở đây, cũng đúng như Lý Dương nói tới tiên giới đại chiến. Tiên giới đại chiến cùng tiên giới nữ đế sự tình, là hai cái thời đại sự tình, cũng không tại cùng một cái thời kỳ. Mà tiên nhân hạ phàm, cơ bản đều là tại tiên giới đại chiến thời điểm, xuất hiện tại tu tiên giới. Chủ yếu nhất thủ đoạn, chính là cái này Nam Thiên Môn. Về sau, những tiên nhân này rời đi Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn cũng biến mất không thấy gì nữa, cho tới bây giờ bị Lý Thái Hành tìm tới. Lão tổ, ngài để cho chúng ta tới đây là vì cái gì? Lý Dương mặc dù tìm được Nam Thiên Môn, cảm thấy mười phần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không muốn về tiên giới? Lý Thái Hành lời nói để Lý Dương hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hằng Linh, lại mặt hướng Lý Thái Hành, cung kính nói, về lão tổ, không trở về. Ở chỗ này, có hắn lo lắng người yêu. Đi tiên giới, hắn cái gì cũng không có. Đã như vậy,
bản tôn dự định khiến hai ngươi trấn thủ Nam Thiên Môn.
Lão tổ, cái này Nam Thiên Môn cũng không phải ai cũng có thể trấn thủ, chúng ta sợ là không có thực lực kia.
Lý Dương giật nảy mình, vội vàng nói.
Lý Dương tại tiên giới thời điểm, Nam Thiên Môn đều là hắn cao không thể chạm tồn tại, chớ nói chi là trấn thủ nó. Hắn sợ không cách nào đảm nhiệm.
Yên tâm, ở chỗ này ngươi có thể không áp chế tự thân cảnh giới.
Lý Thái Hành nói ra.
Thật.
Lý Dương trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hắn hết sức rõ ràng, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện đi xuống.
Triệu Hằng Linh cũng giống vậy.
Ân, ngươi có thể lớn mật thử một lần.
Tốt, lão tổ.
Lý Dương hoài chứ tâm tình kích động, thử một phen, phát hiện quả nhiên có thể tu luyện.
Ô.
Lý Dương trên thế giới này quan tâm nhất hai chuyện, một là cùng Triệu Hằng Linh cùng một chỗ, hai là vấn đề tu luyện. Bây giờ Lý Thái Hành đều giúp hắn giải quyết.
Lý Dương đối với Lý Thái Hành tự nhiên là mang ơn.
Tốt, đừng khóc, nam tử hán đại trợ phu, khóc cái gì?
Triệu Hằng Linh chỉ cảm thấy Lý Dương thật mất thể diện.
Không có việc gì, nơi này chỉ có ba chúng ta, các ngươi không nói, ai có thể biết đâu?
Triệu Hằng Linh liếc một cái Lý Dương, nói thật không có tiền đồ.
Sau đó lại hướng phía Lý Thái Hành thi lễ, lão tổ, không có ý tứ.
Không có việc gì, không cần nói, hắn kích động cũng là nên, ngươi về sau cũng bồi tiếp hắn nơi này bế quan là được rồi.
Là, đa tạ lão tổ.
Triệu Hằng Linh cảm kích nói.
Hai người có chỗ này chỗ tu luyện, tương lai nàng cùng Lý Dương đâu có thể leo lên tiên giới.
Mặc dù Lý Dương một mực bồi tiếp nàng, để nàng rất cảm động,
nhưng Triệu Hằng Linh cũng biết là bởi vì nàng mới đưa đến Lý Dương một mực không phi thăng lên tiên giới.
Nàng cũng biết Lý Dương tại tiên giới còn có người nhà, nàng không đành lòng để Lý Dương một mực đi theo nàng, cho nên nàng quyết tâm cũng muốn hảo hảo mà tu luyện.
Đúng rồi, để cho tiện chiếu cô Tiên Ma Tông, bản tôn sẽ đem Nam Thiên Môn chuyển rời đến Tiên Ma Tông trên không.
Lý Thái Hành lời nói để cho hai người đều ngây dại.
Còn không có đãi bọn hắn kịp phản ứng, Lý Thái Hành đã đem Nam Thiên Môn chuyển rời đến Tiên Ma Tông trên không.
Mà bởi vì Nam Thiên Môn tồn tại, toàn bộ Tiên Ma Tông khí vận bắt đầu liên tục tăng lên, trừ cái đó ra, toàn bộ Tiên Ma Tông linh khí cũng biến thành càng phát nồng nặc.
Chương 1176 khí vận phóng đại, 1, chương 1176 khí vận phóng đại, 1, Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh đi vào Huyền Không Đảo tự biên giới, nhìn về phía dưới quen thuộc Thiên Ma Tông dãy núi, bọn hắn trong nháy mắt đều sợ ngây người.
Bọn hắn quay đầu nhìn qua Lý Thái Hành.
"Lão tổ, ngài thật đem Nam Thiên Môn chuyển rời đến Thiên Ma Tông?"
Lý Dương tối nuốt nước miếng một cái.
Cái này Nam Thiên Môn xuất hiện tại tu tiên giới đằng sau, vẫn lơ lửng không cố định, ai cũng không biết nó ở nơi nào, chớ nói chi là khống chế nó, liền xem như bọn hắn những tiên nhân này cũng làm không được điểm này.
Có thể Lý Thái Hành chỉ là nói một câu nói, liền đích thực đem nó cho lấy được Thiên Ma Tông.
Mà bây giờ, Thiên Ma Tông cũng bởi vì Nam Thiên Môn tồn tại, trực tiếp khí vận phóng đại, chỉ sợ sau này Thiên Ma Tông sẽ tại giới này vô địch.
Cái gì tông môn đỉnh cấp, mặc kệ là Kiếm Linh Tông hay là Vạn Minh Tông, đều chính là cặn bã.
Ân.
Lý Thái Hành đi tới hòn đảo biên giới, nhìn qua phía dưới Thiên Ma Tông.
Lúc này, Thiên Ma Tông linh khí nồng đậm không nói, một chút nguyên bản khô kiệt linh mạch đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ.
Đây là linh mạch tái sinh,
mà những cái kia nguyên bản đang dùng linh mạch phẩm chất cũng tại dần dần tăng lên.
Thậm chí, bọn hắn còn phát hiện, một chút trong dãy núi đã bắt đầu có linh mạch mới đản sinh dấu hiệu, đợi một thời gian, một đầu hoàn toàn mới linh mạch cũng chắc chắn sinh ra ở trên Thiên Ma Tông bên trong.
Mà càng làm cho Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh giật mình là, bởi vì linh khí nồng đậm, khí vận lên cao, lại thêm hải tộc vương giả huyết nhục thoải mái, rất nhiều đệ tử cảnh giới bắt đầu liên tục đột phá.
Lúc này, trừ tại trong tiểu thế giới Vương Yên Như, liền tại luyện chế Hải Châu tiên giới nữ đế, cũng phát hiện chính mình luyện chế Hải Châu không chỉ có thành công, mà lại hiệu quả còn lớn hơn biên độ tăng lên.
Nàng đột nhiên phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, khí vận.
Trời ạ, Thiên Ma này tông làm sao đột nhiên thu hoạch được khổng lồ như thế khí vận?
Tiên giới nữ đế cảm giác một chút Ngũ Long Phong tình huống, phát hiện Ngũ Long Phong rất nhiều linh thú, cũng ngay tại phát sinh thủy biến.
Nguyên bản, Ngũ Long Phong linh thú liền so mặt khác ngọn núi linh thú phải mạnh mẽ hơn nhiều, bây giờ, tại khí vận ảnh hưởng phía dưới, Ngũ Long Phong linh thú trở nên càng thêm cường đại, không chỉ có là kích cỡ bên trên to lớn hóa, còn có cũng tiến hóa đến xuống một cái giai đoạn.
Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, không bao lâu, Ngũ Long Phong linh thú sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đây là nơi nào tới khí vận?
Nàng có chút không hiểu.
Bất quá, nàng đầu tiên liền nghĩ đến Lý Thái Hành, cảm thấy chỉ có hắn có thể làm được điểm này.
Nàng liền phát hiện Ngũ Long Phong bên ngoài, phát hiện phía trên Nam Thiên Môn,
biến mất Nam Thiên Môn.
Khi tiên giới nữ đế phát hiện lại là Nam Thiên Môn lúc, kinh hô một tiếng, khó trách.
Đồng thời, nàng cũng nhớ tới mình tại tiên giới lúc nghe đồn.
Trong truyền thuyết, Nam Thiên Môn biến mất tại tiên giới, là bị một cái đại năng thần bí rời đi, nhưng biến mất đằng sau, nó đi nơi nào đều thành mê.
Có thể hay không Nam Thiên Môn chính là tiền bối lấy được?
Tiên giới nữ đế không hoài nghi chút nào Lý Thái Hành có được năng lực như vậy.
Nàng cũng không biết, nàng chỉ đoán đúng rồi một chút, đó chính là Nam Thiên Môn là Lý Thái Hành tìm tới cũng đưa đến Thiên Ma Tông.
Về phần làm Nam Thiên Môn tới tu tiên giới, lại là một người khác hoàn toàn.
Ân, mặc kệ, hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian mượn cơ hội này, hào hào chế tạo Hải Châu.
Có khổng lồ như vậy khí vận giá trị, tiên giới nữ đế càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, thậm chí muốn tiến thêm một bước.
Mà có nàng một dạng ý nghĩ, còn có Thanh Hà cùng Độc Ảnh.
Hai cái này lao đầu vốn chỉ muốn tại thủ tông môn đoạn thời gian này, đoán chừng sẽ tương đương nhàm chán.
Nhưng đột nhiên khí vận ra thân, còn có linh lực tăng gọn, lại đem bọn hắn giật nảy mình.
Đây là tình huống như thế nào? Nguyên bản nhắm mắt trong tu luyện Độc Ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra.
Liên tại lười biếng Thanh Hà, đột nhiên cũng bị dư thừa linh khí tràn vào thể nội, lại thêm hắn nguyên bản không có đi tiêu hóa hải tộc vương giả năng lượng, kém chút liền đem hắn cho ăn bể bụng. Lúc này, Thanh Hà không có thời gian để ý tới người khác, mà là đầu đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian tiêu hóa hết năng lượng trong cơ thể, hắn hiện tại nơi nào còn dám không nhìn cái này năng lượng trong cơ thể. Lại không xem, hắn sợ là muốn trở thành sử thượng cái thứ nhất bị cho ăn bể bụng lao tổ, vậy liền mất mặt ném đại phát. Mà tại hắn tranh thủ thời gian tiêu hóa năng lượng trong cơ thể lúc, Độc Ảnh lại đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hắn phát hiện một tòa hòn đảo lơ lửng, có chút hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng dò xét một phen không trung hòn đảo tình huống, lại phát hiện cảm giác của hắn tại chạm đến hòn đảo lơ lửng lúc, liền ngăn cản xuống dưới. Hắn hết sức kinh ngạc. Ta thế mà không có tư cách. Độc Ảnh giận tím mặt, chính mình tốt xấu là độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại, hôm nay thế mà bị một chỗ hòn đảo lơ lửng cho khinh bỉ. Hắn có thể tinh tường cảm giác được khối này hòn đảo lơ lửng, cũng không có trận pháp gì loại hình hạn chế cảm giác của hắn. Nhưng là, cũng không cách nào cảm giác. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là vật gì. Đây là Độc Ảnh lần thứ nhất đụng phải một loại này tình huống, hắn nhìn thoáng qua Thanh Hà, nhìn thấy hắn ngay tại tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, dứt khoát liền chính mình bay đi lên. Đi tới đảo lơ lửng trên không, hắn lại phát hiện, hắn thế mà không cách nào bay vào đi. Chương 1176 khí vận phóng đại, 2, chương 1176 khí vận phóng đại, 2, dù sao, muốn đi vào trong này, ngươi ít nhất phải là một cái tán tiên, mà Lý Dương cùng Triệu Hàng Linh đều là tán tiên cảnh giới, đặc biệt là Lý Dương, càng là có thể so với lục địa thần tiên, bọn hắn tự nhiên có thể đi vào. Giới này, không phải tán tiên không thể tiến. Cũng chính là bởi vì Độc Ảnh tu vi đã tiếp cận phi thăng, bắt đầu sờ đến tiên nhân bậc cửa, mới có thể phát hiện hòn đảo lơ lửng tồn tại. Nếu không, giống như Thanh Hà, đều không nhìn thấy nó tồn tại. Ta đi, như bức như vậy. Độc Ảnh tê, nơi này thật đúng là không phải hắn có thể mơ ước. Mặc dù hắn hiện tại trôi nổi tại hòn đảo trên không, cũng không nhìn thấy bên trong hết thảy. Ngược lại là ở bên trong Lý Thái Hành ba người, thấy được Độc Ảnh. Độc Ảnh có thể cảm giác được Nam Thiên Môn tồn tại, nhưng hắn không có tư cách tiến vào cùng cảm giác trong này tình huống. Lý Dương nhìn thấy không trung có chút vào đầu bức thai Độc Ảnh, cười nói: "Ân, bất quá, tin tưởng Độc Ảnh lần này đột phá viên tràn đầy không khó." Triệu Hằng Linh cảm thấy Độc Ảnh bộ dáng thật buồn cười, nhưng nàng cũng không có cười đi ra, mà là nhìn được, dù sao Lý Thái Hành ngay tại này. Lý Thái Hành nhìn về phía hai người, nói: "Về sau nơi này giao cho hai người các ngươi trấn thủ, các ngươi cũng có thể ở đây tu luyện." "Tuân mệnh, lão tổ." Lý Dương, Triệu Hằng Linh đều cảm thấy cao hứng, bởi vì nơi này nhưng so sánh ở trên Tiên Ma Tông phải mạnh hơn. "Đúng rồi, lão tổ, có một chuyện ta cũng muốn nói một chút." Lý Dương đột nhiên nghĩ đến Nam Tiên môn chỗ tốt. "Chuyện gì?" "Không bằng tông ta đệ tử phi thăng thời điểm, đem bọn hắn mang đến Nam Thiên Môn phi thăng." Lý Thái Hành nghe chút, liền biết Lý Dương ý tứ. "Có thể." Lý Thái Hành gật đầu đáp ứng. "Quá tốt rồi." Lý Dương vui mừng. Tại Nam Thiên Môn phi thăng lời nói, chỗ tốt thật đúng là không ít. Một là thời điểm độ kiếp, không cần lo lắng tổn thương đến tông môn, cũng không cần tìm kiếm mặt khác an toàn địa phương độ kiếp. Bởi vì nơi này hoàn toàn là do hai người bọn hắn trực quản, những người khác căn bản vào không được, chớ nói chi là đối với độ kiếp cảnh hạ thủ. Dạng này có thể thật to mà tăng lên an toàn của bọn hắn tính. Hai là ở đây độ kiếp cũng có thể cường hóa Thiên Ma Tông khí vận, dạng này sẽ để cho toàn bộ Thiên Ma Tông khí thế bảo trì không suy. Ba là đối với hai bọn hắn cũng có chỗ tốt, một khi hậu bối phi thăng, hai người bọn họ cũng tương đương với góp nhặt công đức, đối với bọn hắn tăng lên tới cảnh giới tiếp theo cũng có trợ giúp lớn. Tóm lại, là một công nhiều việc. Lý Thái Hành gật gật đầu, nói bản tôn rời đi trước. "Là, cùng tiễn lao tổ." Lý Thái Hành biến mất tại Nam Thiên Môn, xuất hiện ở bên ngoài. Độc Ảnh nhìn thấy Lý Thái Hành thời điểm, giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng Lý Thái Hành hành lễ. "Chủ nhân, ngài làm sao tại cái này?" "Ân, đây là bản tôn lấy được, ngươi có thể nhìn đến đây đã rất không tệ, tiếp tục tu luyện đi, nếu là lúc độ kiếp, có thể tới đây độ kiếp, xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng." "Tốt, chủ nhân." Độc Ảnh biết rõ ràng tình huống nơi này đằng sau, đối với Lý Thái Hành kính sợ địa đạo. Lý Thái Hành lại liếc mắt nhìn Thanh Hà, nhíu mày. Chủ nhân Độc Ảnh há to miệng, cuối cùng vẫn không dám nói lời nào cầu tình. Thanh Hà quá lười biếng, nếu là hắn nếu có lần sau nữa, bản tôn định không buông tha hắn. Lý Thái Hành nhìn lướt qua Thanh Hà tình huống, liền biết hắn tại hắn lúc rời đi, một chút cũng không có nghiêm túc tu luyện. "Là, chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhớ kỹ Độc Ảnh thầm hạ quyết tâm, về sau Thanh Hà không hảo hảo tu luyện, hắn liền đánh tơi bời Thanh Hà một trận. Dạng này dù sao cũng so bị Lý Thái Hành cho ném ra Thiên Ma Tông tốt." Lý Thái Hành không có nói thêm gì nữa, biến mất ở trên Thiên Ma Tông, đi tới tông chủ nơi bế quan. Ngươi người tông chủ này, muốn bế quan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Thanh Hà bởi vì nàng thân phận đặc thù, lại không có chỉ định tương quan nhân viên quản lý, cho nên Lý Thái Hành chỉ có thể trực tiếp tới tìm nàng. Đang lúc bế quan bên trong Diệp Thanh Hà, đột nhiên bị đánh gãy bế quan. Cái này khiến nàng có chút khó chịu. Nhưng phát hiện là Lý Thái Hành đằng sau, lập tức liền cao hứng chạy đến nên đón Lý Thái Hành, lúc này nơi nào còn có khó chịu ý tứ. Chỉ bất quá, khi nàng xuất quan nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc, trong nháy mắt liền bị toàn bộ tông môn tình huống cho sợ ngây người. Nàng là không cảm giác được khí vận tồn tại, nhưng lại có thể phát hiện toàn bộ tông môn phảng phất bị thăng cấp, đặc biệt là cái kia linh khí. Linh khí này rồi dào trình độ, chỉ sợ ngay cả tông môn đỉnh cấp cũng không bằng. "Lão tổ, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Lúc này, Diệp Thanh Hà đều không thể không cảm khái, bởi vì có vị lão tổ này, bọn hắn tông môn một mực tại hưởng thụ lấy lão tổ cho phúc lợi. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, sự tình có chút nhiều, liền dứt khoát đem chính mình nghĩ sự tình đánh vào trong đầu của nàng. "Bản tôn đã đem mọi việc đều cáo chi ngươi, ngươi sau đó làm tốt an bài cùng điều chỉnh." "Tuân mệnh, lão tổ." Diệp Thanh Hà nghiêm túc nói ra. "Tốt." Lý Thái Hành nói xong liền biến mất ở bên ngoài. Diệp Thanh Hà quay trở lại bế quan, mặc dù Lý Thái Hành bàn giao nàng sự tình làm, nhưng những chuyện này đều không phải là hiện tại thích hợp làm. Hiện tại thích hợp nhất, ngược lại là lợi dụng cơ hội này, hảo hảo mà bế quan, đám người đều sau khi xuất quan, lại đến nói kế hoạch sự tình. Mà Lý Thái Hành lại lộ ra không có việc gì dáng vẻ, tại toàn bộ trong tông môn đi lang thang, lúc này, tất cả mọi người đi tu luyện, bởi vậy, tông môn lộ ra đặc biệt quận cũng é. Dừng lại. Đang lúc Lý Thái Hành lúc muốn rời khỏi, lại có một thanh âm, gọi lại Lý Thái Hành. Chương 1177 bờ biển làng trại, 1, chương 1177 bờ biển làng trại, 1, Lý Thái Hành nhìn lại, thấy là một tên đệ tử nội môn, liền cảm giác có chút kỳ quái, nhìn phía đối phương, hỏi, có chuyện gì sao? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Lý Thái Hành mặc dù ở trên Tiên Ma Tông đã lâu, nhưng chân chính nhớ kỹ Lý Thái Hành người, y nguyên không nhiều, dù sao tuyệt đại đa số đệ tử đều là người mới, những lao nhân kia phần lớn đều bị giết chết, chỉ có một số nhỏ còn có thể nhận ra Lý Thái Hành. Mà lại, Lý Thái Hành cũng rất điệu thấp, cũng sẽ không tận lực tuyên truyền chính mình. À, chưa thấy qua bình thường, toàn bộ tông môn có trên vài người, mà lại phần lớn gần nhất mới tiến vào tông môn, ngươi không có khả năng nhận toàn cũng bình thường. Nhưng hắn lại không buông tha, đi tới Lý Thái Hành trước mặt, ngừng lại. Ngươi là ai? Vì sao muốn quản ta sự tình? Ta gọi Đỗ Lực, là Thiên Ma Tông đệ tử nội môn. Đỗ Lực cao ngạo ưỡn ngực lên, lại nói mặc dù ta không có khả năng nhận toàn tất cả đệ tử, nhưng ta có thể xác định, ngươi cũng không phải là đệ tử nội môn. Ha ha. Lý Thái Hành nhìn ra được, gia hỏa này là mới gia nhập Thiên Ma Tông. Ngươi vì sao không đi tu luyện? Ngược lại ở bên ngoài đi dạo. Lý Thái Hành không để ý hắn, ngược lại tiếp tục hỏi. Ta đã tu luyện tốt. Đỗ Lực đúng là đã tu luyện kết thúc, liền đi ra giải sầu một chút, kết quả là đụng phải Lý Thái Hành người xa lạ này, tự nhiên đem hắn theo dõi. Tu luyện tốt. Lý Thái Hành hơi kinh ngạc, quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn phát hiện, Đỗ Lực xác thực đã tu luyện tốt, năng lượng trong cơ thể cũng hấp thu xong, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Tốc độ của ngươi nhưng so sánh người khác phải nhanh nhiều. Đỗ Lực lại có chút chất phác, nhưng lại mười phần đắc ý đáp, đó là, ta chính là nhanh như vậy. Lý Thái Hành phát hiện, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, toàn bởi vì hắn thể chất nguyên nhân, mà gia hỏa này lại là một trời sinh thần lực gia hỏa. Loại người này, một khi tu luyện, sau này lực lượng tuyệt đối khủng bố. À, không nghĩ tới thể chất của ngươi cũng không tệ, đã ngươi đã ra tới, bản tôn đưa ngươi một đồ tốt. Thứ gì tốt? Đỗ Lực có chút hiếu kỳ, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng, cảnh giác nói chờ chút, ngươi nói với ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Vậy ngươi cảm thấy bản tôn là ai? Ta nào biết được? Lý Thái Hành phóng xuất ra một chút khí thế, lập tức đem Đỗ Lực dọa đến kém chút ngồi liệt trên mặt đất, trên trán càng là mồ hôi chảy ròng. Ngươi yên tâm, bản tôn không phải địch nhân. Lý Thái Hành thu hồi khí thế, lại nói bản tôn xem lực lượng của ngươi kinh người, dự định dẫn ngươi đi một nơi luyện, nơi đó có thể nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên. Chỗ nào? Hải tộc địa bàn, dám đi không? Tại Lý Thái Hành phỏng đoán bên trong, tương lai hải tộc sẽ đối với nhân loại ra tay, mà Thiên Ma Tông cũng sẽ thành mục tiêu của bọn hắn một trong. Đã như vậy, chẳng để các đệ tử sớm đi thu thập hải tộc. Dám. Đỗ Lực dũng cảm đứng ra, nói ra, nhưng hắn đột nhiên lại kịp phản ứng, nói không đối, coi như ngươi không phải chúng ta tông môn địch nhân, ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta lão tổ. Lão tổ. Đỗ Lực gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Lý Thái Hành, ngài là vị lão tổ nào? Ngài còn trẻ như vậy, sẽ không phải là Kiếm Tiên lão tổ đi. Đỗ Lực biết tông môn có 5 vị lão tổ, theo thứ tự là Kiếm Tiên, Tiên Linh, Độc Ảnh, Thanh Hà, cùng một vị thần bí nhất lão tổ. Hắn sùng bái nhất chính là vị này thần bí nhất lão tổ. Nghe nói, hắn nhất niệm có thể diệt Bạch Tông. Mà lại, hay là mặc kệ ngươi tại ngoài ngàn vạn dặm, hay là tại trước mặt hắn, liền có thể tùy tiện gạt bỏ chi. Mà lại, hắn còn nghe nói, hắn có thể cho tất cả người đã chết, tất cả đều sống lại, loại thủ đoạn này, liền xem như tiên nhân cũng không làm được đi. Mặc dù Đỗ Lực cảm thấy cái này có chút khoa trương thành phần, nhưng hắn cảm thấy vị này thần bí lão tổ, khẳng định thực lực phi phàm, cũng là mạnh nhất. Nhưng Lý Thái Hành nói hắn là lão tổ, hắn lại vô ý thức nghĩ đến Lý Dương. Dù sao, hắn nhưng là có thể so với lục địa thần tiên giống như tồn tại, đồng thời, hình dạng cũng mười phần tuổi trẻ. Mà Lý Thái Hành tại trong suy đoán của hắn, hẳn là một lão đầu. Đi thôi. Được chưa? Đỗ Lực nghĩ nghĩ, quyết định hay là đi theo Lý Thái Hành đi. Lý Thái Hành thầm nghĩ, cái này Đỗ Lực đầu óc có khi xác thực không hiệu nghiệm. Lý Thái Hành thông qua đối với Đỗ Lực thăm dò, đã minh bạch bản tính của hắn cũng không xấu, chính là có chút đần. Bất quá, thiên phú này cũng không thể lãng phí. Lý Thái Hành vung tay lên, một đạo cổng truyền tống xuất hiện tại trước mặt hai người, hắn nhìn thấy đằng sau, mười phần chấn kinh. Cái này, đây là cái gì? Cổng truyền tống. Lý Thái Hành nói xong, đi vào. Đỗ Lực thì là lộ vẻ do dự, không biết nên không nên đi vào. Lúc này, Lý Thái Hành tuyên bố chuyển tới, nhanh lên tới. À tốt. Đỗ Lực cũng không có lại dừng lại, tranh thủ thời gian chạy vào đi. Thông qua cổng truyền tống, bọn hắn đã bị truyền tống đến một mảnh trên bờ cát. Mà tại cách đó không xa, vừa bạn có một cái làng trại. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là ngươi có thể hoàn thành, bản tôn cho ngươi thêm ban thưởng. Lão tổ, mời nói. Ân. Lý Thái Hành rỗi ra ngón tay lấy phía trước thôn, nói ra, nhìn thấy cái thôn kia không có. Đó là đương nhiên. Đỗ Lực hung hăng gật gật đầu, nói ra. Rất tốt, đi cái kia thôn, ngươi trợ giúp các ngư dân đánh bại những cái kia tập kích thôn ngư nhân. Có ngư nhân sao? Chương 1177 bờ biển làng trại, 2, chương 1177 bờ biển làng trại, 2, ngươi đi đằng sau, tự nhiên là sẽ đụng phải. A nhớ kỹ, hoàn thành thôn trưởng nhiệm vụ đằng sau, liền tới này tìm bản tôn.
Là, lão tổ. Đỗ Lực hướng phía làng trài đi qua, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ hải tộc, chớ nói chi là ngư nhân.
Đang lúc hắn đi tới làng trài lúc, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến trận trận tiếng vang.
Ngư nhân giết tới.
Nhanh, cầm lấy ra hỏa, chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng.
Làng trài các thôn dân đạt được ngư nhân đánh tới tin tức, cũng nhao nhao trở lại nhà của mình, lấy ra vũ khí.
Bọn hắn chuẩn bị muốn cùng những ngư nhân này liều mạng.
Đỗ Lực nghe được lời của thôn dân đằng sau, mười phần kinh ngạc.
Thật là có a.
Đỗ Lực cũng không có nghĩ nhiều nữa, mà là tranh thủ thời gian hướng phía trong thôn chạy tới.
Khi hắn đi qua thời điểm, các thôn dân cùng ngư nhân đã liều mạng đứng lên, song phương đánh cho người tới ta đi.
Không thể không nói, các ngư dân cũng là bưu hãn, coi như gặp được những ngư nhân này, cũng không mang theo sợ.
Lớn mật hải tộc, dám đả thương ta nhân tộc người, chịu chết đi.
Lúc này, hắn bỏ tới, muốn cùng những ngư nhân kia liều mạng.
Ngư nhân nguyên bản bị những thôn dân này ngăn cản, đánh cho có chút phiền, đột nhiên nhìn thấy xông tới Đỗ Lực, lại phát hiện hắn bất quá là một cái 14-15 tuổi thiếu niên lang, không thể nín được cười.
Ba ba ba.
Mấy cái ngư nhân hướng phía Đỗ Lực xông lại.
Thử, muốn chết.
Đỗ Lực lại một chút cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, tại bọn chúng xông tới thời điểm, trực tiếp rút ra trên người kiếm.
Giết.
Siêu.
Lập tức, xông tới mấy cái ngư nhân, bị Đỗ Lực một kiếm chém giết.
Cái kia mấy cái ngư nhân rằng co tại nguyên chỗ, chỉ là một giây sau, bọn hắn phát hiện, thân thể của mình thế mà bắt đầu đã nứt ra.
Phốc thông.
Đỗ Lực giết chết bọn chúng đằng sau, lại chuyển hướng thẳng hướng mặt khác ngư nhân, trên đường đi, ngư nhân bị Đỗ Lực giết đến không có cá người có thể cản.
Hoa lỗ lỗ.
Ngư nhân thủ lĩnh nhìn thấy Đỗ Lực mạnh mẽ như vậy, tranh thủ thời gian điều càng nhiều ngư nhân, thẳng hướng Đỗ Lực.
Đỗ Lực cũng không sợ, lộ ra vẻ hưng phấn.
Tới đi.
Đỗ Lực vọt tới, huy động kiếm trong tay, một đường bật hặc mở dạng, một bên chém giết, một bên kêu.
Những ngư nhân kia chưa từng gặp qua mạnh như vậy nhân loại.
Trong lúc nhất thời, lại bị Đỗ Lực giết đến chạy trốn từ phía.
Hoa hoa, hoa hoa.
Cái này nhưng làm ngư nhân thủ lĩnh tức giận đến muốn thổ huyết.
Trước kia, bọn hắn cùng ngư dân đánh, đều là mỗi bên đều có thương vong.
Nhưng lúc này đây lại là nghiêng về một bên, này làm sao để nó không tức giận.
Ngư nhân thủ lĩnh chỉ vào những nhân loại này, trong miệng lại là một trận bô bô, không biết đang nói cái gì.
Đỗ Lực thấy thế, lớn tiếng nói, cá chết, xem chiêu.
Siêu.
Một đạo màu đen tiên ma kiếm khí, chém về phía ngư nhân thủ lĩnh.
Hoa hoa.
Ngư nhân thủ lĩnh kinh hô một tiếng, nằm trên mặt đất.
Ầm ầm.
Hoa.
Kết quả, vậy mà để ngư nhân thủ lĩnh cho tránh qua, tránh né, dọa đến ngư nhân thủ lĩnh xoay người bỏ chạy chạy.
Hoa hoa.
Mặt khác ngư nhân thấy thế, cũng đi theo chạy trốn.
Nhìn thấy ngư nhân đều chạy trốn, Đỗ Lực liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị một mực chú ý đến chiến đấu thôn trưởng gọi lại.
Tiểu hòa tử, đừng đuổi theo thôn trưởng gọi lại Đỗ Lực.
Đỗ Lực nghe được đằng sau, chỉ có thể dừng lại, còn nữa, những ngư nhân kia chạy trốn tới bờ biển đằng sau, cả đám đều nhảy vào trong nước, hắn cũng không có biện pháp.
Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi thôn trưởng hòa ái địa đạo.
Thôn trưởng, ta tha làm gì, một cái thôn dân lại có chút tức giận.
Làm sao?
Thôn trưởng trừng mắt liếc hắn một cái.
Thôn trưởng, tiểu tử này phá vỡ chúng ta nơi này cân bằng, trước kia chúng ta cùng ngư nhân đánh, mặc dù mỗi bên đều có thương vong, nhưng cũng không có lớn như vậy, bây giờ, tiểu tử này giết không ít ngư nhân, chúng ta xem như hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng.
Sau này ngư nhân khẳng định sẽ có càng lớn quy mô trả thù, chúng ta nghĩ ra hải bộ cá liền càng thêm khó khăn.
Người thôn dân này tức giận bất bình, nói tiếp.
Đỗ Lực thì là có chút ngộng, không biết vì sao, chính mình giúp bọn hắn tiêu diệt những ngư nhân này, bọn hắn cần phải tức giận như vậy.
Đi thôn trưởng cũng rất bất đắc dĩ, lại nói các ngươi cũng đừng khi dễ tên tiểu tử này, chính các ngươi cũng biết, đây cũng là chuyện sớm hay muộn.
Các thôn dân nghe xong đều cúi đầu xuống, trầm mặc.
Bọn họ cũng đều biết, ngư nhân ký ức không tốt, nhưng mấy tên khốn kiếp này đổ chơi cũng thích cùng bọn hắn đánh nhau.
Mặc dù bọn hắn vẫn luôn không chọn đại thù hận, nhưng song phương tích lũy tháng ngày xuống tới, thương vong cũng càng lúc càng lớn.
Đặc biệt là thôn bên này, thời gian càng kéo dài, ngược lại đối với thôn bất lợi.
Dù sao ngư nhân số lượng so với bọn hắn thôn còn nhiều hơn,
cho nên thôn trưởng cũng một mực chờ đợi cơ hội, các loại một cái cơ hội đến đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Đỗ Lực xuất hiện chính là hắn muốn cơ hội.
Đối với bọn hắn tới nói, nếu là có thể tiêu diệt những ngư nhân này, thôn xóm bọn họ cũng liền hòa bình. Mà Đỗ Lực rõ ràng chính là tu tiên giả, nếu là bỏ qua, về sau còn cái nào tìm giúp đỡ?
Tiểu hòa tử, có thể hay không giúp chúng ta một chuyện?
Thôn trưởng nhìn về phía Đỗ Lực, khẩn cầu mà hỏi thăm.
Đỗ Lực cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, thôn trưởng, ngài đừng khách khí, nhà ta lão tổ để cho ta tới giúp các người, chỉ cần có thể giúp một tay sự tình, cứ việc phân phó.
Tốt, thôn trưởng ánh mắt sáng lên.
Không nghĩ tới cái này khờ tiểu tử sau lưng còn có một vị lão tổ, vậy thì càng tốt hơn.
Chương 1178 ngư nhân tập kích, 1, chương 1178 ngư nhân tập kích, 1, thôn trưởng đầu tiên là nhiệt tình chiêu đãi một phen Đỗ Lực, trong lúc đó còn có không ít trong thôn thiếu nữ, cái kia từng cái như nước trong veo, đem Đỗ Lực cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử, chỉnh đều có chút mặt đỏ tới mang tai, nhiều ngượng ngùng bộ dáng. Sau khi cơm nước no nê, thôn trưởng mang theo Đỗ Lực, còn có trong thôn mấy cái nhân vật trọng yếu, đi vào thôn trưởng trong nhà, bắt đầu thương nghị lên nhằm vào ngư nhân nháo sự chuyện này, nên như thế nào giải quyết.
Kỳ thật, làng trài bên này đã sớm có biện pháp.
Ngư nhân trí nhớ rất kém cỏi, nhưng bọn hắn ngư nhân thủ lĩnh trí nhớ lại khá mạnh, nếu như có thể giải quyết hết ngư nhân thủ lĩnh, vậy bọn hắn liền có thể hoàn toàn giải quyết ngư nhân tai họa.
Những ngư nhân này tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Đỗ Lực có chút hiếu kỳ, bởi vì hải tộc luôn luôn cũng sẽ không cùng nhân tộc tiếp xúc.
Thôn trưởng lắc đầu, nói cái này ta cũng không rõ ràng.
Đó là cái gì thời điểm xuất hiện? đại khái là tại 3 năm trước đây, mới đầu chỉ có cá biệt ngư nhân, chúng ta cũng liền không có quá để ở trong lòng. Về sau, ngư nhân số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mà lại chúng ta phát hiện ngư nhân bắt đầu có tính kỷ luật, biết tiến công chúng ta. Đó chính là tại 2 năm trước, chúng ta liền bắt đầu cùng ngư nhân cho chơi lên. Ngư nhân thực lực kỳ thật cũng không mạnh, mà lại kích cỡ cũng không có chúng ta cao, nhưng cái đồ chơi này cũng rất giàu hoạt, đánh không lại liền chuẩn đi. Thế nhưng là về sau ngư nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta phát hiện bằng vào chúng ta số lượng, căn bản là không có cách thay vào đó chút ngư nhân. Vì phòng ngừa toàn bộ thôn đều bị diệt tuyệt, chúng ta liền cùng ngư nhân bắt đầu chơi thế lực ngang nhau chiến đấu. Ngư nhân sẽ căn cứ chúng ta số lượng, phái ra đối ứng số lượng ngư nhân đối với chúng ta tiến hành đả kích. Chúng ta chính là lợi dụng nó đặc tính này, một mực duy trì cho tới bây giờ. Bất quá, hiện tại ngươi xuất hiện, mà lại ngươi còn kinh hai đến ngư nhân thủ lĩnh, ta đoán chừng lần tiếp theo nó sẽ không như thế thủ quy củ, có thể sẽ quy mô tiến công. Nhưng đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Đỗ Lực Kiên nhẫn nghe thôn trưởng đem hết thảy đều kể xong, lại nghe mặt khác mấy cái thôn dân giảng một chút liên quan tới ngư nhân sự tình. Kỳ thật, làng trai cùng ngư nhân ở giữa mặc dù ma sát không xong, nhưng trên thực tế thương vong cũng không lớn, chỉ là về sau ngư nhân cũng càng ngày càng mạnh, để các thôn dân cũng cảm nhận được uy hiếp. Vậy các ngươi không có hướng ngoại giới xin giúp đỡ sao? Đỗ Lực có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Có, nhưng là không dùng. Một tên thôn dân giải thích nói, chúng ta lúc đó hướng quan phủ nhờ giúp đỡ, nhưng quan phủ người bên kia sau khi đến, những ngư nhân này cũng không sợ, ngược lại làm lớn ra sự kiện ảnh hưởng. Cuối cùng, người quan phủ gặp làng trại cùng ngư nhân ở giữa chiến đấu, mới là tổn thương thu nhỏ lại, liền từ bỏ đối với chúng ta trợ giúp. Bất quá, quan phủ sẽ cho chúng ta bổ sung nhu cầu vật tư, nhưng cùng ngư nhân chiến đấu, cần chúng ta chính mình đến giải quyết. Đỗ Lực mười phần buồn bực, nói ngư nhân này cũng thật ý tứ a. Vẫn tốt chứ thôn trưởng mặc dù cũng nghi hoặc ngư nhân thái độ, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là làng trại một mực nhận ngư nhân quá nhiều, đây cũng không phải là biện pháp gì. Vậy chúng ta kế hoạch hữu dụng không? Có thể hay không lại có biến cố gì? Đỗ Lực cảm giác, bọn hắn lần này là muốn hống ngư nhân rồi. Bất quá, dựa theo quan phủ đến giúp đỡ tình huống đến xem, lần này ngư nhân khẳng định cũng sẽ phóng đại chiêu. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng ta muốn bọn chúng khẳng định có thay đổi, về phần là đến loại nào trình độ chúng ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là đánh giết ngư nhân thủ lĩnh thôn trưởng chém đinh chặt sắt địa đạo. Những người khác cũng lộ ra ánh mắt kiên quyết. Mặc dù cùng ngư nhân ở giữa tranh đấu thương vong không lớn, nhưng 2 năm xuống tới, toàn bộ thôn trưởng tinh trắng đã tiêu hao 1/3, tiếp tục đánh xuống toàn bộ thôn liền không có cường trắng, trái lại ngư nhân số lượng lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn hắn không thể không quấn rất xa đường mới có thể ra biển, mục đích đúng là tránh đi ngư nhân khu vực hoạt động, cái này cũng tiến một bước gáp xúc bọn hắn không gian sinh tồn. Nếu không có quan phủ bên kia vật tư viện trợ, bọn hắn đã sớm bị ép rời đi làng trại. Vậy các ngươi cũng có thể rời đi nơi này a? Không được, thôn trưởng đắng chát cười một tiếng, nói chính là bởi vì năng lực của chúng ta, quan phủ không cho phép chúng ta rời đi làng trại, nếu không những ngư nhân kia liền sẽ mất đi kiểm chế, từ đó hỏa loạn mặt khác khu vực. Thì ra là thế. Ai, ngươi cho rằng quan phủ sẽ hảo tâm như vậy một mực viện trợ chúng ta? Còn không phải bởi vì có chúng ta ở phía trước cản trở, mà lại, trên thực tế, quan phủ cho viện trợ cũng không nhiều. Bọn hắn cùng Đỗ Lực nói một phen, Đỗ Lực mới biết được, quan phủ viện trợ nhiều nhất là lương thực, ngay cả binh khí cũng không cho. Về phần trị liệu phương diện, còn phải chính bọn hắn giải quyết. Nếu như xuất hiện nhân viên thương vong, quan phủ nhiều lắm là chính là cho thêm một chút lương thực mà thôi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản liền không quá thiếu lương thực, coi như hiện tại xuống biển thiếu đi, nhưng bọn hắn phía sau còn có núi, còn có một số ruộng đồng, cho nên, chính bọn hắn ý nguyên có thể tự cấp tự túc. Chương 1178 ngư nhân tập kích 2, chương 1178 ngư nhân tập kích 2, Đỗ Lực nghe xong đây hết thảy, cũng minh bạch thôn tình cảnh, còn cảm thấy làng trại này thật đáng thương. Vậy cần ta làm những gì? Mặc dù bọn hắn nói, để hắn đi đối phó ngư nhân thủ lĩnh, nhưng là, cụ thể muốn làm thế nào? Hắn căn bản cũng không rõ ràng. Như vậy đi, kế hoạch của chúng ta ngươi nghe một chút, thôn trưởng liền đem kế hoạch nói cho Đỗ Lực. Đỗ Lực nghe xong gật gật đầu, đã biết mình nên làm như thế nào. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta đến lúc đó sẽ phụ trách dẫn bọn chúng đi lên, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, gia hỏa này làm không tốt lại sẽ chạy trốn, đến lúc đó, chúng ta muốn lại một lần nữa giết chết nó liền khó khăn. Đúng rồi, ngươi không phải còn có một vị lao tổ sao? Một cái thôn dân nói ra, nếu như không để cho hắn cũng tới hỗ trợ đi. Không được. Đỗ Lực lắc đầu, cự tuyệt. Vì cái gì? Tại các thôn dân xem ra, kể từ đó, vậy thành công suất liền cao rất nhiều. Bởi vì đến giúp đỡ các ngươi, là ta lão tổ mệnh lệnh, hắn chỉ làm cho ta đến, chính mình cũng sẽ không xuất thủ. Đỗ Lực biết, đây là đối với hắn một lần lịch luyện. Mà thôn trưởng cùng các thôn dân nghe đến lời này, dù sao cũng hơi tiếc hận, nhưng có Đỗ Lực cũng không tệ, huống chi Đỗ Lực là tu tiên giả, chỉ cần cẩn thận một chút, ngư nhân kia thủ lĩnh khẳng định là không trốn khỏi. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu thương lượng, lấy bảo đảm tốt hơn diệt trừ ngư nhân kia thủ lĩnh. Ngày thứ hai, các thôn dân trải qua ngày hôm qua chuẩn bị, đã bố trí xong hết thảy, liền đợi thu lưới thời điểm. Lúc này, Đỗ Lực cũng bị bọn hắn an bài vào một chỗ vứt bỏ dưới thuyền phương, đây là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, hơn nữa còn là móc được tới. Chiếc này thuyền gỗ nhỏ đã đợi ở chỗ này hơn mấy tháng, mà lại cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, bởi vậy, cho tới bây giờ mới thôi, thuyền gỗ nhỏ cũng không gây nên ngư nhân bọn họ hoài nghi. Mà lần này, Đỗ Lực liền ẩn thân tại thuyền gỗ nhỏ phía dưới, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Thôn trưởng nhìn trời sắc, bên cạnh hắn một cái thôn dân hỏi, thôn trưởng, nó sẽ đến không? Không có việc gì, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. Tốt ta. Thôn trưởng trong ánh mắt hiện lên cơ trí quan mang. Mặc dù những ngư nhân này xác thực rất đáng hận, thậm chí biết được lợi dụng nhân loại đến huấn luyện chính mình ngư nhân thủ hạ. Nhưng là người, thôn trưởng cũng không cảm thấy mình lại so với những ngư nhân kia kém. Hừ, đáng chết ngư nhân, đừng tưởng rằng lão phu không biết tính toán của các ngươi. Hai năm này đánh xuống, thôn trưởng cũng giải quá không ít kiến thức, hiểu hơn những ngư nhân này dự định. Hắn luôn cảm thấy, ngư nhân khẳng định có càng lớn âm mưu. Chỉ là, những cái kia dù sao cũng là chính hắn suy đoán, hắn sợ chính mình nói đi ra cũng không có người tin tưởng. Bởi vậy, hôm qua cùng mọi người thương lượng đối phó ngư nhân thời điểm, hắn cũng không có nói ra chính mình suy đoán. Đồng dạng, thôn trưởng bên này cũng là tính toán như vậy. Đã ngư nhân đang luyện binh, vậy chúng ta làng trại cũng muốn luyện binh, bất quá, hắn luyện đều là dân binh. Hiện tại, các thôn dân sức chiến đấu đã viễn siêu tại trước đó. Ùng ùng ùng. Một tên thôn dân đứng tại chỗ cao, nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện từng đạo bóng bóng, liền biết những ngư nhân kia bắt đầu đi ra. Thôn trưởng, ngư nhân xuất hiện, thôn dân nhìn thấy đằng sau, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên. Tốt, thôn trưởng trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang. Vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều, hắn cũng hao tốn không ít tâm tư, lần này tuyệt đối không có khả năng lại để cho ngư nhân thủ lĩnh cho chạy trốn. Mà những ngư nhân kia tựa hồ là đúng hẹn mà đến giống như. 10 phần đúng giờ. Số lớn ngư nhân từ trong nước chui ra ngoài, lần này ngư nhân số lượng so trước đó còn nhiều hơn trên không ít. Bất quá, thôn trưởng đã bén nhạy phát hiện, những ngư nhân này phần lớn đều là xa lạ. Đáng chết, những ngư nhân này lại bắt chúng ta đến luyện binh, thôn trưởng trong lòng mắng thầm, nhưng trên mặt lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, bắt đầu chỉ huy đứng lên. Bởi vì lần này xuất hiện ngư nhân số lượng khá lớn, thôn trưởng cũng không có để các thôn dân chính diện chọi cứng, lúc này hạ lệnh rút về trong thôn. Cho nên, những thôn dân kia đều đứng tại chỗ cao, đồng thời, trong thôn cũng tiến nhập phòng ngự trạng thái, rất nhiều người đều đứng tại vây thiết trên hàng rào, chuẩn bị dùng tên đối phó những ngư nhân này. Thôn trưởng, bọn chúng tới. Không đổi. Ngư nhân tiên quân rất nhanh liền lên bờ biển. Thôn trưởng, bọn chúng đã tiến vào tầm bắn. Không đổi. Thôn trưởng muốn đợi bọn chúng lại tới gần một chút, mặc dù trải qua mấy ngày nay, các thôn dân cũng khổ luyện tiên thuật, nhưng vì đề cao lực sát thương, thôn trưởng hay là càng muốn các loại ngư nhân lại tới gần một chút, lại đối bọn chúng tiến hành động thủ. Thôn trưởng, đã cách chúng ta thôn cửa lớn không đủ 10 bước. Bán tên. Lúc này, thôn trưởng không do dự nữa. 10 bước đã rất gần. Ngư nhân bọn họ phần phật xông lên, số lượng cũng không ít, vốn cho rằng những nhân loại kia không còn đề phòng, coi là nhân loại sợ, liền ra tốc vọt lên. Kết quả, phía trước đột nhiên xuất hiện hố lõm. Hoa hoa. Ngư nhân bọn họ từng cái rơi xuống, phía dưới lại có sắc bén gai gỗ, ghé xuống ngư nhân, lập tức bị xuyên tấu mà chết. Mà những cái kia dừng lại ngư nhân cũng bị các thôn dân dùng cung tiễn trực tiếp bắn giết. Những ngư nhân này đều là một chút tân binh, chỗ nào nhìn thấy loại chiến trận này, dọa đến nhao nhao quay người liền muốn chạy trốn. Hoa hoa. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo âm thanh vang dội, đám người nhìn lại, chính là ngư nhân kia thủ lĩnh xuất hiện. Chương 1179 thiết kế săn giết ngư nhân thủ lĩnh, 1, chương 1179 thiết kế săn giết ngư nhân thủ lĩnh, 1, ngư nhân thủ lĩnh nhìn thấy tộc nhân của mình rút lui, lúc này bất mãn, lúc này mới xuất hiện trên mặt biển, chỉ huy ngư nhân bọn họ tiếp tục tiến công. Thôn trưởng nhìn xem tại phía xa trên biển ngư nhân thủ lĩnh, biết gia hỏa này cẩn thận, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà ở trên biển chỉ huy, lập tức có chút im lặng. Ngư nhân này thủ lĩnh cũng không phải đồ đần á, thôn trưởng vỗ vỗ cái chán. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Ngư nhân kia thủ lĩnh đều không được, cái kia đỗ lực không thể giết nó a. Im miệng, thôn trưởng chừng thôn này dần một chút, nói tiếp tục chiến đấu, mặt khác không cần phải để ý đến. Mặt khác, thông chi trong thôn già trẻ bọn họ, lần này muốn đánh lâu dài, để bọn hắn hiệp trợ một chút, chuẩn bị càng nhiều vật tư tới. Tốt, thôn trưởng. Tên này thôn dân lập tức quay người liền rời đi, đi truyền đạt mệnh lệnh của thôn trưởng. Theo mệnh lệnh của thôn trưởng truyền ra, trong thôn lão nhân, tiểu hài cùng nhóm đàn bà con gái cũng chậm rãi hiệp trợ vận chuyển vật tư. Trong lúc nhất thời, trong thôn một mảnh bận rộn. Đỗ Lực thì là trốn ở thuyền gỗ nhỏ bên dưới, bên cạnh hắn không ngừng có ngư nhân trải qua, nhưng những ngư nhân này rõ ràng đều không có phát hiện hắn tồn tại. Bất quá, Đỗ Lực không có thu đến tín hiệu, hắn cũng không có thấy ngư nhân kia thủ lĩnh, chỉ có thể tiếp tục một mực nằm sấp. Hắn thông qua đáy thuyền bộ khe hở, ngược lại là nhìn thấy tình huống bên ngoài. Số lớn ngư nhân nguyên bản bị dọa đến chạy trở về, nhưng bây giờ lại từng cái quay đầu, hướng thôn phương hướng phóng đi. Hậu phương lại có đại lượng ngư nhân phun lên đi. Hôm nay ngư nhân so với hôm qua nhìn thấy còn nhiều hơn a. Đỗ Lực thầm nghĩ nói, đồng thời nhìn một chút chính mình chỗ nút, thuyền gỗ móc được lấy, đem hắn che lấp ở bên trong, dưới đáy cũng là bị đào ra một vùng không gian, có thể cho hắn tự do hoạt động. Bằng lực lượng của hắn, có thể dễ dàng đánh nát thuyền gỗ ra ngoài. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ bại lộ chính hắn tồn tại. Lúc này, hắn lại nghe thấy một tiếng không giống với ngư nhân tiếng kêu, thông qua thanh âm, hắn đánh giá ra đó chính là ngư nhân thủ lĩnh thanh âm. Hẳn là người cá kia thủ lĩnh. Thế là, Đỗ Lực quyết định nhìn xem ngư nhân thủ lĩnh vị trí ở nơi nào, liền hướng phía đuôi thuyền vị trí đi đến. Đi tới đuôi thuyền phương hướng, hắn thông qua vỡ ra khe hở, quan sát được hơn 10 trượng bên ngoài, có một cái cao lớn ngư nhân hiện lên ở trên mặt nước. Tại bên cạnh của nó, còn có không ít ngư nhân thủ hộ lấy nó. Đỗ Lực một chút liền nhận ra cái kia ngư nhân thủ lĩnh. Gia hỏa này không dám lên bờ sao? Thấy vậy, Đỗ Lực chỉ có thể tiếp tục chờ, mà thôn bên kia, bị ngư nhân phản công, cũng không có sợ chút nào. Tại ngư nhân thủ lĩnh chỉ huy phía dưới, ngư nhân bọn họ hung hăng xông lên. Cung tiễn rất nhanh liền tiêu hao hết, trên mặt đất khắp nơi đều là ngư nhân thi thể, nhưng lần này ngư nhân thủ lĩnh, phản phất đã quyết định không chết không thôi. Thôn trưởng, Chúng ta đào hố đều sắp bị ngư nhân thi thể lấp kín, thôn dân nhìn thấy phía dưới chiến hào đã lấp không ít ngư nhân. Thôn trưởng thấy thế cũng nhíu mày. Người cá kia thủ lĩnh còn chưa lên bờ sao?
Đúng vậy, thôn trưởng.
Thôn trưởng đột nhiên cảm giác chuyện này không dễ chơi, bởi vì lần này ngư nhân thủ lĩnh rõ ràng mười phần cẩn thận. Thôn trưởng, vậy chúng ta kế hoạch trước mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục giết, những ngư nhân này còn không có lui đâu.
Là, thôn trưởng.
Tại mệnh lệnh của thôn trưởng phía dưới, lại có một nhóm cung tiễn bị mang lên đến, ngư nhân oa oa kêu loạn, phóng tới làng trại. Các thôn dân cũng càng không ngừng bắn tên. Cũng may mà cùng ngư nhân đánh 2 năm này thời gian, đem bọn hắn cũng huấn luyện ra. Lúc này ngư nhân thủ lĩnh nhìn thấy chính mình phải đi ra ngư nhân, vậy mà thương vong như vậy thảm trọng, cũng biết đối phương khó đối phó. Mà lại, nó phát hiện, hôm qua có thể tập sát nó người, vẫn luôn không có xuất hiện, liền cho rằng đối phương không tại. Bởi vậy, ngư nhân thủ lĩnh lại bơi về phía trước mấy chục mét. Đồng thời, cũng phái ra tinh nhuệ chiến sĩ người cá, phóng tới làng trại. Ngư nhân này thủ lĩnh rốt cục chịu động, thôn trưởng nhìn thấy đằng sau, mừng thầm trong lòng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục trầm ổn chỉ huy. Đồng thời, thôn trưởng cũng làm cho người chuẩn bị thi hành bước kế tiếp kế hoạch.
Hoa hoa.
Ngư nhân thủ lĩnh cũng chú ý tới chặng đường tại làng trại cùng ngư nhân ở giữa chiến hào không có, lập tức chỉ huy lên những tinh nhuệ kia chiến sĩ người cá, phóng tới làng trại. Hiển nhiên, lần này ngư nhân thủ lĩnh là muốn hoàn toàn báo thủ. Đại lượng chiến sĩ người cá sau khi lên bờ, không chỉ có tốc độ càng nhanh, sẽ còn chú ý tránh né những mũi tên kia.
Siêu.
Bù bù. Phúc. Thỉnh thoảng có chiến sĩ người cá trúng tên, nhưng chúng nó sinh mệnh lực so với cái kia ngư nhân muốn mạnh hơn một chút, bọn chúng một thường thường trúng mấy mũi tên đằng sau vẫn còn có thể chạy. Lúc này, trừ phi là bắn tên người lực lượng hơn người, mới có thể phá giáp, trực tiếp giết chiến sĩ người cá. Nếu không, cũng chỉ có thể nhiều bắn mấy mũi tên, hoặc là đánh trúng chiến sĩ người cá nhược điểm.
Hoa hoa.
Chiến sĩ người cá rất nhanh liền đi tới chiến hào chỗ, bọn chúng đang muốn trùng kích hàng rào, mà lúc này, từng cái bại dầu con bị từ bên trong ném ra ngoài, rơi xuống chiến hào, hoặc là xông tới ngư nhân trên thân. Khi những ngư nhân kia chiến sĩ xông lại lúc, mấy tên đã sớm chuẩn bị xong cung tiễn thủ, lập tức bắn tên. Mang theo hỏa tiễn mũi tên, rơi xuống mặt đất, lập tức bắt đầu cháy rừng rực.
Ầm ầm.
Hoa hoa. Chương 1179 thiết kế săn giết ngư nhân thủ lĩnh 2, chương 1179 thiết kế săn giết ngư nhân thủ lĩnh 2, chiến sĩ người cá bị ngọn lửa một đốt, lập tức đau đến phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn chúng không còn dám xông về phía trước, ngược lại hướng về biển cả chạy tới. Ngư nhân thủ lĩnh cũng coi chút ngộng, không nghĩ tới các thôn dân còn biết dùng lửa đến công kích bọn chúng, nó lập tức triệu hồi ngư nhân bọn họ, các loại hỏa diễm kết thúc về sau, bọn chúng sẽ lại một lần nữa phát động công kích. Mà làng trái bên này cũng thừa dịp ngư nhân bọn họ thối lui thời điểm, tranh thủ thời gian tu sửa lên công sự đến, đặc biệt là vì phòng ngừa ngư nhân bọn họ xông lên, còn đặc biệt trên mặt đất làm một chút tay chân. Thôn trưởng, những cái kia chiến hào xử lý như thế nào? Trong này thi thể người cá có không ít, thôn trưởng cũng không do dự nữa, nói dùng đại hỏa đưa chúng nó đốt.
Là.
Sau đó, bọn hắn lại ném vào một chút tủi lửa, dầu hỏa, đem trong chiến hào ngư nhân tất cả đều đốt. Ngư nhân bọn họ ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, bọn chúng cũng không dám tiến lên. Hiển nhiên, hỏa diễm làm chúng nó e ngại. Ngư nhân thủ lĩnh nhìn thấy một loại này tình huống, lộ ra hết sức tức giận, nó lên bờ, nhìn qua xa xa chiến hào, phát ra từng đợt tiếng quái khiếu, phảng phất tại phát tiết lấy lửa giận của nó. Mà những ngư nhân kia bọn họ, cũng tại cũng không lâu lắm đằng sau, cũng nhao nhao phát ra từng đợt tiếng quái khiếu. Đến mức trên bờ cát, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn nó. Đỗ Lực nhìn thấy ngư nhân kia thủ lĩnh lên bờ, cũng không có trước tiên xông đi lên, bởi vì ở bên này ngư nhân nhiều lắm, bọn chúng cũng che chở ngư nhân thủ lĩnh. Mà lại ngư nhân thủ lĩnh mặc dù lên bờ, nhưng khoảng cách bờ biển cũng không xa. Bởi vậy, Đỗ Lực tại không có nắm chắc phía dưới, chỉ có thể tạm thời không xuất thủ. Ngược lại là các thôn dân nhìn thấy ngư nhân thủ lĩnh sau khi lên bờ, lại cao hứng lên.
Hắc hắc, tới đi, ngươi tốt nhất tự mình xông lên, thôn trưởng cũng trong bóng tối đang mong đợi ngư nhân thủ lĩnh dẫn đội xông lại, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể đem ngư nhân thủ lĩnh cho thu hoạch được.
Hoa hoa. Ngư nhân thủ lĩnh mỗi kêu một tiếng, nó bên người ngư nhân cũng sẽ đi theo kêu to một tiếng. Ngư nhân thủ lĩnh phảng phất là tại ủng hộ sĩ khí. Không lâu sau đó, lửa cũng ngừng lại. Lần này, ngư nhân thủ lĩnh tự mình dẫn lấy ngư nhân bọn họ hướng phía thôn phát khởi tiến công, các thôn dân nhìn thấy ngư nhân thủ lĩnh cũng xông lại, lập tức lộ ra nét mừng. Không cần làm bị thương ngư nhân thủ lĩnh, chờ nó tới gần tiếp tục công kích nó.
Là.
Mặt khác, tận khả năng ngăn chặn ngư nhân, không nên đánh quá hung ác, để bọn chúng nhìn thấy hy vọng.
Là.
Lần này, vì giết chết ngư nhân thủ lĩnh, thôn trưởng cũng là liều mạng, bước lên thôn khả năng bị công phá phong hiểm, dẫn dụ ngư nhân thủ lĩnh. Khi ngư nhân bọn họ xông lên lúc, bọn hắn bắt đầu bắn tên, lần này cũng không có dùng hỏa diễm, bởi vậy, những ngư nhân này đang thử thăm dò đằng sau, lập tức lại nhiều mà dâng lên đến. Chỉ là, khi chúng nó đi tới chiến hào chỗ lúc, mới phát hiện phía dưới ngư nhân đều đã bị đốt thành tro bụi. Cái này dẫn đến những ngư nhân kia xông lại, cũng ngã xuống khỏi đi. Hậu phương ngư nhân cũng không biết phía trước tình huống, hung hăng công kích, đến mức càng ngày càng nhiều ngư nhân bị đẩy hạ xuống.
Siêu,
hưu. Bất quá, ngay cả như vậy, trên hàng rào các thôn dân cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, duy trì vốn có công kích tiết đấu. Ngư nhân thủ lĩnh 10 phần cẩn thận. Nó ngay từ đầu phát khởi công kích, còn đi theo xung phong một hồi, nhưng ở tới gần tầm bắn lúc, đột nhiên ngừng lại. Lại đang đông đảo chiến sĩ người cá ủng hộ phía dưới, chỉ huy ngư nhân bọn họ công kích. Gia hỏa này, quả nhiên còn 10 phần cảnh giác, thôn trưởng mắng thầm, nhưng hắn chỉ có thể kiên nhẫn tiêu diệt ngư nhân. có một ít ngư nhân cũng vượt qua chiến hào, đi tới dưới hàng rào phương, bắt đầu gặm cắn hàng rào, muốn đem nó phá đi. Các thôn dân lập tức lấy ra xiên cá, trường mâu, hướng phía dưới đâm tới, muốn đem đến gần ngư nhân đâm chết. Những ngư nhân này bản thân liền đầu không hiệu nghiệm, đi lên đằng sau, liền bị càng không ngừng đâm chết. Tức giận đến ngư nhân thủ lĩnh lại hoa hoa kêu lớn lên, xem ra đã khí cấp bại phôi, chỉ huy bên người chiến sĩ người cá cũng bắt tới. Những ngư nhân này chiến sĩ trong tay đều cầm cốt đao, mà lại bản thân càng thêm cao lớn, lực lượng cũng mạnh không ít. Nó tin tưởng có bọn chúng tại, nhất định có thể công phá những cái kia hàng rào. Đồng thời, ngư nhân thủ lĩnh cũng đi lên phía trước nhiều mấy bước, mà các thôn dân phảng phất không thấy được nó mở dạng, một mực chỉ công đấm sông tới gần hàng rào ngư nhân. Ngư nhân từng cái ngã xuống, ngư nhân thủ lĩnh hôm nay phảng phất phát điên giống như, mảy may không dừng lại tới dự định. Thôn trưởng, những ngư nhân kia nhiều lắm. Ta biết, dựa theo kế hoạch, tiếp tục kiên trì thôn trưởng khẽ cắn môi, hiện tại còn không phải công kích cơ hội tốt, mà lại, bọn hắn còn muốn phối hợp tác chiến đỗ phi. Chỉ có ngư nhân thủ lĩnh nhìn thấy phá thôn hy vọng, ngư nhân thủ lĩnh mới có thể gần phía trước. Bây giờ, hết thảy chính như bọn hắn thiết tưởng, ngư nhân kia thủ lĩnh chính từng bước một tới gần thôn. Bọn hắn hàng rào đã bị phá hư, đoán chừng không chống được quá lâu, nhưng lần này, xuất hiện ngư nhân thật sự là nhiều lắm, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm đưa chúng nó bỏ vào đến, nếu là đỗ phi không thể bắt ở cơ hội, hoặc là bọn hắn không có cơ hội giết chết ngư nhân thủ lĩnh, thôn trưởng cũng không bảo lưu, chỉ có thể từ bỏ lần này săn giết cơ hội. Cũng may, một mực chú ý đây hết thảy đỗ phi, nhìn thấy ngư nhân thủ lĩnh đã qua hắn mai phục địa phương, bên người ngư nhân cũng càng ngày càng ít, hắn biết mình cơ hội tới. Chương 1180 chu sát ngư nhân thủ lĩnh, 1, chương 1180 chu sát ngư nhân thủ lĩnh, 1, ngư nhân thủ lĩnh nhìn xem bọn thủ hạ của mình, càng không ngừng tiến công lấy làng trại, tại bọn chúng công kích phía dưới, hàng rào cũng tùy thời không chịu nổi. Nhìn lại những nhân loại kia lực phản kích, cũng không có gia tăng, ngược lại yếu hơn không ít. Nó minh bạch, đây là công phá nhân loại địa bàn, huyết tẩy nhân loại địa bàn cơ hội tốt, lúc này lại hoa hoa kêu to. Hoa hoa. Ngư nhân thủ lĩnh vất tay, chỉ huy ngư nhân bọn họ tiếp tục tiến công. Nó bên người chiến sĩ người cá cũng lập tức đầu nhập trong chiến đấu. Bọn chúng cầm trong tay cốt đao, xông về phía trước làng trại, có sự gia nhập của bọn nó, phá vỡ làng trại cũng biến thành lại càng dễ. Thôn trưởng, ngư nhân thủ lĩnh đã đem tất cả chiến sĩ người cá để lên tới thôn dân cao hứng điện nói. Thôn trưởng vừa mới đâm chết một đầu ngư nhân, nghe được các thôn dân lời nói, cũng nhìn đi qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ngư nhân thủ lĩnh bên người, ngay cả một cái chiến sĩ người cá cũng không có, mà tại nó xung quanh, bất quá là một chút giải rác ngư nhân. Những ngư nhân này là từ trong biển xông lên. Cơ hội tới thôn trưởng nhìn thấy ngư nhân thủ lĩnh đã mắc lửa, lại nhìn về phía đỗ lực phương hướng, hương phấn nói, phát tín hiệu. Là thôn trưởng bên người một tên thôn dân tranh thủ thời gian gật gật đầu. Suy. Tên thôn dân kia tranh thủ thời gian lấy ra đạn tín hiệu, hướng phía không trung bắn tới. Hưu ảnh. Nương theo lấy một trận vang dội nổ vang, đỗ lực cũng nghe đến tín hiệu âm thanh, đã sớm chuẩn bị xuất thủ hắn, lập tức lật tung thuyền gỗ, từ dưới thuyền gỗ bên trong lao ra, thẳng hướng ngư nhân kia thủ lĩnh. Các thôn dân, không cần ẩn giấu thực lực, cho ta hung hăng đánh. Thôn trưởng nhìn thấy đỗ lực lao ra đằng sau, lập tức cao giọng hô. Đánh. Bắn tên. Đột nhiên, che giấu thôn dân cũng nhao nhao toát ra, đại lượng mũi tên từ trong thôn bắn ra, đồng thời, còn có một số phụ nữ lên tới hàng rào bên cạnh, hướng phía bên ngoài ném ra dầu cái vỏ. Nện dầu đạn. Giang rắc. Theo từng cái dầu đạn bị ném ra, trên mặt đất lại dính không ít dầu hỏa, cũng không ít trực tiếp nện vào ngư nhân trên thân. Những ngư nhân này ngửi thấy dầu hỏa vị, lập tức biến sắc. Hoa hoa. Dù sao, trước đó tộc nhân của mình chính là như vậy bị thiêu chết, bây giờ lại lọt vào nhiều như vậy dầu hỏa nhuộm dần, bọn chúng trong nháy mắt liền luống cuống. Cái này cũng dẫn đến ngư nhân bọn họ hỗn loạn lung tung. Thôn trưởng nhìn thấy cơ hội khó được, phất tay kêu lên, nhanh, hỏa tiễn, bắn. Lập tức liền có rất nhiều cái thôn dân đem chính mình mũi tên đổi thành hỏa tiễn, cũng tại cái khác thôn dân hiệp trợ nhóm lửa phía dưới, nhanh chóng bắn ra ngoài. Phốc phốc. Hưu. Hỏa tiễn vạch ra một đường vòng cung bắn ra, có rơi xuống những ngư nhân kia trên thân, có rơi đến trên mặt đất. Ầm ầm. Lập tức, hỏa diễm dẫn đốt trên mặt đất mỡ đông, đưa tới một trận đại hỏa, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Các cạc. Hoa hoa. Ngư nhân bọn họ từng cái đất bị nhóm lửa, bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi, khắp nơi chạy trối chết. Hoa. Mà nguyên bản hưng phấn ngư nhân thủ lĩnh, lúc này cũng có chút ngộng, chính mình đánh cho thuận thuận lợi lợi, làm sao đột nhiên liền thành dạng này. Nó đánh ra phía trước ngư nhân đại quân, lúc này, bọn chúng bị đại thiêu khiến cho quân lính tăng dã, hậu phương không xông lên được, mà phía trước cũng bị hậu phương cản trở, về không được. Phía trước hỗn loạn tương mừng, lại thêm liệt diễm xâm nhập, dẫn đến càng nhiều ngư nhân cũng bị đốt lên. Hoa hoa. Ngư nhân thủ lĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý cơ hội tốt, mà đỗ lực thừa dịp nó đem lực chú ý đều tập trung ở chiến đấu phía trước bên trên, cũng xuất hiện tại phía sau của nó, bởi vì công kích động tĩnh quá lớn, đỗ lực lật tung thuyền gỗ thanh âm cũng không có gây nên ngư nhân thủ lĩnh chú ý, lại thêm thôn đột nhiên hỏa lực biến mãnh liệt, ngư nhân thủ lĩnh căn bản là không có kịp phản ứng. Thậm chí những cái kia tại ngư nhân thủ lĩnh phụ cận ngư nhân bọn họ cũng không có chú ý tới tiến lên đỗ lực, cho nên mỗi khi có ngư nhân phát hiện thời điểm, đỗ lực sẽ không chút do dự đưa chúng nó cho giết chết, không cho bọn chúng báo tin cơ hội. Rất nhanh, đỗ lực liền tiếp cận ngư nhân thủ lĩnh. Hoa hoa. Lúc này ngư nhân thủ lĩnh vẫn còn mộng bức trạng thái, nhìn xem bọn thủ hạ của mình chật vật chạy trốn tứ phía, cũng rốt cục bị tiếng kêu thảm thiết của bọn nó giật mình tỉnh lại. Hoa hoa. Ngư nhân thủ lĩnh biết đại thế đã mất, lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui. Chỉ là nó vừa mới quay người liền muốn chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy Đỗ Lực ngay tại trước mặt của nó cách đó không xa, chính hướng phía nó bắt tới, nó lập tức giật nảy mình. Hoa hoa. Ngư nhân thủ lĩnh thế nhưng là biết Đỗ Lực đáng sợ, vội vàng chỉ huy ngư nhân bọn họ tiến công Đỗ Lực. Mà ngư nhân bọn họ phát hiện Đỗ Lực, cũng hướng phía Đỗ Lực đánh tới. Người nào ngăn ta, chết. Đỗ Lực lần này thế tất yếu giết ngư nhân thủ lĩnh, nhìn thấy trước mắt ngăn cản hắn đường đi ngư nhân, vung lên kiếm ở giữa, một đạo kiếm khí màu đen chém ra, đem những cái kia cản đường ngư nhân đều chém giết. Ngư nhân thủ lĩnh kinh hãi, nhìn xung quanh. Lúc này bên cạnh của nó cũng không có bao nhiêu ngư nhân, về phần chiến sĩ người cá, bởi vì muốn hiệp trợ tiến công, sớm đã bị điều đi lên. Lúc này, ngư nhân thủ lĩnh đối mặt xông lên Đỗ Lực, cũng bị dọa đến oa oa gọi bậy, ngư nhân thủ lĩnh cũng xoay người bỏ chạy. Chương 1180 chu sát ngư nhân thủ lĩnh 2, chương 1180 chu sát ngư nhân thủ lĩnh 2, bất quá, nó trốn phương hướng không phải bờ biển, bởi vì Đỗ Lực đã ngăn chặn đường đi của nó chỉ có thể trốn hướng khác một bên. Đứng lại cho ta. Đỗ Lực đuổi tới, ngư nhân bọn họ lại liều mạng chặn đường hắn. Muốn chết. Đỗ Lực huy kiếm phách trảm. Phốc. Hoa. Ngư nhân từng cái ngã xuống, nhưng ngư nhân vẫn hướng hắn bắt tới. Không được, không thể cùng những tiểu lâu la này dây dưa quá lâu. Đỗ Lực mắt thấy ngư nhân thủ lĩnh càng chạy càng xa, cũng không tiếp tục để ý những ngư nhân này, lấy tự thân tốc độ, nhanh chóng tránh đi những ngư nhân này, hướng phía ngư nhân thủ lĩnh đuổi theo. Giết. Mẹ nó, giết sạch những ngư nhân này. Mà trong thôn các thôn dân cũng ra sức tiêu diệt ngư nhân, những cái kia chạy trốn ngư nhân càng không ngừng chết tại mũi tên hoặc là hỏa diễm phía dưới. Thôn trưởng, mau nhìn. Một đám truy kích đi ra thôn dân, phát hiện xa xa tình huống. Trong đó một tên thôn dân vươn tay, chỉ hướng ngư nhân thủ lĩnh chạy trốn phương hướng, vội la lên, ngư nhân thủ lĩnh muốn chạy trốn. Yên tâm, nó không trốn khỏi. Thôn trưởng híp mắt, mặc dù có một ít ngư nhân ngay tại chặn đường Đỗ Lực, nhưng Đỗ Lực tốc độ cũng rất nhanh, chỉ ít so với ngư nhân thủ lĩnh phải nhanh nhiều. Trái lại ngư nhân thủ lĩnh, bởi vì không quen trên lục địa sinh hoạt, nó hành tẩu tốc độ chậm không ít không nói, mà lại hay là hướng phía rừng rậm phương hướng chạy, vậy nó càng không có sinh động. Chỉ cần nó không trốn hướng bờ biển, nó nhất định phải chết. Thôn trưởng ngữ khí lạnh như băng nói ra. Thôn dân nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga. Xem ra, bọn hắn lần này kế hoạch thành công. Thôn dân lập tức có chút cao hứng. Nhưng thôn trưởng lại nhắc nhở hắn, còn có nhiều như vậy ngư nhân không có tiêu diệt đâu, thông chi các thôn dân, đừng lưu tình, giết, đem mấy tên khốn kiếp này cho hết tiêu diệt. Là, các thôn dân cũng nhẫn nhịn một bụng lửa. Bây giờ, ngư nhân thủ lĩnh bị đuổi giết, những ngư nhân này đấu trí cũng sụp đổ, chỉ có con đường trốn, bọn hắn một đường truy sát, những ngư nhân kia hoặc là trốn hướng biển cả, hoặc là trốn hướng rừng rậm. Mà chạy hướng biển cả, nhất định có thể thu hoạch được sinh lộ. Về phần trốn hướng rừng rậm, chỉ có một con đường chết. Tựa như ngư nhân thủ lĩnh đang chạy hướng rừng rậm thời điểm, lại rốt cục phát hiện không hợp lý, chính mình chạy sai phương hướng. Hoa, nó đang chuẩn bị muốn hướng bờ biển phương hướng trốn, lại tại lúc xoay người, nhìn thấy Đỗ Lực. Đỗ Lực một đường đánh tới, ở trên con đường đều là ngư nhân thi thể, những ngư nhân này ngược lại là trung tâm hộ chủ, chỉ tiếp thực lực không đủ. Khi Đỗ Lực dẫn theo dị màu kiếm, từng bước một tới gần ngư nhân thủ lĩnh lúc, ngư nhân thủ lĩnh cũng luống cuống. Hoa, đối với nhân loại trước mắt thực lực, nó hay là khắc sâu ấn tượng, một hồi trước, nếu không phải nó vận khí tốt, ngoài ý muốn tránh đi công kích, chỉ sợ nó sớm mới chết. Nhưng lúc này đây, nó không may mắn như thế nữa. Không cam lòng nó, đột nhiên hướng phía Đỗ Lực, phun ra một cột nước, trực tiếp công kích Đỗ Lực, lại bị nhẹ nhõm tránh đi. Hắc ma kiếm trảm. Đỗ Lực gặp đi vào ngư nhân thủ lĩnh cách đó không xa, đã có thể giết tới nó, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã thấy một đạo kiếm khí khổng lồ, theo Đỗ Lực chém xuống một kiếm, đạo kiếm khí kia cũng ầm vang chém xuống. Ầm ầm. Lập tức, ngư nhân thủ lĩnh bị hắc ma kiếm trảm, trực tiếp chôn bụi, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Những cái kia tiếp viện tới ngư nhân, nhìn thấy bọn chúng ngư nhân thủ lĩnh bị chém, cũng bị dọa sợ, xoay người bỏ chạy. Giết, đi chết đi. Mà lúc này, các thôn dân cũng đã giết tới, cùng còn lại ngư nhân chém giết. Những ngư nhân này nguyên bản liền không có ý chí chiến đấu, bị các thôn dân vòng vây ở đằng sau, càng là hoảng loạn. Đỗ Lực chém giết ngư nhân thủ lĩnh đằng sau, quay người cũng gia nhập chiến đấu. Sau một khoảng thời gian, trên bờ cát, khắp nơi đều là ngư nhân thi thể, về phần các thôn dân, cũng thụ thương rất nhiều người. Bọn hắn truy sát, mặc dù tạo thành đại lượng ngư nhân thương vong, nhưng cũng khơi dậy ngư nhân liều chết phản kháng, mới đưa đến bên mình, cũng nhận nhất định tổn thương. Bất quá, tổng so với ngư nhân tới nói, bọn hắn lần này cũng là đại thắng. Ha ha ha, chúng ta thắng. Đáng chết ngư nhân bọn họ, về sau nhìn các ngươi còn thế nào khi dễ chúng ta. Thôn trưởng, chúng ta thắng. Theo sau cùng một cái ngư nhân bị tiêu diệt, các thôn dân cũng hoan hô đứng lên, Đỗ Lực nhìn thấy cao hứng các thôn dân, cũng lộ ra dáng tươi cười. Thôn trưởng càng là đi tới Đỗ Lực trước mặt, cảm kích nói, Đỗ tiên sư, may mắn mà có ngài, nếu không phải sự giúp đỡ của ngài, chúng ta có thể giết không được ngư nhân này thủ lĩnh. Kỳ thật, trước đó, bọn hắn liền có thiết kế qua đối phó ngư nhân thủ lĩnh, chỉ là ngư nhân thủ lĩnh thực lực rất mạnh, không phải bọn hắn có thể đối phó. Cho nên, một mực không có cơ hội hạ thủ. Nếu không phải Đỗ Lực xuất hiện, bọn hắn còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Đúng vậy a, đà tạ Đỗ tiên sư. Tạ ơn Đỗ tiên sư. Thôn trưởng cùng các thôn dân đều hướng phía Đỗ Lực biểu đạt cao quý nhất lòng biết ơn. Hắc hắc, đây đều là ta phải làm, các ngươi cũng không cần tạ ngã. Đỗ Lực có chút xấu hổ. Bất quá, hắn tốt xấu cũng hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị muốn đi tìm Lý Thái Hành, đến lúc đó đem nhiệm vụ nộp. Ầm ầm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng, khi các thôn dân thấy cảnh này lúc, tất cả đều kinh hô lên. Chương 1181 độc nhãn ngư nhân, 1, chương 1181 độc nhãn ngư nhân, 1, đây là thủy triều lên hay là biển động? Không tốt, nhanh, trở về thôn. Cháy mau. Trên mặt biển đột nhiên dâng lên nước biển, hướng phía các thôn dân tuôn đi qua, dọa đến các thôn dân không còn dám đợi tại trên bờ cát, tất cả đều xoay người bỏ chạy đi, tranh thủ thời gian hướng trong thôn chạy tới. Các ngươi cũng dám giết con ta, ta muốn giết các ngươi đền mạng. Thôn trưởng cùng các thôn dân nghe được thanh âm lúc, quá sợ hãi, không nghĩ tới lại còn có lợi hại hơn hải tộc. Thôn trưởng cũng có chút động, đánh hơn 2 năm, cũng không thấy có như thế một cái hải tộc tồn tại a. Mà lại, còn có thể nói nhân loại ngôn ngữ. Hắn nhìn về phía Đỗ Lực. Đỗ Lực sắc mặt nghiêm túc, nói ra, thôn trưởng yên tâm, ta sẽ không để cho nó tổn thương đến thôn. Sau đó, hắn để các thôn dân đều trở lại trong thôn đi, hắn thì là đi trước tìm Lý Thái Hành. Lao tổ. Đỗ Lực tìm tới Lý Thái Hành, nhanh lên đem hắn đánh chết ngư nhân thủ lĩnh, lại toát ra một cái không biết hải tộc cường giả sự tình, nói cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhân tiện nói, cái này hải tộc thực lực cũng không so với ngươi còn mạnh hơn, lấy thực lực của ngươi, đủ để giết chi. Lý Thái Hành nói xong, cho hắn một kiện pháp bảo, nói đây là Tị Thủy Châu, có thể cho ngươi ở trong biển chiến đấu. Nghe đến lời này, Đỗ Lực mười phần cao hứng. Đa tạ lão tổ. Không cần, đây là ngươi hoàn thành thôn trưởng nhiệm vụ ban thưởng. Là, đệ tử minh bạch. Đỗ Lực quyết định lại trở về làng trại, giúp các thôn dân tiêu diệt mới xuất hiện hải tộc, huống chi có Lý Thái Hành cho Tị Thủy Châu, hắn càng thêm có lòng tin. Mà lúc này các thôn dân nhìn thấy trên mặt biển sóng biển, mặc dù không có đánh tới thôn bên này, nhưng cũng đem bọn hắn dọa sợ. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lúc này, từ trong biển đi ra một đầu độc nhãn ngư nhân, nó so với trước đó ngư nhân thủ lĩnh còn cao lớn hơn, cường tráng, trong hai tay càng cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt có thứ. Thôn trưởng, vậy cái này ngư nhân thật là cao to. Các thôn dân nhìn thấy độc nhãn ngư nhân đều có chút giật mình. Ngư nhân thân cao phổ biến đều thấp tại người bình thường, nhưng trước mắt độc nhãn ngư nhân lại cao không ít, đạt đến 2 mét. Ân, bất quá ta lo lắng hơn chính là gia hỏa này thực lực thôn trưởng có chút khẩn trương, bởi vì hắn nghe nói có thể nói chuyện hải tộc thực lực bình thường đều rất mạnh, không phải nhân loại tầm thường có thể đối phó, coi như là bình thường tu tiên giả cũng không phải đối thủ của bọn nó. Lần này bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đỗ Lực trên thân. Đúng rồi, Đỗ tiên sư đâu? Thôn trưởng đội bằng hỏi. Các thôn dân đều lắc đầu, trong đó một vị thôn dân đột nhiên nói ra, thôn trưởng, ta nhìn thấy Đỗ tiên sư hướng phía bên kia đi. Thôn dân chỉ phương hướng, chính là thôn một chỗ khác, cũng chính là Lý Thái Hành vị trí. Ân, Đỗ tiên sư có nói hắn sẽ đến tự mình giải quyết chuyện này, dạng này các ngươi dẫn người đi tìm Đỗ tiên sư, những người khác theo tà trông coi thôn. Thôn trưởng tranh thủ thời gian ra lệnh. Là. Các thôn dân cũng nhanh chóng hành động, mà độc nhãn ngư nhân đi từng bước một lên bờ, hắn chỉ là nhìn lướt qua làng trải phương hướng, liền không tiếp tục để ý tới. Nhưng nó nhìn trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể người cá, trong lòng đối với làng trải tự hận cũng là kịch liệt trên mặt đất thăng. Tìm được trước con tà thi thể, đây là độc nhãn ngư nhân hiện tại ý nghĩ. Về phần làng trải thôn dân, trong mắt hắn đã là một con đường chết. Nếu như bọn hắn không chạy trốn, vậy càng tốt hơn, đến lúc đó liền cho mình hái tử cho cùng. Độc nhãn ngư nhân đi vào ngư nhân thủ lĩnh chết đi địa phương, nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy con của mình thi thể, bởi vì thi thể của nó sớm đã bị Đỗ Lực cho hủy diệt. Cái này khiến độc nhãn ngư nhân trong hai mắt toát ra một cơn lửa giận. Đáng chết, nhân loại đáng chết, vậy mà đem con ta cho hủy thi diệt tích, tốt, rất tốt, ta muốn các ngươi tất cả đều đi chết. Xích Lộc nói thời điểm, phất tay hướng phía trước rừng cây đánh tới. Ầm ầm, một viên thủy cầu khổng lồ tại trong rừng cây nổ tung, trong nháy mắt liền vỡ nát rất nhiều cây cối, trên mặt đất càng lưu lại một cái cự đại hố sâu. Độc nhãn ngư nhân xoay người lại, đi hướng làng trại. Bước tiến của hắn nhìn qua rất tùy ý, giống như hồ rất chậm, nhưng là hắn mỗi đi một bước cũng đã xuyên qua hơn mấy trăm bước. Mấy cái lấp lóe đằng sau, độc nhãn ngư nhân đã đi tới làng trại chỗ cửa lớn. Thôn trưởng, nó tới. Ta nhìn đâu? Thôn trưởng trong mày, hắn đã nhìn ra mười phần không ổn. Thôn trưởng, cái kia, độc nhãn kia ngư nhân cảm giác rất đáng sợ. Các thôn dân nhìn thấy độc nhãn ngư nhân hung thần kia ác sát ánh mắt, cũng không khỏi đến tối nuốt nước miếng một cái. Đều bình tĩnh một chút, chúng ta nhiều người, thôn trưởng cắn răng nói. Hắn hiện tại cũng mười phần khẩn trương, nhưng không có cách nào, nếu như hắn cũng sợ, cái kia toàn bộ thôn sĩ khí cũng chắc chắn giảm lớn. Hiện tại, hắn chỉ có thể đang mong đợi Đỗ Lực tranh thủ thời gian trở về. Nhân loại. Độc nhãn ngư nhân ánh mắt hung tàn, giơ lên trong tay một cây cốt thứ, nhắm ngay phía trước cửa lớn, nói các ngươi hôm nay đều phải chết. Nói xong, độc nhãn ngư nhân lại là phóng xuất ra một viên thủy cầu, hướng phía trước thôn cửa lớn đập tới. Đều né tránh. Thôn trưởng thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Ầm ầm. Chương 1181 độc nhãn ngư nhân 2, chương 1181 độc nhãn ngư nhân 2, lập tức, thôn đại môn bị nổ chia 5 x 7, những cái kia không kịp tránh thoát người cũng bị tại chỗ nổ bay. A. Phúc. Có mấy cái thôn dân tại chỗ thổ huyết bỏ mình, cũng có một chút thôn dân sau khi té ra ngoài, hôn mê hoặc là bị thương, ngã trên mặt đất rên rỉ. Thôn trưởng mặt đen lên, không nghĩ tới ngư nhân này vậy mà như thế lợi hại. Phiền toái, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Thôn trưởng đã ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian đối với bên người các thôn dân nói ra, chư vị, đừng cho hắn tiến đến, nếu không, chúng ta toàn bộ thôn đều được xong. Mặt khác, thôn trưởng lại kéo qua một tên thôn dân, đối với hắn thấp giọng nói, nhanh thông chi lão nhân trong thôn, tiểu hải, phụ nữ, mau chóng rời đi làng trại. Là, bọn hắn những ngày nam, đều lưu lại tử thủ thôn, là những cái kia giả yếu tranh thủ thời gian. Cho ta bắn tên. Thôn trưởng lớn tiếng nói ra. Các thôn dân nghe được đằng sau, lập tức liền hướng phía độc nhãn ngư nhân bắn tên. Hiu hiu hiu. Độc nhãn ngư nhân nhìn thấy phóng tới mũi tên, hừ lạnh một tiếng. Tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một tầng bong bóng, đem những cái kia phóng tới mũi tên, tất cả đều thôn phệ đi vào, hoàn toàn hòa tan mất. Còn dám phản kháng? Độc nhãn ngư nhân lại là huy động trong tay cốt thứ, nói chịu chết đi. Từng mai thủy cầu ném ra, đánh trúng vào những cái kia hàng rào. Giang giác. Vâng. A. Hàng rào khắp nơi đất bị nổ nát, tại hàng rào phía sau những thôn dân kia, càng là từng cái phát ra tiếng kêu thảm, hoặc là chết, hoặc là thương. Thôn trưởng cũng bị nổ tiến vào một chỗ trong phòng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một chút còn tốt thôn dân, nhanh lên đem hắn giúp đỡ đi ra. Thôn trưởng. Thôn trưởng sau khi đi ra, nhìn xem tình huống bên ngoài, hiện tại những cái kia hàng rào đều bị phá hủy, thôn cũng hoàn toàn bại lộ tại độc nhãn ngư nhân trước mặt. Mà bọn hắn cũng không hiểm có thể thủ. Hắn nhìn thoáng qua bụi đỉnh đầu mặt các thôn dân, hỏi, Đỗ tiên sư còn chưa tới sao? Còn không có. Ai, xem ra chúng ta cho hết trứng. Thôn trưởng trong lòng một trận đắng chát, hắn cảm thấy, có lẽ, Đỗ Lực sẽ không lại đến giúp bọn hắn. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một trận tiếng kiếm reo. Cho ta đi. Thường trôi phi kiếm, hướng phía trước độc nhãn ngư nhân, đâm tới. Độc nhãn ngư nhân phát hiện phi kiếm công kích, lập tức liền tiến hành tranh né, nhưng những cái kia phi kiếm lại giống giả bộ định vị mở dạng, một đường truy kích. Điều này cũng làm cho độc nhãn ngư nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Không tốt, là nhân loại tu tiên giả. Hắn đột nhiên nghĩ đến con trai mình lần này thảm bại, hắn hoài nghi, có khả năng cũng cùng tu tiên giả có quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, hắn không thể không cẩn thận nhìn về phía bầu trời. Đã thấy một tên thiếu niên, ngự kiếm mà đến. Là Đỗ tiên sư. Các thôn dân lại là khi nhìn đến Đỗ Lực lúc, phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Các thôn dân cực kỳ cao hứng. Mà Đỗ Lực sau khi trở về, nhìn thấy phía dưới thôn thảm trạng đằng sau, cũng hết sức tức giận, hắn mặt tâm trầm, chỉ huy phi hành phi kiếm, hướng phía độc nhãn ngư nhân đánh tới. Lúc này, độc nhãn ngư nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên không Đỗ Lực, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Không tốt, tiểu tử này thực lực sợ là tại trên ta. Lúc này độc nhãn ngư nhân cũng sẽ không bay đi, nó tranh thủ thời gian quay người, hướng phía biển cả phương hướng chạy tới, về phần vì con báo thù cái gì, có thể trước mạng sống lại nói. Đỗ Lực nhìn thấy hắn muốn chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, hắc ma kiếm chạm. Một đạo to lớn kiếm chạm, bổ xuống, độc nhãn ngư nhân dọa đến hồn đều nhanh không có, còn tốt nó còn có thể lấp lóe, lập tức lóe ra rơi vào trong biển. Đỗ tiên sư quả nhiên lợi hại. Quá tốt rồi, có Đỗ tiên sư xuất thủ, chúng ta cũng không cần sợ nó. Đáng tiếc, để hắn cho chạy trốn thôn trưởng thở dài một cái, nếu là Đỗ Lực năng đưa nó cho chu sát, vậy cũng tốt. Đỗ Lực hạ xuống trong thôn, lại từ trên thân xuất ra một chút đan dược. Ta chỗ này có một ít đan dược, chỉ cần không chết, có thể thử một lần, có thể giúp bọn hắn khống chế thương thế. Đà tạ Đỗ tiên sư. Không cần, ta cái này đi giải quyết đầu kia độc nhãn ngư nhân. A. Thôn trưởng có chút giật mình, nói ra, thế nhưng là, Đỗ tiên sư, dạng này thật có thể được không? Phải biết, độc nhãn kia ngư nhân đã trốn vào trong biển, vậy còn có thể làm sao tiêu diệt nó? Thôn trưởng yên tâm, ta tự có biện pháp. Đỗ Lực nói một cách đơn giản một chút, sau đó chắc tay, ngự kiếm bay ra ngoài. Thôn trưởng, Đỗ tiên sư đây là đi đâu? Bọn hắn nhìn thấy Đỗ Lực hướng bay, lập tức cũng là kinh hãi, có chút không quá xác định, chỉ có thể tìm thôn trưởng hỏi thăm một chút tình huống. Nếu Đỗ tiên sư có nắm chắc, chúng ta tin tưởng hắn là được. Thôn trưởng khẽ thở dài một tiếng, nhìn qua Đỗ Lực đi xa phương hướng, hắn đã đem hết thảy đều đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Mà lúc này Đỗ Lực đã đi tới mặt biển trên không. Ở phía dưới độc nhãn ngư nhân, nhìn thấy hắn cũng dám đuổi tới trên biển đến, lập tức giận tím mặt. Nhân loại, tại trên bờ ta đánh không lại ngươi. Nhưng là, bây giờ là tại hải vực, nhìn ta đợi chút nữa như thế nào giết ngươi. Độc nhãn ngư nhân xuống biển đằng sau, cũng biến thành xảo trá đứng lên, vậy mà không tự mình động thủ, mà là tại dưới mệnh lệnh của hắn, rất nhiều ngư nhân bắt đầu toát ra đáy biển. Chương 1182 đáy biển bảo vật, 1, chương 1182 đáy biển bảo vật, 1, Đỗ Lực nhìn thấy những ngư nhân này, liền xuất ra Tỷ Thủy Châu, hắn cũng sẽ không ngây ngốc theo chân chúng nó tiêu hao, hắn mục tiêu chủ yếu là độc nhãn ngư nhân. Độc nhãn ngư nhân giấu ở trong biển, chỉ huy những ngư nhân kia hướng phía Đỗ Lực phun ra thủy đạn. Ở trong biển ngư nhân có thể lợi dụng thủy đạn công kích địch nhân. Đã thấy Đỗ Lực xuất ra Tỷ Thủy Châu đằng sau, tạo thành một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng, đem hắn cả người bao phủ lại. Sau đó, hắn hướng trong nước nhảy lên, rơi vào trong biển. Tỷ Thủy Châu không chỉ có thể tránh đi nước, còn mang theo nhất định nước miễn dịch, những ngư nhân kia đối với hắn thủy đạn công kích, căn bản liền không tổn thương được Đỗ Lực. Trừ cái đó ra, còn có thể hình thành một tầng phòng hộ. Khi độc nhãn ngư nhân nhìn thấy Đỗ Lực tiến vào trong biển thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao dám đến trong nước tới? Độc nhãn ngư nhân coi là Đỗ Lực chỉ dám ở trên biển công kích hắn, cho nên mới định dùng ngư nhân bọn họ đi tiêu hao Đỗ Lực. Kết quả, không ngờ tới Đỗ Lực tiến vào trong biển. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên người lồng ánh sáng? Độc nhãn ngư nhân cũng chú ý tới tầng kia lồng ánh sáng, đặc biệt là lồng ánh sáng còn chống cự ngư nhân bọn họ thủy đạn công kích. Mà tiến vào trong biển Đỗ Lực, cũng ngay đầu tiên tìm kiếm độc nhãn ngư nhân vị trí. Cũng may ra hỏa này hình thể, cùng đặc thù đều tương đối rõ ràng, hắn rất nhanh liền tìm tới độc nhãn ngư nhân. Tìm tới ngươi. Độc nhãn ngư nhân trong lòng một trận lộ bộ, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Đỗ Lực ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn liền có một loại bị nguy hiểm bao phủ cảm giác. Giết hắn cho ta. Độc nhãn ngư nhân nghĩ, chỉ huy những ngư nhân kia vây công Đỗ Lực. Đỗ Lực nhìn xem từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn bơi lại ngư nhân, cũng không cảm thấy sợ sệt, mà là vung lên kiếm, nhấc lên một trận kiếm khí màu đen hình thành gió lốc, đem tất cả đến gần ngư nhân trực tiếp xé rách. Giang giác, phốc phốc phốc, từng cái ngư nhân như là tiến nhập trong tối say thịt mặt, bị triệt để vỡ nát. Mà đỗ lực cũng tại xé rách bọc của bọn nó vây đằng sau, trực tiếp ngự kiếm hướng phía độc nhãn ngư nhân bay đi. Bởi vì tị thủy châu nguyên nhân, để hắn ở trong nước cũng có thể trên không trung một dạng có ngự không phi hành năng lực. Tị thủy châu cũng đem tất cả nước đều ngăn cách đến, làm đỗ lực không chịu đến nước lực cản. Độc nhãn ngư nhân nhìn thấy hắn lợi hại như vậy, giật nảy mình, hắn lập tức liền hướng phía dưới đá san hô bay đi. Khi đỗ lực đuổi tới thời điểm, hắn đã tiềm nhập đá san hô bên trong. Đỗ lực lúc này nhíu mày, nhìn qua trước mắt to lớn đá san hô, trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào tìm độc nhãn ngư nhân. Cũng được, nếu không biết hắn ở đâu, liền cưỡng chế công kích đi. Đỗ lực huy kiếm, phá hư những này đá san hô. Mà tại dưới công kích của hắn, những cái kia đá san hô cũng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Đại lượng bầy cá hoặc là ngư nhân từ bên trong trốn thoát, đỗ lực cũng tại tìm kiếm khắp nơi độc nhãn ngư nhân hạ lạc. Hắn cũng không khả năng trốn xa, ta phải hảo hảo tìm xem. Đỗ lực dứt khoát cũng tiến vào đá san hô bên trong, bởi vì ở bên ngoài phá hư một trận đằng sau, không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn tiến vào bên trong, liền bị ngư nhân đánh lén. Đáng tiếc, những ngư nhân này đối với có được tị thủy châu đỗ lực tới nói, không có chút nào uy hiếp lực, ngược lại bị đỗ lực một đường tiêu sát. Hắn rất nhanh liền phát hiện, tại đá san hô phía dưới, thế mà còn có một cái khe, mà độc nhãn ngư nhân chính là trốn ở nơi đó. Đỗ lực trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn cấp tốc hướng phía vết nứt kia vào tới. Độc nhãn ngư nhân gặp đỗ lực phát hiện chính mình chỗ ẩn thân, trong lòng càng hoảng sợ, nhưng vẫn ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nó từ trong cái khe thoát ra, trong miệng phun ra một cỗ màu đen nọc độc, thẳng bức đỗ lực. Đỗ lực phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, tránh khỏi nọc độc công kích. Độc kia dịch rơi vào trung quanh trên đá ngầm, phát ra tư tư tiếng vang, đá ngầm trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hố to. Ngươi nghiệt xúc này, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đỗ lực gầm thét một tiếng, kiếm trong tay lần nữa vươn múa, trên thân kiếm kiếm khí màu đen càng nồng đậm, phảng phất muốn đem nước biển trung quanh đều thôn phệ hết. Độc nhãn ngư nhân thấy tình thế không ổn, quay người muốn lần nữa chạy trốn, đỗ lực làm sao cho hắn cơ hội này, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn tại độc nhãn ngư nhân trước mặt. Chịu chết đi. Đỗ lực hét lớn một tiếng, kiếm trong tay thẳng tắp đâm về độc nhãn ngư nhân độc nhãn. Độc nhãn ngư nhân vội vàng giơ lên song chảo ngăn cản, nhưng mà đỗ lực một kích này uy lực to lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, độc nhãn ngư nhân song chảo bị cùng nhau chặt đứt. A. Độc nhãn ngư nhân hét thảm một tiếng, máu tươi ở trong nước biển tràn ngập ra. Đỗ lực thừa thắng xông lên, lại là một kiếm vung ra, trực tiếp xẹt qua độc nhãn ngư nhân cái cổ. Độc nhãn ngư nhân đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, chậm rãi trôi hướng đáy biển. Giải quyết độc nhãn ngư nhân, đỗ lực thở dài một hơi. Hắn ngắm nhìn một phía, những cái kia còn lại ngư nhân gặp thủ lĩnh đã chết, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Đỗ lực cũng không có tâm tư đuổi bắt những cái kia tôm kép, hắn thu hồi kiếm, chuẩn bị rời đi vùng biển này. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, lại phát hiện cái kia bị hắn phá hư đá san hô bên trong, ẩn ẩn lóe ra một đạo kia sáng kỳ dị. Đỗ lực trong lòng hiếu kỳ, hướng phía quang mang kia đi đến. Đến gần xem xét, chỉ gặp một viên tản ra ánh sáng màu lam bảo thạch khảm nạm tại một khối to lớn trên đá ngầm. Chương 1182 đáy biển bảo vật 2, chương 1182 đáy biển bảo vật 2, Đỗ lực đưa tay đem bảo thạch vỡ xuống, tử tế suy nghĩ. Bảo thạch này bóng ánh sáng long lanh, nội bộ tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây chẳng lẽ là một kiện bảo vật? Đỗ lực trong lòng âm thầm suy đoán. Đúng lúc này, bảo thạch đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng đem Đỗ lực chăm chú bao trùm. Đỗ lực chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, đại hắn lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, phát hiện chính mình vậy mà thân ở một nơi xa lạ. Nơi này là một cái cự đại hang động dưới đáy biển, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy các loại kỳ dị bảo thạch, tản ra ngũ thải bàn làn quang mang. Đỗ lực cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đỗ lực nắm chặt kiếm trong tay, bước nhanh hơn. Chỉ gặp một cái to lớn hải thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này hải thú tương tự giao long, nhưng trên thân lại mọc đầy bén nhọn gai, một đôi mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm. Người đến người nào, lại dám xông vào lãnh địa của ta? Hải thú miệng nói tiếng người, thanh âm đinh tai nhức óc. Đỗ lực trong lòng run lên, nhưng không có lùi bước, ta chỉ là ngẫu nhiên đến chỗ này, vô ý mạo phạm. Hừ, ngẫu nhiên. Vậy ngươi trong tay bảo thạch lại là từ đâu mà đến? Hải thú căm tức nhìn Đỗ lực trong tay bảo thạch màu lam. Đỗ lực giờ mới hiểu được, nguyên lai là viên bảo thạch này đem hắn dẫn tới nơi này. Bảo thạch này là ta tại đá san hô bên trong phát hiện. Đỗ lực như nói thật đạo. Đó là của ta đồ vật, nhanh chóng trả lại. Hải thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Đỗ lực đánh tới. Đỗ lực vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời huy kiếm hướng phía hải thú chém tới. Hải thú trên thân cứng rắn không gì sánh được, Đỗ lực kiếm chém vào phía trên, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Gia hỏa này cực kỳ lợi hại. Đỗ lực trong lòng thất kinh. Hải thú gặp Đỗ lực không gây thương tổn được nó, càng thêm không chút kiêng kỵ phát động công kích. Đỗ lực tránh trái tránh phải, dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, trong tay bảo thạch màu lam đột nhiên lần nữa lập lòe đứng lên. Một đạo hào quang màu xanh lam từ trong bảo thạch bắn ra, trực kích hải thú con mắt. A! Hải thú bị tia sáng này bắn trúng, thống khổ gầm rú đứng lên. Đỗ lực thừa cơ phát động công kích. Hắn đem lực lượng toàn thân đều rót vào trong kiếm, hướng phía hải thú nhược điểm đâm tới. Một kiếm này, rốt cục đâm trúng hải thú yếu hại. Hải thú thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, hóa thành một đống bạch cốt. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có mệnh, còn tốt có nó tại. Đỗ lực thở dài một hơi, hắn lần nữa nhìn về phía trong tay bảo thạch màu lam, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bảo thạch này đến tuột cùng là lai lịch gì, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại. Ngay tại Đỗ Lực suy nghĩ thời điểm, bảo thạch đột nhiên tránh thoát tay của hắn, hướng phía hang động chỗ sâu bay đi. Ấy, Đỗ Lực liền vội vàng đuổi theo. Tại hang động chỗ sâu, Đỗ Lực phát hiện một tòa cung điện cổ lão. Cung điện đại môn đóng chặt, nhưng bảo thạch lại bay thẳng tiến vào trong cửa lớn. Đỗ Lực do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy ra cửa lớn. Trong môn là một cái cự đại cung điện đại sảnh, bốn phía trưng bày các loại bảo vật trân quý. Ở đại sảnh chính giữa có một cái cự đại vương tọa, trên vương tọa ngồi một thân ảnh. Đỗ Lực đến gần xem xét, phát hiện đó là một cái sớm đã chết đi cường giả. Tại cường giả bên cạnh để đó một bản ố vàng cổ tịch. Đỗ Lực cầm lấy cổ tịch, lật ra xem xét, phía trước ghi lại liên quan tới viên này bảo thạch màu lam bí mật, phía sau ghi lại cường giả công pháp tu luyện. Nguyên lai viên bảo thạch này tên là Không Chọn Vẹn Hải Thần Chi Tâm, có được hoàn chỉnh Hải Thần Chi Tâm sẽ có được khống chế hải dương lực lượng. Thật là lợi hại. Đỗ Lực hết sức kinh ngạc, mà cái này chết đi cường giả chính là đã từng hải thần kẻ rượt đuổi một trong. Đỗ Lực trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đạt được bảo vật quý giá như thế, chỉ tiếc đây chỉ là Không Chọn Vẹn. Giang giác, ầm ầm. Đúng lúc này cung điện đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ sắp sụp đổ. Không tốt, đến mau chóng rời đi nơi này. Đỗ Lực không dám ở lâu, hắn mang theo Không Chọn Vẹn Hải Thần Chi Tâm cùng quyển cổ tịch kia cấp tốc rời đi cung điện. Khi hắn đi ra hang động lúc, phát hiện chính mình lại về tới trước đó vùng hải vực kia, mà sau lưng cung điện cũng theo đó đắm chìm tại đáy biển. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới chính mình chuyến này lại còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn này, có một loại cảm giác nằm động. Đúng rồi, cái này Hải Thần Chi Tâm như vậy chân quý, ta nhất định phải cùng lão tổ nói một chút. Đỗ Lực phi cách hải vực, hướng phía bầu trời bay đi. Hắn về trước trong thôn, cùng thôn trưởng cùng các thôn dân nói, hắn đã trừ bỏ độc nhãn ngư nhân sự tình. Đa tạ, Đỗ tiên sư, nếu không có ngươi tương trợ, chúng ta ha có thể mạng sống. Thôn trưởng mang theo một đám các thôn dân, đều quỳ lạy trên mặt đất. Đồng thời, thôn trưởng cũng dâng lên một phần tàng bảo đồ. Đây là chúng ta tại gia biển thời điểm, ngẫu nhiên lấy được, dù sao chúng ta cũng không có khả năng đi loại địa phương nguy hiểm này tầm bảo, không bằng tặng cho tiên sư, hy vọng có thể trợ tiên sư một chút sức lực. Thôn trưởng hai tay nâng bên trên, mười phần chân thành. Cái này không tốt ta. Đỗ Lực đối với phàm tục đồ vật, cũng không nhìn ra bên trên. Chúng chi hắn đã được đến Không Chọn Vẹn Hải Thần Chi Tâm, ngài nhất định phải tiếp nhận, không phải vậy chúng ta sẽ hay nấy. Tốt đa cuối cùng, Đỗ Lực hay là tiếp nhận tàng bảo đồ, cũng tại các thôn dân vui vẻ đưa tiễn phía dưới, rời đi nơi đây. Chương 1183 cơ duyên ban thưởng, 1, chương 1183 cơ duyên ban thưởng, 1, đệ tử bái kiến lão tổ. Đỗ Lực đối với Lý Thái Hành mười phần cung kính. Lần này, nếu không có Lý Thái Hành tị Thủy Châu, hắn cũng không có khả năng đạt được cơ duyên. Ân, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vậy, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ, mà khác Đỗ Lực đem Không Chọn Vẹn Hải Thần Chi Tâm, cũng chính là viên kia Lam Bảo Thạch cùng cổ tịch giao cho Lý Thái Hành. Lão tổ, này hai vật là ta tại dưới đáy biển ngẫu nhiên lấy được. Đỗ Lực đem tình huống lúc đó cùng Lý Thái Hành nói một phen. Lý Thái Hành khẽ gật đầu, hài lòng nói, lần này ban thưởng ngươi có thể hai chọn một, một là đem Không Chọn Vẹn Hải Thần Chi Tâm hoàn chỉnh hóa, hai là bản tôn sẽ giúp ngươi phá giải thần bí cổ tịch, làm ngươi đạt được một bộ tiên cấp công pháp. Đỗ Lực nghe chút, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, càng thêm không nghĩ tới lão tổ lại có như vậy thực lực. Lão tổ, có thể nói một chút cả hai khác nhau. Đỗ Lực nhịn xuống xúc động, chắp tay thi lễ. Tốt. Lý Thái Hành hài lòng gật đầu, tùy theo nói ra, Không Chọn Vẹn Hải Thần Chi Tâm một khi hoàn chỉnh hóa, ngươi đem có thể kế thừa lực lượng của hải thần, đương nhiên ngươi sẽ ở tu luyện về sau bên trong biến thành chân chính hải thần. Thần bí cổ tịch mặt ngoài là một bản phổ thông đỉnh cấp công pháp, nhưng nó trên thực tế còn ẩn giấu đi một bộ chân chính tiên pháp. Nếu ngươi lựa chọn Hải Thần Chi Tâm, ngươi có thể tu luyện thành hải thần, cuối cùng trở thành hải vực mạnh nhất vương giả, thống ngự hải tộc, uy hiếp bát phương. Nếu ngươi lựa chọn thần bí cổ tịch, ngươi đem khống chế một bộ tên là Thập Bát Tiên Nguyên Công công pháp, chắc chắn phi thăng thành tiên, nhanh chóng tu luyện. Đỗ Lực nghe xong, hít sâu một hơi, hoàn toàn không ngờ đến, chính mình vậy mà có được như vậy kỳ ngộ. Còn xin lão tổ cho ta đề nghị. Lý Thái Hành hơi kinh ngạc, bởi vì Đỗ Lực có thể nhịn được dụ hoặc đã không dễ, bây giờ lại còn biết được như vậy tỉnh giáo. Lý Thái Hành nghĩ thầm, xem ra lần này lịch luyện, để tiểu tử này thành thục không ít. Bản tôn đề nghị ngươi lựa chọn Thập Bát Tiên Nguyên Công lựa chọn lý do, một, ngươi lựa chọn Hải Thần Chi Tâm, sẽ thành hải tộc vương giả, cũng sẽ nhất định ngươi không cách nào phi thăng, nhiều lắm là trở thành trong biển thần tiên giống như tồn tại, từ đây cách biệt con đường tu tiên. Hai, ngươi lựa chọn Thập Bát Tiên Nguyên Công đem trợ lực ngươi phi thăng, cùng phi thăng sau khi thành tiên tu luyện sẽ có gia tốc hiệu quả. Ba, ngươi bản tu luyện Thiên Ma Công hệ liệt công pháp, chỉ cần chăm chú tu luyện, chắc chắn có thể phi thăng thành tiên, đến tiên giới đằng sau lại có Thập Bát Tiên Nguyên Công phụ bên trên, chắc chắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Lý Thái Hành nghĩ thầm, đoán chừng cái này Thập Bát Tiên Nguyên Công cũng là từ những tiên nhân kia bên trong lưu truyền tới. Khi Đỗ Lực nghe xong Lý Thái Hành giảng, trong nháy mắt liền đối với Thập Bát Tiên Nguyên Công tâm động. "Tốt, ngươi làm ra lựa chọn đi. Đệ tử nguyện lựa chọn Thập Bát Huyền Nguyên Công." Đỗ Lực cung kính thi lễ, nghiêm túc nói. "Ân." Lý Thái Hành mang trên mặt mỉm cười, gật gật đầu, "Bản tôn liền giúp ngươi tiếp thu công này." Sau đó, Lý Thái Hành vung tay lên, cái kia thần bí cổ tịch bao phủ một tầng kim quang, mặt ngoài trang sách cũng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng xuất hiện một bản kim quang lập loè thư tịch, bên trên viết: "Thập Bát Tiên Nguyên Công." Công pháp này một khi xuất hiện, sẽ có thiên địa dị tượng xuất sinh, bản tôn đã phong tỏa dị tượng, cho nên sẽ không lại xuất hiện, nhưng cân nhắc đến bản công pháp chân quý, bản tôn đưa nó trực tiếp đánh vào trong đầu của ngươi. Tốt, đà tạ lão tổ. Đỗ Lực minh bạch, Lý Thái Hành là lo lắng công pháp này cho hắn dẫn tới họa sát thân. Tại Lý Thái Hành trợ giúp phía dưới, thập bát tiên nguyên công dung nhập đỗ lực trong đầu, có được thập bát tiên nguyên công đỗ lực cũng phát hiện, thực lực của mình, kiến thức cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Không chỉ có hắn trưởng khống bộ này đối với hắn hiện tại mà nói, 10 phần khủng bố, cường đại công pháp, mà lại, đối với qua lại mình học tất cả công pháp, có càng sâu thể ngộ. Tốt, thật mạnh. Đỗ lực cảm thụ xong sau, mở hai mắt ra, phát ra một tiếng kinh hô. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu. Lão tổ, nếu ta đã đạt được thập bát tiên nguyên công nguyện ý đem không chọn vẹn hải thần chi tâm dâng lên. Đỗ lực nói xong, hai tay dâng lên viên kia lam bảo thạch. Lý Thái Hành cũng không khách khí, tiếp nhận không chọn vẹn hải thần chi tâm, mà không chọn vẹn hải thần chi tâm, trải qua Lý Thái Hành tay lúc, cũng bị một tầng kim quang bao phủ. Sau đó, tại ánh mắt hai người phía dưới, phát sinh biến hóa. Cuối cùng, hóa thành một viên nhảy lên màu lam trái tim. T. Đỗ lực kinh hô một tiếng, giả, lão tổ, đây là hoàn chỉnh hải thần chi tâm. Đối với, đồng thời, Đỗ lực cũng cảm nhận được trên nó truyền đến bành trướng khí tức, cùng không có gì sánh kịp uy áp, nếu không có Lý Thái Hành ở đây, chỉ sợ chỉ là nhìn thấy nó, hắn đều được quỳ xuống, thậm chí ngay cả chính diện cũng không dám tới đối mặt. Biển này thần chi tâm mặc dù cường đại, nhưng trung quy nhận hạn chế. Lý Thái Hành có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá, hắn nghĩ tới tiên giới nữ đế, dự định đem viên này hải thần chi tâm cũng cho nàng. Cho dù đối với Đỗ lực mà nói, cái này hải thần chi tâm tác dụng không lớn, nhưng đối với tiên giới nữ đế lại không giống với. Tiên giới nữ đế vốn là thủy thuộc tính tiên linh dễ. Chương 1183 cơ duyên ban thưởng 2, chương 1183 cơ duyên ban thưởng 2, phía trước đạt được Hải Châu, sau lại lấy được Hải Thần chi tâm, nếu là lại có thể được đến một vận, liền có thể tái tạo nghịch thiên chi thể. Nhưng đối với có được thực thể nhân loại là không có hiệu quả. Đúng rồi, lão tổ, các thôn dân cũng tặng cho đệ tử một vật. Đỗ lực đem tàng bảo đồ giao ra. Lý Thái Hành vẹn vẹn nhìn lướt qua, nhân tiện nói, ngươi đạt tới nguyên anh cảnh đằng sau, liền có thể tiến đến tầm bảo, chưa đạt tới nguyên anh cảnh trở đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ lực nghe được Lý Thái Hành nói như vậy, giật mình hết sức, nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi, lão tổ, tàng bảo đồ này là một chỗ bí cảnh chi đồ, bên trong có cơ duyên. Thì ra là thế. Đỗ lực minh bạch, phàm là cơ duyên chi địa, tất nhiên có hung hiểm, hắn thận trọng hô hấp, nói xin mời lão tổ yên tâm, đệ tử tất nhiên hảo hảo tu luyện, đợi đột phá nguyên anh cảnh đằng sau, lại tiến về tầm bảo. Ân, chúng ta trở về tông môn đi. Lý Thái Hành nghĩ đến chỗ này ở giữa chuyện, liền dự định đem Đỗ lực đưa về tông môn đi, để hắn bế quan tu luyện. Là, lão tổ. Sau đó, Lý Thái Hành mang theo Đỗ lực trở về Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông. Trong tông môn, 10 phần an tĩnh. Bởi vì cơ hồ tất cả đệ tử đều đang bế quan nguyên nhân, dẫn đến nơi này nhìn qua trống rỗng, phảng phất là một chỗ hoang vu quỷ vực giống như, không người hỏi thăm. Nhưng nếu biết tưởng tình người, tất bị nơi này biến hóa sợ kinh đến. Đã thấy nơi này linh khí dồi dào kinh người, chính là ngoại giới gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần không chỉ. Càng có kinh người trùng tiên khí vận, mặc dù ẩn nấp tại phàm nhân, tu tiên giả chi nhãn, lại có thể bị đại năng phát hiện chi. Lão tổ, đệ tử đi bế quan tu luyện. Trở lại Thiên Ma Tông, Đỗ lực cũng là thức thời, tự động hướng Lý Thái Hành từ biệt. Ân, đi thôi. Đà tạ lão tổ. Đỗ lực trở về nó nơi bế quan. Lý Thái Hành thì là thuần di, trở về Ngũ Long Phong. Hắn tại Ngũ Long Phong bên trong, nhìn thấy tiên giới nữ đế, lúc này Hải Châu, lại bị tiên giới nữ đế, chế tạo thành một bộ đồ phòng ngự, thông qua nó thủ đoạn, năng lực, kết hợp với Thiên Ma Tông hoàn cảnh, khiến cho nó có được giới này trí cường sức phòng ngự. Ha ha, thành. Hải Châu có được tiên biến bản hóa năng lực, có thể biến thành một kiện tùy thân y phục, đồng thời, trí bảo này sẽ theo người sở hữu thực lực mạnh lên, mà không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Vật này nếu để cho Như Nhi, chắc hẳn nàng chắc chắn vô địch cùng cảnh giới, thậm chí tán tiên đều không làm gì được nàng. Lúc này, Lý Thái Hành xuất hiện, cảm nhận được động tĩnh tiên giới nữ đế, tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Nàng biết, nhất định là Lý Thái Hành tới, bởi vì Ngũ Long Phong trong nhà gỗ còn có thể tự do xuất nhập, cũng chỉ có ba người bọn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Tiên giới nữ đế 10 phần cung kính thi lễ. Lý Thái Hành đánh giá tiên giới nữ đế, tại linh khí cùng số mệnh thoải mái phía dưới, linh hồn của nàng thể lộ ra càng thêm ngưng thực, hình dạng càng thêm rất thật, nếu không có biết nàng là linh hồn thể, lần đầu thấy được, còn tưởng rằng nàng chính là chân thân. Ân. Lý Thái Hành đối với vị này một mực đối với hắn duy trì một mực cung kính tiên giới nữ đế, cũng là tràn ngập hảo cảm. Người một nhà cùng hắn lâu, hắn đều sẽ tặng cho chỗ tốt. Mặc dù bây giờ tiên giới nữ đế, thân phận càng giống là một kẻ ngoại nhân, nhưng Lý Thái Hành lại hết sức hào phóng, đối với mình có thể nhìn thấu người, đều luôn luôn như vậy. Mà hắn tặng cho hết thảy, ở trong mắt người khác, trừ khẳng khái hào phóng, chính là lớn lao ân tình. Lý Thái Hành cũng không run rẩy, đem Hải Thần Chi Tâm lấy ra. Khi tiên giới nữ đế nhìn thấy Hải Thần Chi Tâm lúc, toàn bộ tâm nhãn tử đều muốn nhảy ra ngoài. Tiền bối, đây là vật gì? Nàng có thể cảm nhận được, vật này đối với nàng linh hồn có trợ giúp thật lớn, thậm chí có thể giúp nàng tại giới này rèn đúc nhục thân. Nếu là có giới này nhục thân, nàng cũng đem có thể tự do hành tẩu ở vùng thế giới này. Trừ cái đó ra, tiên giới nữ đế cũng không cần lo lắng cựu nhân đối với nàng truy sát, bởi vì Hải Thần Chi Tâm đặc tính, làm cho cựu nhân tại phát hiện nàng thời điểm, cũng chỉ sẽ cho là nàng là dòng máu hải thần, cũng sẽ không liên tưởng đến tiên giới nữ đế trên thân. Cái này tương đương với nàng một kiện bảo mệnh phù. Mà tiên giới nữ đế luyện hóa Hải Châu, khiến cho nó có được kinh người lực phòng ngự, kỳ thật cũng là vì phòng ngừa tự thân bại lộ đằng sau, cho Vương Yên Như mang tới phong hiểm. Hải Thần Chi Tâm, khó trách cảm nhận được cực kỳ cường đại thủy nguyên tố. Mặc dù nước này nguyên tố so ra kém nàng nguyên bản có, nhưng lại đã là giới này chí cường tồn tại. Ân, bản tôn sẽ giúp ngươi chế tạo nhục thân, giúp ngươi thành tựu phi phàm. Lý Thái Hành nói ra, ngươi nếu là có yêu cầu gì, có thể nói một chút. Tùy theo Lý Thái Hành một loạt bố cục, hắn biết, không được bao lâu, Thiên Ma Tông không ít đệ tử cũng sẽ phi thăng tới tiên giới. Mà đây cũng là tương lai mấy năm sự tình. Mà quen thuộc tiên giới nữ đế sẽ là bọn hắn tốt nhất người dẫn đường, cũng có thể trợ giúp bọn hắn tại tiên giới thành lập tông môn mới. Đa tạ tiền bối. Tiên giới nữ đế sắc mặt có chút phím hồng, mười phần không có ý tứ. Nếu là Lý Thái Hành giúp nàng làm như vậy, vậy nàng thân thể chỉ sợ đều bị Lý Thái Hành thấy không còn một mảnh, nhưng nàng tựa hồ cũng không bài xích, chỉ là mười phần ngượng ngùng. Lý Thái Hành thấy được nàng sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng ý thức được cái gì, là bản tôn thiếu suy tính. Lý Thái Hành nói ra, liên quan đến tư mật sự tình, bản tôn sẽ không đi tiếp xúc. Dù sao, đây chính là người ta tiên giới nữ đế trong sạch, Lý Thái Hành hay là phải chú ý phân tức, nhưng lại để tiên giới nữ đế trong lòng có chút cảm giác mất mát. Chương 1184 linh mạch thủ hộ giả, 1, chương 1184 linh mạch thủ hộ giả, 1, Lý Thái Hành bắt đầu suy tính đứng lên, trợ giúp tiên giới nữ đế ở trong thế giới này tìm kiếm được một bộ phù hợp nó linh hồn hoàn mỹ thân thể. Trải qua một phen suy tính, cuối cùng, y theo tiên giới nữ đế thủy thuộc tính, một cái lớn mật lại trước nay chưa có ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện, hắn dự định luyện chế một đầu đặc thù linh mạch, đem nó chuyển hóa làm một bộ nhục thân. Mà bộ thân thể này ẩn chứa ngụ ý chính là sinh sôi không ngừng, phản phất có được vô tận sinh mệnh lực. Lý Thái Hành biết rõ, nếu là lấy linh mạch là nhục thân, kết hợp với Hải Châu cùng Hải Thần chi tâm, như vậy tiên giới nữ đế đạt được nhục thân mới, chắc chắn có được làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Liền ngay cả Lý Thái Hành chính mình cũng không cách nào dự đoán, cuối cùng hắn sẽ chế tạo ra một cái cường đại cỡ nào mà tồn tại thần bí. Bởi vì trước đó, hắn chưa bao giờ có lớn mật như thế lại sáng tạo cái mới tư tưởng. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy bất ngờ cùng sự không chắc chắn, Lý Thái Hành ở sâu trong nội tâm nhưng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn khát vọng nhìn thấy cái này trước nay chưa có đến thử có thể lấy được thành công, khát vọng chứng kiến tiên giới nữ đế tại thu hoạch được nhục thân mới đằng sau, chỗ cho thấy thực lực kinh người. Sau đó, Lý Thái Hành liền dẫn tiên giới nữ đế đi tới một đầu thần bí mà cổ lão linh mạch trước đó. Đầu linh mạch này giấu ở thế giới chỗ sâu, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Nữ đế, bên trong có một vị thủ hộ giả, ngươi đưa nó hàng phục đi. Lý Thái Hành thần sắc nghiêm túc nói ra. Đầu linh mạch này không chỉ có đã ra đời linh trí, mà lại là một đầu thâm tàng ước vạn năm lâu, lại một mực không bị ngoại giới phát hiện tồn tại thần bí. Cũng chính vì vậy, chỉ có như thế linh mạch mới có thể phù hợp Lý Thái Hành cái kia hà khắc mà đặc biệt yêu cầu. Tốt, tiền bối. Tiên giới nữ đế thanh âm thanh thúy mà kiên định, mặc dù nàng cũng không hoàn toàn minh bạch Lý Thái Hành cụ thể dự định, nhưng từ đối với Lý Thái Hành tín nhiệm, nàng lựa chọn tuân theo. Mà lần này Lý Thái Hành cho nàng tìm đối thủ, cũng chính là linh mạch thủ hộ giả. Khi nàng lần đầu cảm giác được nó tồn tại lúc, nội tâm cũng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới đầu linh mạch này, thế mà có thể tự mình sinh ra thủ hộ giả. Linh mạch này tuế nguyệt nhất định tương đương đã lâu. Tiên giới nữ đế nhẹ giọng cảm thán nói, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò. Đúng vậy, không sai. Lý Thái Hành gật đầu biểu thị tán đồng. Tốt, tiền bối, vậy ta lên. Tiên giới nữ đế ánh mắt trở nên kiên định mà quả cảm, phản phất sắp đạp vào một trận tràn ngập khiêu chiến hành trình. Đi thôi. Lý Thái Hành cổ vũ nói. Là, tiền bối. Tiên giới nữ đế hướng phía Lý Thái Hành cung kính thi cái lễ, sau đó quay người bay về phía dưới cái kia thần bí mà đặc thù linh mạch. Linh mạch thủ hộ giả nguyên bản ngay tại mượn nhờ sau lưng linh mạch chi lực, đắm chìm tại trong tu luyện, ý đồ tăng thêm một bước thực lực của mình cùng cảnh giới. Trong lúc bất chợt, hắn bén nhạy cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức ngay tại cấp tốc nhích lại gần mình. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bay vào trong linh mạch tiên giới nữ đế. Ngươi là ai? Linh mạch thủ hộ giả nhìn thấy tiên giới nữ đế, trong thanh âm tràn đầy cảnh giác cùng cảnh giới. Ánh mắt của hắn như là lưỡi dao sắc bén, ý đồ từ tiên giới nữ đế trên thân tìm kiếm ra dụng ý của nàng cùng mục đích. Như ngươi thấy, ta chỉ là một đạo hồn phách, là tới khiêu chiến ngươi. Tiên giới nữ đế không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, thanh âm của nàng bình ổn mà kiên định. Sau đó, nàng nhẹ nhàng phiêu lạc đến linh mạch thủ hộ giả phụ cận, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Nàng quét mắt một chút bốn phía, nơi này không gian mười phần khoáng đạt, bốn phía bị linh mạch tinh hạch bao phủ, khiến cho trong này linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Mỗi một chiếc hô hấp đều phảng phất có thể khiến người ta cảm nhận được vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Ha ha, muốn chết. Linh mạch thủ hộ giả nghe chút, lập tức giận không kèm được. Hắn cảm thấy cái này vẹn vẹn lấy hồn phách hình thái xuất hiện nữ tử, thật sự là quá mức cuồng vọng cùng không biết tự lượng sức mình. Lập tức, hắn không chút do dự vươn tay, trong nháy mắt luyện hóa ra một thanh to lớn mà nặng nề chiến phủ. Chiến phủ kia tản ra khí tức cường đại, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Tiên giới nữ đế nhìn thấy cử động của hắn, không dám chút nào có nửa điểm qua loa. Mặc dù nàng đã từng thân là tiên giới nữ đế, thực lực cường đại không gì sánh được, nhưng bây giờ dù sao cũng là lấy linh hồn thể hình thái tồn tại, mà linh mạch thủ hộ giả lại có thể tại trình độ nhất định bên trên đối với nàng lực lượng linh hồn sinh ra khắc chế. Càng quan trọng hơn là, nơi này là tại trong linh mạch lực lượng sẽ đối với thủ hộ giả hình thành tự nhiên gia trì cùng bảo hộ. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng sợ là kiêng kỵ mấy phần. Trong này chiến đấu, càng có ưu thế không thể nghi ngờ chỉ có linh mạch thủ hộ giả. Linh mạch thủ hộ giả cầm trong tay trôi kia tản ra khí tức khủng bố chiến phủ, lần nữa cảnh cáo nói, mau mau rời đi, nếu không, ta sẽ không chút lưu tình chém ngươi. Thanh âm của hắn tràn đầy uy hiếp cùng sát ý, phản phất chỉ cần tiên giới nữ đế có chút không theo, hắn liền sẽ lập tức phát động đòn công kích chí mạng. Tới đi. Tiên giới nữ đế trong tay cũng trong nháy mắt hiện hóa ra một thanh sắc bén trường kiếm, không chút do dự thẳng hướng linh mạch thủ hộ giả. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng không sợ, không có chút nào bị linh mạch thủ hộ giả uy hiếp hù dọa đổ. Linh mạch thủ hộ giả giận dữ, nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết.
Chương 1184 linh mạch thủ hộ giả 2, chương 1184 linh mạch thủ hộ giả 2, thanh âm của hắn dường như sấm sét tại trong vùng không gian này nổ vang, chấn động đến linh khí bốn phía đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Linh mạch thủ hộ giả nói xong, hướng phía tiên giới nữ đế tới phương hướng, ra sức một chém. Một đạo sáng chói mà lăng lệ chiến phủ quang mang, tựa như tia chớp gào thét mà ra, mang theo lực lượng vô tận, chém về phía tiên giới nữ đế. Tiên giới nữ đế không sợ chút nào, vung lên trường kiếm trong tay, cũng chém ra chói mắt kiếm mang. Bành! Hai đạo quang mang hung hăng chạm kích đến cùng một chỗ, ở giữa bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều chấn động đến vặn vẹo biến hình. Lực trùng kích to lớn đưa tới động tĩnh không nhỏ, trong linh mạch tinh hạch cũng hơi run rẩy lên, phản phất tại là trận này chiến đấu kịch liệt mà cảm thấy rung động. Linh mạch thủ hộ giả cùng tiên giới nữ đế giờ phút này đều đang thử thăm dò lấy lẫn nhau thực lực, hai người tựa hồ cũng có chỗ giữ lại, không có sử xuất toàn lực. Bọn hắn tại cái này lần đầu trong giao phong, ý đồ thăm dò lai lịch của đối phương cùng phong cách chiến đấu. Đang thử thăm dò một phen đằng sau, hai người lại không chút do dự phóng tới đối phương. Linh mạch thủ hộ giả chiến phủ mang theo vạn quân chi lực, nhanh chóng chém về phía tiên giới nữ đế. Mỗi một lần huy động đều phảng phất có thể vạch phá không gian, mang đến trận trận cuồng phong. Tiên giới nữ đế cũng không chút nào yếu thế, giơ lên trong tay trường kiếm, tinh chuẩn ngăn cản được cái này muốn mạng một kích. Nhưng mà linh mạch thủ hộ giả lực lượng thực sự quá mức cường đại, mỗi một lần công kích đều thế đại lực trầm, để tiên giới nữ đế thân thể có chút tổn lượng. Gia hỏa này lực lượng thật mạnh, xem ra không có khả năng liều mạng. Tiên giới nữ đế trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó, nàng biết rõ lấy chính mình trước mắt linh hồn thể trạng thái cùng linh mạch thủ hộ giả liều mạng lực lượng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, mà linh mạch thủ hộ giả cũng từ cái này giao phong ngắn ngủi bên trong lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn tự nhận là đã đối với tiên giới nữ đế thực lực có đại khái hiểu rõ, trong lòng tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Hừ, liên điểm ấy lực lượng cũng dám cùng bản tọa đánh. Linh mạch thủ hộ giả khinh miệt cười nhạo nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng khinh thị. Linh mạch thủ hộ giả tiếp tục vung lên chiến phủ kia trong tay hắn hóa thành một đạo xoay tròn lưỡi dao, mang theo hô hô tiếng gió, lần lượt chém về phía tiên giới nữ đế. Tiên giới nữ đế không thể không lại một lần nữa phòng ngự, nàng đem trường kiếm chăm chú nắm trong tay, chống đỡ trước người, ngăn cản mỗi một lần chiến phủ chạm kích. Tại linh mạch thủ hộ giả giống như mưa to gió lớn công kích đến, nàng chỉ có thể càng không ngừng lùi lại, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Song phương giao chiến không bao lâu, tiên giới nữ đế liền bắt đầu rơi xuống hạ phòng, cái này khiến linh mạch thủ hộ giả càng thêm đắc ý, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, trên thân dâng lên một cỗ cường đại linh lực ba động, đem tiên giới nữ đế đánh bay ra ngoài. Sau đó, linh mạch thủ hộ giả thừa dịp nàng lơ lửng thời điểm, lại đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo như thiểm điện, nhanh như điện chớp phóng tới tiên giới nữ đế. Nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt chiến phủ, từ không trung hung hăng chém xuống, hét lớn một tiếng, lớn sần núi lạc mượt chém. Ông, một đạo khổng lồ phủ mang, từ không trung như là sao chổi chém xuống, tốc độ nhanh chóng như là thiểm điện, không gì sánh được cấp tốc. Mà mục tiêu, thình lình chính là lơ lửng trạng thái tiên giới nữ đế. Hoàng bét, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tiên giới nữ đế muốn tránh né đã tới không kịp, chỉ có thể giơ lên trong tay trường kiếm, lại một lần nữa dốc hết toàn lực ngăn cản được một kích này. Vâng, lực trùng kích to lớn khiến cho tiên giới nữ đế toàn bộ thân ảnh như thiên thạch giống như đập xuống tới trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Thử, nho nhỏ linh hồn cũng dám cùng bản tọa đánh. Trôi nổi tại giữa không trung linh mạch thủ hộ giả không gì sánh được đắc ý nhìn qua phía dưới tiên giới nữ đế, chào phúng nói đạo. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng, cùng đối với tiên giới nữ đế khinh thị. Tên đáng chết này. Tiên giới nữ đế mặc dù sẽ không giống thường nhân như thế phun máu, nhưng cũng bị một kích này đánh cho thân thể làm giảm bớt rất nhiều. Nàng cắn răng, chậm rãi đứng lên. Thử. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên nhảy lên một cái, từ trên mặt đất vụt một tiếng, như thoát dây mũi tên nhọn, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đi vào linh mạch thủ hộ giả trước người. Linh mạch thủ hộ giả hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng tiên giới nữ đế tốc độ cũng nhanh như vậy. Bành! Lại bị tiên giới nữ đế một cước đá trúng cái cằm. Ngao! Linh mạch thủ hộ giả hét thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài. Bản nữ đế không phát huy, lại còn coi bản nữ đế dễ ức hiếp. Tiên giới nữ đế trong lòng cười lạnh, lại một lần nữa không chút do dự vào tới. Kiếm viễn 12 chém. Chanh! Hiu hiu hiu! 12 đạo kiếm mang trong nháy mắt tại linh mạch thủ hộ giả trên thân nở rộ, quang mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ lại. A! Linh mạch thủ hộ giả lần nữa phát ra một trận tiếng hét thảm, thân thể của hắn tại cái này dày đặc kiếm mang công kích đến, run không ngừng lấy. Chu Thiên kiếm. Chỉ gặp tiên giới nữ đế lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hướng phía dưới rơi xuống linh mạch thủ hộ giả, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh khổng lồ thiên kiếm. Đi! Siêu! Phúc! A! Chu Thiên kiếm trong nháy mắt liền xuyên qua linh mạch thủ hộ giả thân thể, lực lượng cường đại đem hắn hung hăng đánh rất tới trên mặt đất. Ầm ầm, linh mạch thủ hộ giả nặng nề mà té lăn trên đất, muốn đứng lên, nhưng Chu Tiên kiếm cho hắn tạo thành tổn thương thực sự quá lớn. Chương 1185 tái tạo tiên thể, 1, chương 1185 tái tạo tiên thể, 1, không, đáng chết, ngươi làm sao lại tiên thuật? Linh mạch thủ hộ giả trừng lớn hai mắt, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Lúc này, hắn mới giật mình sự tình không thích hợp. Hắn vốn cho là tiên giới nữ đế chỉ là một cái bình thường linh hồn thể, không nghĩ tới nàng lại có thể thi triển cường đại như thế tiên thuật. Hừ. Tiên giới nữ đế hừ nhẹ một tiếng, cũng không dám nói gì nhiều, dù sao, thân phận của nàng thật sự là quá mức mẫn cảm. Một khi bị ngoại giới cảm giác được, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi.
Đột nhiên, trong đầu của nàng lại hiện ra Lý Thái Hành thân ảnh. Có lẽ, cũng sẽ không biết bát như vậy. Tiên giới nữ đế trong lòng âm thầm nghĩ đến, ý đồ cho mình một chút an ủi cùng dũng khí. Lúc mới bắt đầu, tiên giới nữ đế đối với linh mạch thủ hộ giả yếu thế, chỉ là vì cổ vũ nó lòng kiêu ngạo, bây giờ, sách lược này cũng coi là thành công. Nàng nhìn về phía linh mạch thủ hộ giả, thần sắc kiên định nói, ngươi thua. Ta còn không có thua. Linh mạch thủ hộ giả giống lớn một tiếng, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, chấn vỡ thương khung. Vô số linh khí như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, hướng phía thân thể của hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, tiên giới nữ đế muốn ngăn cản cũng không kịp. Cái kia bàng bạc linh khí như là dòng lũ bình thường, nhanh chóng quán chú đến linh mạch thủ hộ giả thể nội. Nguyên bản thân bị trọng thương linh mạch thủ hộ giả, thế mà tại cái này rộng lượng linh khí tẩm bộ bên dưới, lấy một loại ly kỳ phương thức khôi phục lại. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức trên thân cũng dần dần trở nên cường đại mà ổn định, sau đó chậm rãi đứng lên. Đồng thời, tiên giới nữ đế giật mình phát hiện, thực lực của hắn cũng lại một lần nữa đạt được rõ rệt tăng lên. Bất thình lình biến hóa, để tiên giới nữ đế bản năng cảm thấy một trận không ổn. Gia hỏa này là thế nào làm được? Tiên giới nữ đế trong lòng âm thầm nghi hoặc. Nhưng nghĩ tới người ta nếu là linh mạch thủ hộ giả, có một ít năng lực đặc thù, tỉ như mượn nhờ linh mạch lực lượng đến cường hóa thực lực bản thân, tựa hồ cũng không có cái gì không nói được. Nhưng cứ như vậy, đối với tiên giới nữ đế tới nói, áp lực liền tăng lên không ít. Lần này, linh mạch thủ hộ giả trở nên càng thêm cẩn thận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng cảnh giới, phản phất một cái thụ thương sau trở nên càng thêm dã thú hung mãnh. Không chỉ có như vậy, trên người hắn bao trùm lấy một tầng màu vàng hộ giáp, cái kia hộ giáp lóe ra quang mang thần bí, mặc dù cũng không bảo vệ quân thân, nhưng cũng bảo vệ yếu hại bộ vị. Đồng thời, trên đầu của hắn cũng có một đỉnh mũ giáp màu vàng, trên mũ giáp khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch, tại quang mang chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng. Cặp mắt của hắn như đuốc, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn qua tiên giới nữ đế, để lộ ra vô tận sát ý xem ra, hoàn toàn chọc giận ra hỏa này. Tiên giới nữ đế trong lòng một trận đắng chát, nàng biết rõ chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Siêu. Vâng. Linh mạch thủ hộ giả cầm trong tay bao trùm lấy một tầng kim quang chiến phủ, cả người như là tháo, hướng phía tiên giới nữ đế bay nhanh mà đến. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Đồng thời, hắn vung lên trong tay chiến phủ, tại ở gần tiên giới nữ đế lúc, hung hăng bổ về phía tiên giới nữ đế. Chiến phủ kia mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai khúc. Vâng. Không trung, một trận đinh thai nhức óc nổ vang truyền đến, phản phất thiên địa đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới rung dậy. Tiên giới nữ đế vị trí, xuất hiện linh mạch thủ hộ giả thân ảnh, nhưng tiên giới nữ đế lại đột nhiên tuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hô, vừa mới một cái kia, liền sợ lục địa thần tiên đều gánh không được đi. Tiên giới nữ đế lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Thật là đáng sợ. Nàng âm thầm may mắn chính mình kịp thời tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. May mắn tránh thoát một kiếp tiên giới nữ đế, có chút sợ nhìn xem linh mạch thủ hộ giả, không nghĩ tới khôi phục như cũ nó, thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy. Ngươi tránh. Linh mạch thủ hộ giả khinh thường bánh tiên giới nữ đế một chút, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt. Lại nói tránh được một lần, vậy liền nhìn ngươi có thể lại tránh mấy lần. Thanh âm của hắn băng lãnh mà tàn khốc, phản phất là tới từ địa ngục tuyên án. Linh mạch thủ hộ giả siêu một tiếng, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể bắt. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại tiên giới nữ đế sau lưng, vung lên chiến phủ, hướng phía tiên giới nữ đế bên hông chém tới. Tiên giới nữ đế trừng lớn đôi mắt đẹp, lại không ngờ đến linh mạch thủ hộ giả tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Quá nhanh, nàng hoảng sợ nói. Bành! Tiên giới nữ đế vội vàng điều động dùng hải châu, ngăn cản được một kích chí mạng này. Hải châu tản mát ra cường đại quang mang, cùng chiến phủ đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Nhưng dù cho ngăn trở, lại làm cho nàng linh hồn trạng thái hư ảo mấy phần. Tiên giới nữ đế đắng chát cười một tiếng, thầm nghĩ, bản nữ đế là quá lâu không có chiến đấu sao? Gia hỏa này làm sao lại như vậy biến thái? Trong lòng của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoang mang. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, đã thấy đến linh mạch thủ hộ giả xuất hiện ở trước mặt nàng, hai tay nắm chặt chiến phủ, hướng phía đầu của nàng bổ xuống. Chương 1185 tái tạo tiên thể 2, chương 1185 tái tạo tiên thể 2, chiến phủ kia mang theo hủy diệt hết thể khí thế, gào thét mà đến. Tiên giới nữ đế hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này, mái tóc của nàng bị chiến phủ mang theo kình phong thổi đến tứ tán bay múa. Tiên giới nữ đế nhanh chóng kéo ra một khoảng cách, nhìn về phía cách đó không xa linh mạch thủ hộ giả. Nàng lúc này đã thở hổn hển, linh hồn lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Tiên giới nữ đế lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu là không sử dụng tiên thuật, muốn đánh bại hắn là không thể nào. Đừng chạy a! Linh mạch thủ hộ giả lộ ra quỷ dị cười một tiếng, nụ cười kia nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một trận sợ hãi, phản phất là tử thần để mắt tới nàng một dạng. Hừ! Tiên giới nữ đế cũng không có để ý tới hắn, nhanh chóng bóp lấy thủ ấn. Ngón tay của nàng như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, động tác ưu mỹ mà cấp tốc. Giải. Trước đó, nàng thi triển kiếm huyễn 12 chém, cùng chu tiên kiếm, đều là lấy tự thân dự trữ linh lực, thi triển tiên thuật. Nhưng lần này, nàng muốn bắt đầu dùng tiên lực. Tiên lực là nàng bản thể lực lượng, chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất, nàng mới có thể lựa chọn vận dụng. Theo nàng cái kia thanh thúy mà động nghe thanh âm vang lên đằng sau, nàng toàn thân liền bị một tầng tiên lực bao vây lấy. Cái kia tiên lực như là hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ không gian. Thời khắc này tiên giới nữ đế, mày như sa lông mày, hai con ngươi giống như ưu đàm thâm thúy thần bí, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, môi anh đào không điểm mà chu, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành. Nàng thân mang một bộ lê đất màu vàng hoa phục, cổ áo thêu lên tinh mịn tơ bạc vân vân, lấp lóe thanh lãnh hào quang. Rộng thùng thình ống tay áo biên giới khảm một vòng nhỏ vụn thủy tinh, sáng chói chói mắt. Bên hông thắt màu tím nhạt lăng la đai lưng, điểm đầy mượt mà chân châu, bên ngoài khoác mỏng như cánh ve áo choàng màu đỏ, trên áo choàng dùng kim tuyến thêu lên sinh động như thật phượng hoàng đồ án. Nàng quanh thân tản ra cường đại đế uy, ánh mắt uy nghiêm làm cho người kính sợ, nhất cử nhất động đều có thể khiên động thiên địa chi lực, vạn vật đều là thần phục dưới đó. Nha đầu này đều vận dụng tiên lực. Lý Thái Hành cảm giác được nàng vận dụng tiên lực đằng sau, vung tay lên, che giấu xung quanh không gian, khiến cho ngoại nhân, thậm chí thiên đạo ý chí, đều không thể cảm giác được nàng tồn tại. Không phải vậy, nàng phát ra tiên lực khí tức, không phải kinh động toàn bộ tu tiên giới không thể. Đây là cái gì? Linh mạch thủ hộ giả đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, đặc biệt là cảm nhận được trên người nàng quanh quẩn lấy một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, nguồn lực lượng này, rõ ràng so với hắn đợi tại trong linh mạch, còn cường đại hơn rất nhiều lần. Tiên lực. Tiên giới nữ đế nhẹ nhàng nói ra, thanh âm kia mặc dù nhu hòa, lại giống như quần quật lôi âm, tại linh mạch thủ hộ giả bên tai nổ vang. A. Linh mạch thủ hộ giả thống khổ che lỗ tai của mình, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị tiên giới nữ đế thanh âm cho hoàn toàn xé rách giống như. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Linh mạch thủ hộ giả tức giận rít gào lên lấy, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Ngươi có thế để cho bản nữ đế xuất toàn lực, chết cũng quang vinh. Tiên giới nữ đế trên thân, tản mát ra một cỗ uy nghiêm vô thượng, đây chỉ có thượng vị giả mới có khí tức. Cỗ khí tức này xuất hiện trong ngay mắt, vậy mà để linh mạch thủ hộ giả có một loại muốn thần phục xúc động. Cái kia uy nghiêm như là Thái Sơn áp đỉnh, để hắn cơ hồ không thở nổi. Mà tiên giới nữ đế cũng giống như hóa thân trở thành đã từng làm cho vạn tiên chú mục, kính ngưỡng, cúng bái tiên giới nữ đế, khí thế của nó, uy trấn tiên giới, nó ba khí, làm cho vạn tiên phụ phục. Đáng giận. Linh mạch thủ hộ giả tựa hồ không cam tâm, liều mạng toàn lực, thẳng hướng tiên giới nữ đế. Thân ảnh của hắn như là mũi tên rời cùng, mang theo quyết tâm quyết tử. Nhưng là, hắn xúc động sẽ chỉ làm hắn đã chết càng nhanh, bởi vì tiên giới nữ đế đế uy há lại cho xâm phạm. Muốn chết. Tiên giới nữ đế vung tay lên, một đạo trọng xích từ trên trời giáng xuống. Cái kia trọng xích to lớn vô cùng, phản phất là từ vũ trụ chỗ sâu giáng lâm mà đến, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Oeng. A. Trọng xích trong nháy mắt liền đem linh mạch thủ hộ giả cho đánh nát, thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí. Nhưng tiên giới nữ đế đang thi triển một kích này đằng sau, toàn bộ thân thể thoát lực, hướng phía dưới rơi xuống. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Lý Thái Hành xuất hiện tại nàng phía dưới, vung tay lên, tiên giới nữ đế chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lý Thái Hành gặp nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, sau khi quan sát, phát hiện nàng tiêu hao rất lớn, ngay cả linh hồn cũng hư hóa không ít. Xem ra tiêu hao này quá lớn. Lý Thái Hành nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nói, Lý Thái Hành tay kéo một cái, toàn bộ linh mạch trong nháy mắt biến mất, hóa thành một thân thể, sau đó, đem Hải Châu, Hải Thần Chi Tâm cùng linh mạch dung hợp một chỗ, hóa thành một bộ nữ tính thân thể mô hình. Lý Thái Hành vung tay lên, tiên giới nữ đế linh hồn dung nhập trong đó, lại một lần nữa mở ra đôi mắt đẹp thời điểm, nguyên bản không có hình dạng thân thể mô hình, cũng chậm chậm biến thành nàng bộ dáng. Mà một màn thần kỳ này, liền phát sinh ở Lý Thái Hành trước mặt. Đương nhiên, bởi vì có Hải Châu nguyên nhân, Lý Thái Hành ngược lại là không có đưa nàng nhìn sạch sành sanh. Chỉ là tiên giới nữ đế hồi tỉnh lại đằng sau, gương mặt đỏ dần, không dám nhìn tới Lý Thái Hành, chỉ dám dùng như môi giống như nói nhỏ, đa tạ tiền bối. Trong thanh âm của nàng tràn đầy ngượng ngùng cùng cảm kích. Chương 1186 song tông hợp tác, 1, chương 1186 song tông hợp tác, 1, không cần, ngươi trước cảm thụ một chút tự thân biến hóa đi. Hảo hảo mà quen thuộc ngươi cái này một bộ thân thể mới. Là, tiền bối. Tiên giới nữ đế không dám chậm trễ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận chuyển linh lực, bắt đầu cảm thụ tự thân biến hóa. Mà cái này cũng đem cho nàng mang đến một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng đã từng cao cao tại thượng, là cao quý tiên giới nữ đế, lại bởi vì đủ loại biến cố đã mất đi nhục thân, lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà bánh răng vận mệnh tại Lý Thái Hành thôi thúc dưới bắt đầu chuyển động, thành tiên giới nữ đế mang đến hy vọng mới. Tại Lý Thái Hành hiệp trợ phía dưới, tiên giới nữ đế thuận lợi có được thuộc về nàng hoàn toàn mới nhục thân. Mà bộ thân thể này cũng không phải là vật bình thường, bởi vì Lý Thái Hành gia trì, tiên giới nữ đế không chỉ có một lần nữa thật sự có được thể, còn thu được lực lượng càng cường đại hơn. Nàng thậm chí có thể trên thế giới này tự do khống chế tiên lực tại nàng khống chế bên dưới, như là linh động dòng nước, có thể căn cứ ý chí của nàng, tùy tâm sở dục lưu động, phát huy ra uy lực kinh người. Càng kinh người hơn chính là, bộ thân thể này là do linh mạch tái tạo mà thành. Linh mạch a, đó là cái gì? Đây là người có thể làm được sao? Liền xem như tiên thần cũng làm không được đi. Có thể Lý Thái Hành chính là làm được. Tiên giới nữ đế đã nghĩ không ra Lý Thái Hành là bậc nào tồn tại, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Linh mạch, đó là ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng tồn tại thần bí, cũng giao phó tiên giới nữ đế cơ hồ vô cùng vô tận pháp lực. Pháp lực của nàng phảng phất mênh mông hải dương, sâu không thấy đáy, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tùy thời điều động luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nó tốc độ khôi phục càng là hết sức kinh người, cho dù ở bị thương tổn sau, đều có thể nhanh chóng bản thân chữa trị. Cho dù là bị thương nặng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn hấp thu tuyệt đại bộ phận tổn thương, cũng chuyển hóa làm khôi phục thương thế cùng linh lực lực lượng. Loại đặc tính này để tiên giới nữ đế trong chiến đấu có được ưu thế cực lớn, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Lý Thái Hành càng là khẳng khái tặng cho tiên giới nữ đế một loại linh mạch chuyển hóa năng lực, căn cứ bản thân cảnh giới, nàng có thể đem tự thân linh mạch chuyển hóa trở thành khác biệt lực lượng. Tỷ như, tại tu tiên giới, nàng có thể đem tự thân linh mạch chuyển hóa trở thành linh lực, làm mình tại trong tu tiên giới như cá gặp nước, phát huy ra thực lực cường đại. mà tại tiên giới lại có thể chuyển hóa làm tiên lực, thể hiện ra nữ đế uy nghiêm cùng bá khí. Loại này chuyển hóa năng lực để tiên giới nữ đế có thể thích ứng khác biệt hoàn cảnh cùng chiến đấu nhu cầu, trở thành một cái chân chính đa tài. Cùng lúc đó, Hải Thần Chi Tâm xuất hiện, để tiên giới nữ đế nguyên bản thủy linh căn phát sinh kinh người tiến hóa. Thân thể của nàng từ phổ thông thủy linh căn thể chất tiến hóa thành hải thần thánh thể. Lực lượng cùng lúc trước so sánh, quả thực là một cái trời, một cái khác biệt. Hải thần thánh thể giao phó nàng càng cường đại hơn thủy nguyên tố năng lực trường khống, khiến nàng có thể trong chiến đấu triệu hồi ra cường đại thủy nguyên tố lực lượng, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí sáng tạo ra hải thần lĩnh vực. Một khi tiên giới nữ đế mở ra hải thần lĩnh vực, toàn bộ chiến trường đều sẽ được nàng nắm trong tay. Tại lĩnh vực này bên trong, địch nhân sẽ không cách nào điều động bất luận cái gì nguyên tố lực lượng, chỉ có thể bị động tiếp nhận thủy nguyên tố công kích. Mà lại, bọn hắn không cách nào khôi phục tự thân thương thế cùng hao tổn, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi thất bại giáng lâm. Mà tại nàng bị tự thân biến hóa rung động lúc, Lý Thái Hành cũng có chút nheo mắt lại, dùng hệ thống tạo ra kiểm tra đo lường công năng, cẩn thận tra xét một chút tiên giới nữ đế hiện tại giới thiệu. Chỉ thấy phía trên rõ ràng biểu hiện ra, nhân vật, tiên giới nữ đế. Cảnh giới, địa tiên cảnh. Đặc tính, linh mạch chuyển hóa, bị thương tổn lúc sẽ hấp thu tuyệt đại bộ phận tổn thương, cũng chuyển hóa khôi phục thương thế, linh lực các loại. Vô hạn bay liên tục, gần như vô hạn linh lực, có thể duy trì gần như vô hạn chiến đấu. Tái sinh chi thể, sau khi tử vong có thể mượn trợ linh mạch chủ sinh. Hải thần lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong sẽ phong tỏa tất cả nguyên tố, làm địch nhân tiếp tục nhận thủy nguyên tố tổn thương, đồng thời không cách nào khôi phục tự thân hết thể hao tổn. Tiên giới nữ đế nhục thân mạnh như vậy sao? Lý Thái Hành không khỏi cảm thán nói. Hắn ý tưởng đột phát, lại chế tạo ra tiên giới nữ đế cái này nhân vật cứng hãn. Tiên giới nữ đế hiện tại quả thực là một cái siêu cấp thị thản, có được lực phòng ngự cường đại cùng năng lực khôi phục. Trong chiến đấu, nàng đều không cần cố kỵ quá nhiều, mặc dù bị thiên quân vạn mã vây quanh, cũng vô pháp đưa nàng đánh bại. Bởi vì liền linh mạch chuyển hóa đầu này đặc tính, liền có thể để nàng đứng ở thế bất bại. Huống chi, còn có vô hạn bay liên tục, mang ý nghĩa lực chiến đấu của nàng vô hạn. Mà tái sinh chi thể, dù là nàng chết cũng có thể trùng sinh. Một khi mở ra hải thần lĩnh vực, tại trong lĩnh vực của nàng, coi như nàng không xuất thủ, cũng có thể đem địch nhân tươi sống mà chết. Lúc này, tiên giới nữ đế đã cảm thụ xong tự thân biến hóa, lộ ra dị thường kích động. Như thế nào? Lý Thái Hành nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, phi thường động. Tiên giới nữ đế trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ân, bất quá, ngươi hay là được nhiều quen thuộc bộ thân thể này, không phải vậy, không cách nào phát huy ra nó thực lực chân chính. Hiện tại, nếm thử vận dụng linh mạch chuyển hóa đi. Tốt, tiền bối. Tiên giới nữ đế cung kính hồi đáp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Lý Thái Hành cảm kích cùng kính sợ. Chương 1186 song tông hợp tác 2. Chương 1186 song tông hợp tác 2. Nàng biết rõ mình có thể thu hoạch được lực lượng cường đại như thế, toàn bộ nhờ Lý Thái Hành trợ giúp. Nếu như không có Lý Thái Hành, nàng khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục được thần, càng không cách nào có được lực lượng cường đại như thế. Tiên giới nữ đế tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, mở ra linh mạch chuyển hóa, khiến cho trên thân bao phủ thần kỳ quang mang. Mà nhục thể của nàng bởi vì là linh mạch nguyên nhân, nàng cũng tại thể nội cảm nhận được một đầu không gì sánh được linh mạch to lớn. Đầu linh mạch này tựa như là một đầu ngủ say cự long, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nó một mực tại ôn dưỡng lấy tự thân, vì nàng cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Mà lại, bởi vì nó tồn tại, coi như nàng không đi tu luyện, cũng sẽ ngầm thừa nhận ở vào trạng thái tu luyện. Nói cách khác, coi như nàng chỉ lo sống phóng túng, không đi tu luyện, cảnh giới này tại tích lũy đến trình độ nhất định lúc, cũng giống vậy sẽ đột phá. Cái này khiến tiên giới nữ đế khiếp sợ không gì sánh nổi sau khi, đối với Lý Thái Hành càng là cảm kích không thôi. Linh mạch chuyển hóa sau khi hoàn thành, tiên giới nữ đế đứng lên, hướng phía Lý Thái Hành cảm kích nói, đa tạ tiền bối, tiểu nữ đời này nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, là báo tiền bối tri ân. Tiên giới nữ đế đột nhiên cảm thấy, liền xem như trả lại cho nàng nữ đế thân phận, nàng cũng không còn cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ muốn đi theo Lý Thái Hành bên người, hầu hạ Lý Thái Hành là được rồi. Nàng biết rõ, chính mình hết thảy đều là Lý Thái Hành cho, chỉ có đi theo tại Lý Thái Hành bên người, mới có thể không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, thực hiện giá trị của mình. Lý Thái Hành lắc đầu, nói lời này nói quá lời, ngươi không cần như vậy. Lý Thái Hành cũng không hy vọng tiên giới nữ đế bởi vì cảm kích mà trói buộc chính mình. Hắn hy vọng tiên giới nữ đế có thể bằng vào lực lượng của mình, trong tương lai trên thế giới, xông ra một mảnh thuộc về nàng chính mình thiên địa. Lý Thái Hành lại nói chúng ta về trước Thiên Ma Tông đi. Tuân mệnh, tiền bối. Tiên giới nữ đế lễ phép thi lễ, đạo. Lý Thái Hành vung tay lên, mở ra một đạo cổng truyền tống. Trong cổng truyền tống tản ra quang mang thần bí, kết nối một chỗ khác, cũng chính là Ngũ Long Phong. Sau đó, hai người liền đi vào cổng truyền tống bên trong, trở về Ngũ Long Phong. Khi bọn hắn trở về thời điểm, ở trên Thiên Ma Tông bên ngoài, lại tụ tập không ít tu tiên giả. Những tu tiên giả này từ khi phát hiện Thiên Ma Tông biến hóa đằng sau, qua một đoạn thời gian, lại lặng lẽ tới gần đến quan sát nơi này biến hóa. Thiên Ma Tông quật khởi, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tò mò. Bọn hắn muốn biết, cái này đã từng bị bao vây tông môn, vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cấp tốc quật khởi, trở thành một cái làm cho tất cả mọi người đều e ngại tồn tại. Thậm chí, có người muốn chui vào trong đó, lại bị trong nháy mắt đánh giết. Cái này một nghiêm khắc trừng phạt, mới ngăn lại những người khác tiến vào Thiên Ma Tông dự định. Cho dù có người tới thăm, muốn bái phỏng Thiên Ma Tông, phụ trách thủ hộ Thiên Ma Tông Thanh Hà cùng Độc Ảnh, không chỉ có không cho phép, sẽ còn giết chết những cái kia không thức thời người. Cái này cũng dẫn đến Thiên Ma Tông bên ngoài chỉ có người nhìn chằm chằm, lại không người có thể đến gần. Mà điều này cũng làm cho Vạn Minh Tông cùng Kiếm Linh Tông bắt đầu bất an. Bọn hắn luôn cảm giác Thiên Ma này tông trong bóng tối lập mưu cái gì? Vạn Minh Tông cùng Kiếm Linh Tông làm hai cái cường đại tông môn, cho tới nay đều trên thế giới này chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Nhưng mà, Thiên Ma Tông quật khởi, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Bọn hắn biết rõ, nếu không thể hóa giải Thiên Ma Tông uy hiếp, một khi Thiên Ma Tông hoàn thành chuyển biến, cái kia đến lúc đó, liền không có bọn hắn Vạn Minh Tông cùng Kiếm Linh Tông chuyện gì. Thế là, hai tông môn này quyết định tạm thời buông xuống riêng phần mình nhân đoán, liên hợp lại đối phó Thiên Ma Tông. Lộ Tông chủ, không nghĩ tới lần này, lại muốn chúng ta hai vị tông chủ tự mình đến dò xét Thiên Ma Tông. Lâm Thanh Hải cười khổ một tiếng, nói ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo. Làm Kiếm Linh Tông tông chủ, hắn biết rõ Thiên Ma Tông cường đại. Lần này đến đây dò xét Thiên Ma Tông, trong lòng của hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lộ đạo đến cũng hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói, không có cách nào, Thiên Ma Tông tình huống hiện tại, ngươi cũng biết, trừ phi chúng ta xuất động, nếu không, còn có thể có biện pháp nào. Lộ đạo đến làm Vạn Minh Tông tông chủ, đồng dạng cảm nhận được Thiên Ma Tông mang tới áp lực thật lớn. Hắn biết, chỉ có tự thân xuất mã, mới có thể hiểu rõ Thiên Ma Tông chân chính thực lực, vì mình tông môn tìm kiếm cách đối phó. Ai? Lâm Thanh Hải ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ma Tông, từ khi Thiên Ma Tông bị vây quét thất bại, ngược lại thừa cơ quật khởi đằng sau, đã có không ít tông môn bị trực tiếp diệt tông, trong đó càng lấy Tiên Hồn Tông là nhất. Tiên Hồn Tông thế nhưng là cấp cao nhất tông môn, lại tại Thiên Ma Tông quật khởi bên trong gặp tai họa ngập đầu. Cái này khiến Kiếm Linh Tông cùng Vạn Minh Tông có cảm giác nguy cơ, bọn hắn biết rõ, nếu không thể hóa giải Thiên Ma Tông uy hiếp, một khi Thiên Ma Tông hoàn thành chuyển biến, cái kia đến lúc đó, liền không có bọn hắn Vạn Minh Tông cùng Kiếm Linh Tông chuyện gì. Thế nhưng là, lấy hai người bọn hắn thực lực, bọn hắn cũng không có bao lớn nắm chắc. Bọn hắn mặc dù có được độ kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng Thiên Ma Tông thần bí cùng cường đại, để bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sầu lo. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi vào. Lộ đạo đến xem Lâm Thanh Hải, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn biết, lần này dò xét Thiên Ma Tông, mặc dù tràn đầy phong hiểm, nhưng cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Chương 1187 bị hố Lâm Tông chủ, 1, chương 1187 bị hố Lâm Tông chủ, 1, ân. Lâm Thanh Hải nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, hai người bọn họ đều có được độ kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, bây giờ lại có Kiếm Linh Tông chí bảo tương hộ, tự cao dò xét Thiên Ma Tông, hẳn không có vấn đề quá lớn. Chỉ là, khi bọn hắn tiến vào Thiên Ma Tông lúc, chỉ là đi vào sân môn, liền bị bên trong biến hóa cho khiếp sợ đến. Đây là có chuyện gì? Nơi này linh khí vậy mà như thế nồng đậm. Lộ đạo lai mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn đã từng đi qua vô số thánh địa, bí cảnh, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy linh khí nồng nặc. Trời ạ, chúng ta những thánh địa này chỗ tốt nhất, đều không có nơi này linh khí nồng đậm đi. Lâm Thanh Hải cũng bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động thật sâu. Hắn cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đúng vậy a, Lộ đạo lai cũng vô pháp tưởng tượng, Thiên Ma Tông tại sao lại có như thế linh khí nồng nặc? Loại linh khí này mức độ đậm đặc đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Lâm Tông chủ, trước ngươi không phải tới qua Thiên Ma Tông sao? Vì sao có loại phản ứng này? Chẳng lẽ trước đó không phải như thế? Lộ đạo hướng phía Lâm Thanh Hải ném hỏi ý ánh mắt. Đúng vậy, cái này cùng ta trước đó lúc đến, cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Lâm Thanh Hải mặt tâm trầm, hồi đáp. Trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo. Tên Thiên Ma này tông biến hóa, quả nhiên là quá kinh người. Lần này nếu không có hai người bọn hắn liên thủ chui vào, chỉ sợ không biết tên Thiên Ma này tông sẽ có như vậy biến hóa. Đến lúc đó, bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt hiện tại Thiên Ma Tông? Cái gì? Lộ đạo lai nghe được Lâm Thanh Hải trả lời đằng sau, cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như không thể kịp thời tìm tới cách đối phó, bọn hắn tông môn có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là tính toán hôn khác ma tông, lấy Thiên Ma Tông bản tính, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Nghĩ đến này, hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra, chúng ta được thật tốt tra một chút, không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Không sai. Lâm Thanh Hải thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Ma này tông tại sao lại biến hóa lớn như thế. Hắn bắt đầu hoài nghi, Thiên Ma Tông quật khởi phải chăng cùng cái nào đó lực lượng thần bí có quan hệ. Hoặc là, thật bởi vì bọn họ lão tổ. Bởi vì Thiên Ma Tông có thể còn sống xuống tới, chính là dựa vào vị kia thần bí siêu cấp lão tổ, đây cũng là tay trong của bọn họ chuyển cáo bọn hắn. Chỉ bất quá, vị kia thần bí lão tổ mười phần thần bí, bọn hắn cũng không biết là ai. Dung mạo ra sao? Mà duy nhất biết đến Tiên Hồn Tông cũng đã bị diệt tông. Cho nên, cho đến bây giờ, Thiên Ma Tông vị kia thần bí siêu cấp lão tổ vẫn là một điều bí ẩn. Đi, chúng ta nhanh chóng điều tra. Tốt. Hai người không còn dám lãng phí thời gian, nhanh đi điều tra. Bởi vì tự xưng là thực lực cường đại, bọn hắn tự cho là sẽ không bị phát hiện, nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn tiến vào Thiên Ma Tông đằng sau, liền bị Thanh Hà, Độc Ảnh phát hiện. Nha, lần này tới hai con cá lớn đâu? Thanh Hà nghiền ngẫm nhìn về phía Độc Ảnh, nói ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng tự tin. Hai vị này tông chủ đến, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mang đến một chút niềm vui thú. Gần nhất có chút quá nhàm chán, rốt cục có thể vương lòng một chút. Độc Ảnh đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Ha ha ha, nói rất đúng. Thanh Hà thoải mái cười to, cũng là một bộ dục dịch bộ dáng. Sau đó, Thanh Hà cùng Độc Ảnh hai người nhảy lên một cái, bay khỏi bọn hắn nghỉ ngơi bên vách núi, đi chặn đường Lâm Thanh Hải cùng Lộ Đạo Lai hai người. Mà lúc này Lâm Thanh Hải cùng Lộ Đạo Lai lại coi là hai người mình còn không có bị đối phương phát hiện, hai người trước tiên ở Thiên Ma Tông ngoại môn đi dạo một vòng. Chỉ là sơn môn nơi này liền cho bọn hắn tạo thành to lớn rung động. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng sẽ ở con đường sau đó bên trong gặp được cái gì để bọn hắn rung động đồ vật. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trừ linh khí nồng đậm, tựa hồ không có mặt khác quá lớn khác biệt. Mà điều này cũng làm cho hai người hơi thở dài một hơi. Thật tình không biết, lúc này toàn bộ Thiên Ma Tông đệ tử tu luyện đều đang tăng nhanh như gió lấy. À, làm sao chúng ta tiến đến lâu như vậy, đều không có đụng phải một tên Thiên Ma Tông đệ tử? Lâm Thanh Hải cảm thấy có chút cổ quái, đánh giá bốn phía. Nhưng bốn phía lại có vẻ đặc biệt quẩn cung é, làm bọn hắn đều cảm thấy quỷ dị. Đúng à, bọn hắn có thể hay không trốn đi? Lộ Đạo Lai cũng có chút buồn bực. Không thể nào. Lâm Thanh Hải ngược lại là cảm thấy, khả năng này cơ hội là không. Chỉ là, nơi này hoang vu cảm giác, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Nếu như không phải sợ vận dụng tự thân linh lực đi dò xét, bị Thiên Ma Tông cường giả phát hiện, bọn hắn đã sớm hảo hảo dò xét một phen. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường đi phát hiện, còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không phải vậy dễ dàng bị phát hiện. Đi, chúng ta qua bên kia có không ít phòng ốc, bên trong hẳn là có thể điều tra một chút. Đi. Hai người quyết định tiến về một chỗ đệ tử ngoại môn chỗ tu luyện đi xem một chút, chỉ là, bọn hắn còn chưa đi bao lâu, hai bóng người từ không trung bay sẽ tới, rơi trên mặt đất. Người đến chính là Thanh Hà cùng Độc Ảnh. Hai vị, thật có nhã hương a. Thanh Hà mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hải cùng Lộ Đạo Lai. Hoàng bét, chúng ta lại bị phát hiện. Chương 1187 bị hố Lâm Tông Chủ, 2, chương 1187 bị hố Lâm Tông Chủ, 2, Lâm Thanh Hải trong lòng giật mình, có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, Thiên Ma Tông không có khả năng phát hiện bọn hắn mới đối. Khục, thật có lỗi, ta nói, chúng ta là sông lầm tiền đến, các ngươi tin tưởng sao? Lâm Thanh Hải vội vàng giải thích nói. Ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không? Thanh Hà dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt, nhìn xem hai người bọn hắn. Lộ Đạo Lai có chút tức giận, nói làm sao? Các ngươi còn muốn làm gì? Lộ Đạo Lai cũng không cảm thấy chính mình sẽ đánh bất quá bọn hắn. Huống chi, bọn hắn muốn chạy trốn lời nói, lấy trước mắt Thanh Hà cùng Độc Ảnh, cũng đừng hòng cản bọn họ lại. Đương nhiên là cho các ngươi lập quy củ. Thanh Hà âm hiểm cười nói, để cho các ngươi biết, chúng ta Thiên Ma Tông không phải muốn vào liền vào, muốn đi thì đi. Xem ra là không thể tốt. Lâm Thanh Hải thở dài một cái. Hắn hiểu được, lần này là tránh không được đánh một trận. Hắc, sợ cọp lông. Lộ Đạo Lai lúc này cũng là tràn đầy chiến ý, không có chút nào bởi vì tại người khác địa bàn mà sợ sệt. Dù sao, trước đó Thiên Ma Tông mạnh bao nhiêu, hắn đã sớm điều tra qua, chỉ cần không phải Lý Thái Hành xuất thủ, bọn hắn tự giác không người có thể lưu bọn hắn lại. Ha ha ha, hay là Lộ Tông chủ đủ bá khí. Thanh Hà cười lớn một tiếng, liền rút ra kiếm, nói như vậy, tới đi. Ừ, tới thì tới, ai sợ ai. Lộ Đạo Lai cũng rút ra trên người kiếm, hướng phía Lâm Thanh Hải nói, đánh. Lâm Thanh Hải đủ số đầu hất tuyến. Đây là địa bàn của người ta, ngươi đang còn muốn địa bàn của người ta đánh. Nhưng Lộ Đạo Lai đều giết tới, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, thẳng hướng Độc Ảnh, dù sao đợi chút nữa tình huống nếu là không đối, lại rút lui cũng không muộn. Bành. Song phương ở ngoại môn trên quảng trường, đánh lên, mà vì phòng ngừa bởi vì bọn họ chiến lực quá mạnh, dẫn đến toàn bộ ngoại môn bị hủy. Độc Ảnh càng là lấy ra một kiện mâm tròn giống như pháp bảo, đưa vào linh lực, liền đem bọn hắn bốn người đều bao phủ tại trong quảng trường. Đây là cái gì? Lâm Thanh Hải hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn đem bọn hắn bao phủ lại lồng ánh sáng màu xanh lam. Hắc, quản nó là cái gì? Cái này Thanh Hà căn bản không phải đối thủ của ta, Lâm Tông Chủ, trước đem ngươi Thanh Bình kiếm cho ta mượn dùng một chút, ta trước chém giết Thanh Hà, chúng ta lại liên hợp lại, xử lý độc kia ảnh. Lộ Đạo Lai nói ra. Tốt à. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước như vậy. Lâm Thanh Hải không muốn nhiều như vậy, trực tiếp đem kiếm Linh Tông Chí Bảo, cấp cho Lộ Đạo Lai. Lộ Đạo Lai mở trừng hai mắt, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới thật lấy được Thanh Bình kiếm, lập tức thầm nghĩ, vị này Lâm Tông Chủ tâm tư hay là rất đơn thuần. Bất quá cũng là, có thể tha thứ chúng ta Vạn Minh Tông tính toán kiếm Linh Tông sự tình, sau đó lại cùng ta hợp lưu, cái này đoán chừng chính là một kẻ ngốc. Lộ Đạo Lai nhận lấy Thanh Bình kiếm đằng sau, bắt đầu phô trương thanh thế, thẳng hướng Thanh Hà. Thanh Hà tự biết cảnh giới không bằng Lộ Đạo Lai, vội vàng né tránh, đã thấy đến Lộ Đạo Lai tay lấy ra ấn phủ, hướng phía hắn ném đến. Bành! Thanh Hà trước mặt, sương mù tràn ngập. Đại hắn quét sạch sẽ những cái kia sương mù lúc, nơi nào còn có Lộ Đạo Lai thân ảnh, hắn coi là Lộ Đạo Lai là che giấu đánh lên hắn, liền cảnh giác quan sát đến bốn phía. Kết quả, lại không thu hoạch được gì. Lập tức, Thanh Hà có chút mặc quyền. Tình huống gì? Trái lại là Lâm Thanh Hải, hắn vốn cho là Độc Ảnh cũng bất quá độ kiếp cảnh đỉnh phong, có thể kết giao tay đằng sau, mới phát hiện Độc Ảnh đã là độ kiếp cảnh biến mãn. Mà lại, dựa vào Độc Ảnh thực lực, hoàn toàn nghiền ép hắn Lâm Thanh Hải. Rất nhanh, Lâm Thanh Hải liền bắt đầu không chịu nổi. Đáng giận, cái này Độc Ảnh đã độ kiếp cảnh biến mãn, ta nói, Lộ Tông Chủ, ngươi tốt không có. Lâm Thanh Hải vọng hướng Lộ Đạo Lai, lại phát hiện nơi nào có Lộ Đạo Lai bóng dáng. Lộ Tông Chủ. Lâm Thanh Hải mặt mũi tràn đầy mờ bức. Hắc, ta nói Lâm Tông Chủ, xem ra đường kia Tông Chủ đem ngươi đi bán. Thanh Hà cơ hồ có thể xác định, đường kia nói tới đã biến mất. Hắn đến cùng là như thế nào biến mất, hắn không biết, nhưng khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn bảo vệ. Lộ Đạo Lai. Lâm Thanh Hải giận tím mặt, lại nghĩ tới Thanh Bình kiếm còn tại Lộ Đạo Lai chỗ, lập tức tức giận đến kém chút thổ huyết. Cái này đáng chết Vạn Minh Tông, lại hố ta kiếm Linh Tông. Lâm Thanh Hải trong lòng thầm hận. Nguyên lai, Lộ Đạo Lai tại bị phát hiện đằng sau, căn bản liền không có muốn cùng bọn hắn đánh, thế nhưng là, hắn lại nghĩ đến tính toán Lâm Thanh Hải, lúc này mới chủ động bước lên đối chiến. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy thời cơ không ổn thời điểm, tranh thủ thời gian trốn đi, kết quả không nghĩ tới còn gài bẫy Thanh Bình kiếm. Có Thanh Bình kiếm, hắn còn đánh cái lông. Bởi vậy, Lâm Thanh Hải bị hắn bắn đi. Ha ha ha, Lâm tông chủ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thanh Hà chào phúng lấy Lâm Thanh Hải, nói cái kia Vạn Minh tông trước đó, lấy Quý tông danh nghĩa, một mực tại đối với Ngã tông ra tay, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi Kiếm Linh tông vì sao muốn cùng Vạn Minh tông loại này gian trá tông môn hợp tác, lần này, các ngươi lại bị bọn hắn hố, thật là đáng đời. Phúc. Lâm Thanh Hải nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ lên, mắng, đáng chết con đường đến, ta Kiếm Linh tông cùng Vạn Minh tông thế bất lưỡng lập. Lâm Thanh Hải cảm thấy Thanh Hà nói không sai, hắn liền không nên vì đại kế mà tạm thời xem nhẹ trước đó sự tình, như vậy gian trá tông môn, tại sao có thể tới đồng ưu? Đây không phải bảo hộ lột ra là cái gì? Chương 1188 trả thù Vạn Minh tông, 1, chương 1188 trả thù Vạn Minh tông, 1, Lâm Thanh Hải, làm Kiếm Linh tông tông chủ, cho tới nay đều là cao ngạo lại uy nghiêm tồn tại. Nhưng mà, lần này hắn chui vào Thiên Ma tông hành động lại cuối cùng đều là thất bại, còn lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là con đường đến. Khi Độc Ảnh Hòa Thanh Sông cùng nhau theo dõi hắn lúc, Lâm Thanh Hải trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ, hắn giờ phút này ở thế yếu, trọi cứng xuống dưới chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn không thể không buông xuống chính mình cao ngạo, lựa chọn thỏa hiệp. Khủ. Lâm Thanh Hải ném đi thanh bình kiếm, lại thân ở thế yếu, tự nhiên không dám dùng sức mạnh, liền dùng nhu hòa ngữ khí, nói ra, cái kia, hai vị, ta có chuyện muốn nói. Lâm Thanh Hải tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra thành khẩn. Nói đi Độc Ảnh lạnh như băng đạo, ngược lại là muốn nhìn một chút Lâm Thanh Hải trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Các ngươi cũng biết, ta là Kiếm Linh tông tông chủ, lần này chui vào Quý tông, là tông ta không đối, ta nguyện ý làm ra một chút bồi thường. Xin mời các ngươi buông tha ta, có thể không? Lâm Thanh Hải cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Độc Ảnh Hòa Thanh Sông. Độc Ảnh Hòa Thanh Sông hơi sững sờ, bọn hắn xác thực không nghĩ tới Lâm Thanh Hải sẽ yếu thế. Đây là vị kia cao ngạo Kiếm Linh Tông tông chủ sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết đáp lại ra sao. Như vậy đi, ta bồi thường Quý Tông 5 cái cực phẩm linh mạch, như thế nào? Đồng thời, cam đoan sẽ không tiếp tục cùng Quý Tông là địch, nguyện ý cùng Quý Tông kết làm minh hữu. Lâm Thanh Hải chịu đựng đau lòng cảm giác, khẽ cắn môi nói ra. 5 cái cực phẩm linh mạch đối với Kiếm Linh Tông tới nói, đúng là cái giá cực lớn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Kiếm Linh Tông tương lai phát triển. Nhưng Lâm Thanh Hải giờ phút này cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở điều kiện này có thể đả động Độc Ảnh Hòa Thanh Sông. Mà lại, tông ta cùng Quý Tông cũng không có thâm cừu đại hận gì đi. Lâm Thanh Hải sợ bọn họ không đồng ý, lại giải thích một phen. Độc Ảnh Hòa Thanh Sông tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật đúng là dạng này. Mặc dù nói, Kiếm Linh Tông đã từng đối Thiên Ma Tông hiện ra qua bọn hắn dã man hành vi, nhưng hai tông ở giữa xung đột, xác thực cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói cũng không có. Thanh Hà, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Ảnh nhìn về phía Thanh Hà, hỏi. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy, giết chết Lâm Thanh Hải đối với bọn hắn Thiên Ma Tông tới nói, cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại treo chọc đến Kiếm Linh Tông trả thù. Thiên Ma Tông mặc dù không e ngại Kiếm Linh Tông, nhưng bây giờ xác thực đối Thiên Ma Tông bất lợi. Mà lại, bọn hắn chân chính địch nhân, nhưng thật ra là Vạn Minh Tông. Còn nữa, lần này Vạn Minh Tông tông chủ con đường đến hố Lâm Thanh Hải, lấy Lâm Thanh Hải tính nết, rất có thể sẽ tìm đối phương trả thù. Thanh Hà cau mày suy tư một hồi, nói ra, ta cảm thấy có thể. Dù sao, 5 cái cực phẩm linh mạch cũng không phải số lượng nhỏ, mà lại cùng Kiếm Linh Tông kết minh, đối với chúng ta cũng có nhất định chỗ tốt. Tốt Độc Ảnh quyết định đồng ý Lâm Thanh Hải yêu cầu, liền nhìn về phía Lâm Thanh Hải, nói Lâm tông chủ, chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng là, xin đừng quên lời hứa của ngươi, mặt khác, Quý Tông cũng nhất định phải đình chỉ đánh ta Tông Thánh Nữ chủ ý. Không có vấn đề. Lâm Thanh Hải lúc này liền đáp ứng xuống tới. Rất tốt, như vậy, thừa dịp chúng ta không có đổi ý trước đó, ngươi mau chóng rời đi đi. Tốt, cực phẩm linh mạch, còn có minh ước ta sẽ ở trong vòng vài ngày, phái người đưa đạt. Lâm Thanh Hải nói xong, chắp tay thăm hỏi. Đi Độc Ảnh cũng gật gật đầu. Song phương ước định đằng sau, Độc Ảnh giải khai cấm chế, mà Lâm Thanh Hải cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên Thiên Ma Tông. Thanh Hà nhìn qua Lâm Thanh Hải rời đi phương hướng, đột nhiên có chút bất tâm, nhìn về phía Độc Ảnh, hỏi: "Độc Ảnh, ngươi nói, hắn có thể hay không lừa chúng ta?" Yên tâm, Kiếm Linh Tông không phải cái gì môn phái nhỏ, mà lại, Lâm Thanh Hải người này cũng không phải cái gì người hèn hạ, chỉ là đều có một ít tông môn đỉnh cấp nên có ngạo khí mà thôi. "Ừ, cũng là." Thanh Hà gật gật đầu. "Đi thôi, chúng ta trở về tu luyện." Tốt. Lần chiến đấu này, bởi vì bố trí cấm chế, bởi vậy cũng không có chế tạo ra bao lớn động tĩnh, đối với toàn bộ tông môn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại, trong tông môn người đều đang bế quan tu luyện. Bọn hắn cũng tiếp tục trở lại bên vách núi, ngay tại chỗ tu luyện, liền ngay cả Thanh Hà lần này cũng không còn đánh xì dầu. "Thanh Hà, ngươi làm sao cũng tu luyện?" Độc Ảnh có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Hà. Thanh Hà có chút xấu hổ, nói "Làm sao? Ta tu luyện có vấn đề gì không?" Ha ha, Độc Ảnh không có nhiều lời, chỉ cảm thấy Thanh Hà có chút cải biến. Kỳ thật, là lần chiến đấu này đã kích đến Thanh Hà, để hắn hiểu được, nếu là hắn không còn cố gắng, về sau cũng chỉ có thể kéo người khác chân sau. Cho nên, hắn hiện tại cũng biến thành đặc biệt chăm chú. Huống chi, tại khí vận cùng như vậy dư thừa linh lực ra chỉ phía dưới, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Kiếm Linh Tông. Lâm Thanh Hải trở về tông môn đằng sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong tông môn người nhìn thấy hắn thời điểm, đều có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra sát ý khủng bố, đến mức cũng không dám tới gần hắn. "Tông chủ." Đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Thanh Hải trở về, tranh thủ thời gian nên đón. "Đại trưởng lão, lập tức triệu tập các đệ tử, ta muốn tiêu diệt Vạn Minh Tông." Lâm Thanh Hải khí đến cắn răng nghiến lợi nói. "Chương 1188 trả thù Vạn Minh Tông 2, chương 1188 trả thù Vạn Minh Tông 2, đại trưởng lão mười phần giật mình, hỏi: "Tông chủ, chuyện gì xảy ra?" Lâm Thanh Hải nhìn đại trưởng lão một chút, ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh, hừ lạnh một tiếng nói: "Cái này đáng chết con đường đến, hố bổn tông chủ sau đó, hắn đem lần này gặp phải, từng cái cùng đại trưởng lão nói một phen." Đại trưởng lão sau khi nghe xong, mười phần chấn kinh, cũng càng là tức giận không thôi, nói: "Tông chủ, ngài như vậy tín nhiệm đối phương, nhưng đối phương lại, cái này đáng chết Vạn Minh Tông, thế mà nói không giữ lời, còn đoạt tông ta thanh bình kiếm, ta cảm thấy sát thực đến diện bọn hắn, mới có thể giải ta Kiếm Linh Tông mối hận trong lòng." "Ân, bổ tông chủ cũng là như thế dự định, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi." "Tốt, tông chủ." Sau đó, đại trưởng lão gọi tới các trưởng lão khác, tại Kiếm Linh Tông trong nghị sự đại sảnh, Lâm Thanh Hải cùng các trưởng lão khác ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. "Tông chủ, lần này cùng Vạn Minh Tông một trận chiến, không thể khinh thường. Bọn hắn nếu dám hại tông chủ, tất nhiên có chỗ chuẩn bị." Một vị trưởng lão lo lắng nói. Lâm Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, nói: "Bọn hắn coi là bổn tông chủ là dễ khi dễ phải không? Lần này, bất kể như thế nào, bổn tông chủ nhất định phải để bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng." "Thế nhưng là, tông chủ, Vạn Minh Tông cũng không phải nhược tông, chúng ta không có khả năng vứt lờ." Một vị trưởng lão khác nhắc nhở. Lâm Thanh Hải khẽ gật đầu, nói: "Ta biết, cho nên chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Lần này xuất chiến, chúng ta muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cấp tốc đánh bại Vạn Minh Tông, để bọn hắn biết chúng ta Kiếm Linh Tông lợi hại." "Tông chủ nói đúng, chúng ta không thể để cho bọn hắn coi thường chúng ta Kiếm Linh Tông." Đại trưởng lão phụ hòa nói. "Đúng rồi, tông chủ, tên Thiên Ma này tông bên kia làm sao bây giờ?" một vị trưởng lão hỏi. Lâm Thanh Hải trầm tư một lát, nói: "Thiên Ma tông bên kia không cần lo lắng, chúng ta cùng bọn hắn hiệp nghị không cùng bọn hắn là địch, đồng thời kết minh, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta ra tay. Huống chi, chúng ta tiến đánh Vạn Minh Tông, đối bọn hắn cũng có lợi. Nói không chừng bọn hắn sẽ còn âm thầm ủng hộ chúng ta." Mấy vị trưởng lão nghe Lâm Thanh Hải lời nói, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, về phần âm thầm duy trì, đây chẳng qua là tông chủ thuận miệng nói một chút mà thôi. "Lần này xuất chiến, chúng ta muốn tuyển chọn đệ tử tinh nhuệ, mang lên tốt nhất pháp bảo cùng vũ khí. Nhất định phải làm cho Vạn Minh Tông biết, chúng ta Kiếm Linh Tông không phải dễ chơi." Lâm Thanh Hải ánh mắt kiên định nói. "Là, tông chủ." Các trưởng lão cùng kêu lên đáp. Trong mấy ngày kế tiếp, Kiếm Linh Tông trên dưới một mảnh bận rộn, các đệ tử nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vì tông môn báo thủ. Đồng thời, Lâm Thanh Hải cũng phái người đi Thiên Ma Tông đưa cực phẩm linh mạch cùng kết minh, song phương rất nhanh liền kết thành đồng minh quan hệ, liền rời đi. Ngay tại Lâm Thanh Hải làm công đánh Vạn Minh Tông làm chuẩn bị thời điểm, Thiên Ma Tông bên kia cũng tại mật thiết chú ý thế cục phát triển. Độc Ảnh Hòa Thanh Sông đang tu luyện sau khi, cũng thảo luận Kiếm Linh Tông cùng Vạn Minh Tông ở giữa chiến tranh. "Độc Ảnh, ngươi nói, Lâm Thanh Hải thật có thể đánh bại Vạn Minh Tông sao?" Thanh Hà hỏi. Độc Ảnh khẽ nhíu mày, nói: "Khó mà nói, Vạn Minh Tông cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bất quá, Lâm Thanh Hải người này rất có quyết tâm, mà lại hắn đối với Vạn Minh Tông cừu hận rất sâu, hẳn là sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như Kiếm Linh Tông đánh bại Vạn Minh Tông, đối với chúng ta Thiên Ma Tông tới nói cũng là chuyện tốt." Thanh Hà gật gật đầu, nói ra: "Không sai, Vạn Minh Tông một mực là địch nhân của chúng ta, nếu như Kiếm Linh Tông có thể suy yếu thực lực của bọn hắn, chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm một chút." Độc Ảnh gật đầu nói: "Vậy chúng ta muốn hay không âm thầm duy trì Kiếm Linh Tông đâu?" Thanh Hà hỏi. Độc Ảnh suy tư một hồi, nói: "Tạm thời trước không cần, chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Nếu như Kiếm Linh Tông thật lâm vào khốn cảnh, chúng ta suy nghĩ thêm phải chăng xuất thủ tương trợ. Dù sao, chúng ta cùng Kiếm Linh Tông chỉ là vừa mới kết minh, còn không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ." "Ân, có đạo lý." Thanh Hà biểu thị đồng ý. Đang khẩn trương chuẩn bị đằng sau, Lâm Thanh Hải rốt cục dẫn theo Kiếm Linh Tông các đệ tử, bước lên tiến đánh Vạn Minh Tông hành trình. Bọn hắn khí thế hùng hổ, như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, hướng về Vạn Minh Tông phương hướng xuất phát. "Các đệ tử, lần này chúng ta tiến đánh Vạn Minh Tông, là vì tông môn báo thủ, vì giữ gìn chúng ta Kiếm Linh Tông tôn nghiêm. Mọi người nhất định phải anh dũng giết địch, để Vạn Minh Tông biết sự lợi hại của chúng ta." Lâm Thanh Hải lớn tiếng nói. "Là, tông chủ." Các đệ tử cùng kêu lên đáp lại, thanh âm vang tận mây xanh. Mà tại Vạn Minh Tông bên này, tông chủ Con Đường đến cũng biết được Kiếm Linh Tông sắp tiến đánh tin tức của bọn hắn. "Đáng chết, tên Thiên Ma này tông vì sao đem hắn đem thả trở về?" Con Đường đến thầm hận, hắn còn tưởng rằng Thiên Ma tông sẽ diệt trừ Lâm Thanh Hải, đến lúc đó, khẳng định sẽ chọc giận Kiếm Linh Tông, hai tông ở giữa, tự nhiên là sẽ không chết không thôi. Nhưng bây giờ, sự tình lại hướng phía phương hướng ngược mà đi, không nghĩ tới hai nạn ngược lại rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Bất quá, hắn cũng không bối rối. Chuyên buồn tông chủ mệnh lệnh, nếu là Kiếm Linh Tông đến công, toàn tông tiến vào phòng ngự trạng thái, tử thủ không ra. Sau đó, chính hắn lại tìm một cái lấy cớ, nói là đi bế quan. Về phần Kiếm Linh Tông phản công, hắn thấy mười phần buồn cười, bọn hắn Vạn Minh Tông cũng không yếu, chỉ cần tử thủ không ra, hao tổn đều có thể mãi chết bọn hắn. Chương 1189 giết người ở vô hình, 1, chương 1189 giết người ở vô hình, 1, tại Vạn Minh Tông tiến vào phòng ngự trạng thái sau, toàn bộ tông môn tràn ngập không khí khẩn trương. Các đệ tử vừa đi vừa về tuần tra, gia cố công sự phòng ngự, chuẩn bị nên đón Kiếm Linh Tông công kích, đồng thời, cũng có một chút đệ tử tại cẩn thận từng ly từng tí hàn huyên. "Kiếm Linh Tông vì sao đột nhiên nổi điên, muốn công kích chúng ta? Nghe nói chúng ta tông chủ Âm Lâm tông chủ còn chiếm Lâm tông chủ thanh bình kiếm." "Hừ, nói hiệu nói vượng, khẳng định là Lâm tông chủ tài nghệ không bằng người, thua ở chúng ta tông chủ phía dưới, mất thanh bình kiếm cũng là nên." "Chính là." Mà lúc này, Lâm Thanh Hải dẫn theo Kiếm Linh Tông các đệ tử, chính nhanh chóng tới gần Vạn Minh Tông. Trên đường đi, bọn hắn khí thế như hồng, trong lòng tràn đầy đối với Vạn Minh Tông phẫn nộ cùng báo thù quyết tâm. "Tông chủ, chúng ta khoảng cách Vạn Minh Tông đã không xa." Một vị Kiếm Linh Tông trưởng lão nói ra. Lâm Thanh Hải khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quan mang, mọi người bảo trì cảnh giác, Vạn Minh Tông khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản chúng ta. Khi Kiếm Linh Tông đội ngũ đi vào Vạn Minh Tông ngoài sơn môn lúc, bọn hắn bị trước mắt kiên cố công sự phòng ngự rung động. Vạn Minh Tông sơn môn bị to lớn kết giới bao phủ, xung quanh còn có các loại trận pháp cùng bẫy dập. Lâm Thanh Hải cũng trong nháy mắt minh bạch Vạn Minh Tông dự định. "Hừ, Vạn Minh Tông coi là dạng này liền có thể ngăn trở chúng ta sao?" Lâm Thanh Hải cười lạnh nói, "Các ngươi không muốn cứng đối cứng, bổ tông chủ cũng sẽ không làm thỏa mãn các ngươi nguyện." "Tông chủ, chúng ta nên như thế nào đột phá phòng ngự của bọn hắn?" một vị đệ tử hỏi. Lâm Thanh Hải trầm tư một lát, nói ra, "Trước phái một bộ phận đệ tử thăm dò một chút phòng ngự của bọn hắn cường độ, nhìn xem có hay không sơ hở." "Là, tông chủ." Thế là, một đám Kiếm Linh Tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí tới gần Vạn Minh Tông sân môn, ý đồ tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới tới gần, liền phát động Vạn Minh Tông bấy dập, vô số mũi tên cùng pháp thuật công kích đập vào mặt. Kiếm Linh Tông các đệ tử cấp tốc tránh né, nhưng vẫn là có một ít người thụ thương. Đáng chết, Vạn Minh Tông phòng ngự quả nhiên nghiêm mật. Lâm Thanh Hải nhíu mày. "Tông chủ, chúng ta không có khả năng xông vào, đến nghĩ biện pháp phá giải phòng ngự của bọn hắn." Đại trưởng lão nói ra. Lâm Thanh Hải gật gật đầu, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, một vị am hiểu trận pháp trưởng lão đưa ra một cái đề nghị. "Tông chủ, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta Kiếm Linh Tông kiếm trận chi lực, nếm thử phá giải Vạn Minh Tông phòng ngự trận pháp." Lâm Thanh Hải nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, lập tức chuẩn bị kiếm trận. Kiếm Linh Tông các đệ tử cấp tốc hành động, hợp thành một cái cường đại kiếm trận. Trong kiếm trận kiếm khí tung hành, uy lực kinh người. Theo kiếm trận khởi động, từng đạo kiếm khí cường đại hướng phía Vạn Minh Tông phòng ngự trận pháp vọt tới. Vạn Minh Tông phòng ngự trận pháp, tại Kiếm Linh Tông kiếm trận công kích đến bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn không có bị đột phá. Tăng lớn công kích lực độ. Lâm Thanh Hải lớn tiếng ra lệnh. Kiếm Linh Tông các đệ tử càng thêm cố gắng thôi động kiếm trận, kiếm khí uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng là, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Đáng chết, cái này Vạn Minh Tông phòng ngự trận pháp cũng quá mạnh đi. Lâm Thanh Hải nhíu mày. Xem ra, chúng ta phải giúp hắn một tay. Vạn Minh Tông bên trong, nhiều hơn một bóng người xa lạ, chính là Độc Ảnh. Nguyên lai, Độc Ảnh hòa Thanh Sông gặp Kiếm Linh Tông đại trận chiến như thế, dứt khoát cũng tới âm thầm phụ một tay. Thế là, Độc Ảnh tại Kiếm Linh Tông đến trước đó, đi đầu tiềm nhập Vạn Minh Tông bên trong, trực tiếp dùng độc xâm nhập phụ trách duy trì Vạn Minh Tông phòng ngự trận pháp trưởng lão cùng đệ tử, lại đối toàn bộ Vạn Minh Tông đệ tử dùng độc. Chỉ là độc tố quá nhẹ, không có người sẽ phát giác, sẽ chỉ dẫn đến bọn hắn tiêu hao tăng lên, thậm chí xuất hiện phản phệ hiện tượng. Phúc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phụ trách trận pháp trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao lọt vào trận pháp phản vệ, tất cả đều thổ huyết ngã trên mặt đất. Mà trận pháp mất đi bọn hắn duy trì, tự nhiên bị công phá. Bành, giang giáp, nương theo lấy một trận pha lê phá toái thanh âm vang lên, Kiếm Linh Tông đám người lộ ra vui mừng, tông chủ Lâm Thanh Hải càng là rút kiếm ra, nói các đệ tử, trận đã phá, cho bổn tông chủ giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Giết. Ngay tại lúc này, xông đi vào. Lâm Thanh Hải ra lệnh một tiếng, Kiếm Linh Tông các đệ tử giống như thủy triều tràn vào Vạn Minh Tông. Vạn Minh Tông các đệ tử lập tức tiến lên đón, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiếm ảnh lấp lóe, pháp thuật bay tán loạn, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương bừng. Lâm Thanh Hải một ngựa đi đầu, xông vào trận địa địch, trường kiếm trong tay vung dậy, không ai cản nổi. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm được đường nói tới, vì mình khuất nhục cùng tổn thất báo thù. Trong chiến đấu, Kiếm Linh Tông các đệ tử biểu hiện ra ngoan cường đấu trí cùng thực lực cường đại. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà Vạn Minh Tông các đệ tử mặc dù cũng đang ra sức chống cự, nhưng ở Kiếm Linh Tông công kích mãnh liệt bên dưới, dần dần lâm vào khốn cảnh. Ngay tại Kiếm Linh Tông sắp lấy được thắng lợi thời điểm, Vạn Minh Tông một vị trưởng lão đột nhiên sử xuất một loại cấm kỵ pháp thuật. Loại pháp thuật này uy lực to lớn, nhưng sẽ đối với người sử dụng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Không tốt, mọi người coi chừng. Lâm Thanh Hải đã nhận ra nguy hiểm, lớn tiếng nhắc nhở. Chương 1189 giết người ở vô hình 2, chương 1189 giết người ở vô hình 2, nhưng mà, vẫn có một ít Kiếm Linh Tông đệ tử bị cấm kỵ pháp thuật đánh trúng, thụ thương ngã xuống đất. Đáng chết Vạn Minh Tông, vậy mà sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này. Lâm Thanh Hải tức giận không thôi, trong lòng đột nhiên cảm thấy, cái này Vạn Minh Tông người đều không phải là vật gì tốt. Đi chết đi. Lâm Thanh Hải giết chết người trưởng lão kia, lần nữa dẫn đầu các đệ tử phát khởi công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Lâm Thanh Hải rốt cuộc tìm được lộ đạo tới chỗ ẩn thân. Lộ đạo đến xem đến Lâm Thanh Hải, trong lòng giật mình. Lâm Thanh Hải, ngươi vậy mà thật dám tiến đánh ta Vạn Minh Tông. Lộ đạo đến căm tức nhìn Lâm Thanh Hải. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức nhường đường nói tới đều không có kịp phản ứng. Lâm Thanh Hải lạnh lùng nhìn xem hắn, Lộ đạo đến, ngươi nói không giữ lời, hại tại ta, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Nói đi, Lâm Thanh Hải cơ trường kiếm hướng Lộ đạo đến phóng đi. Lộ đạo đến cũng không cam lòng yếu thế, xuất ra pháp bảo của mình, cùng Lâm Thanh Hải triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Hai người thực lực tương đương, chiến đấu dị thường kịch liệt. Kiếm ảnh giao thoa, pháp thuật anh minh, hết thảy xung quanh đều bị bọn hắn chiến đấu phá hỏng. Lâm Thanh Hải, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lộ đạo đến một bên chiến đấu vừa nói. Lâm Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, Lộ đạo đến, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Ngay tại hai người chiến đấu say sưa thời điểm, Thiên Ma Tông Độc Ảnh Hòa Thanh Sông cũng đang chú ý trận chiến đấu này. Độc Ảnh, ngươi nhìn Lâm Thanh Hải có thể đánh bại Lộ đạo tới sao? Thanh Hà hỏi. Độc Ảnh khẽ nhíu mày, nguyên bản hai người bọn họ thực lực tương đương, thắng bại khó liệu. Bất quá, Lộ đạo đến hiện tại có Thanh Bình kiếm liền không nhất định, chúng ta có thể lại quan sát một chút, nếu có cơ hội, chúng ta có thể xuất thủ tương trợ Kiếm Linh Tông. Còn muốn trợ giúp Kiếm Linh Tông, chúng ta không phải hẳn là tọa sơn quan hổ đấu sao? Thanh Hà không hiểu hỏi. Độc Ảnh giải thích nói, ta đều nói rồi, có cơ hội tình huống dưới, tỉ như Lâm tông chủ sẽ chết, chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn chết, muốn chết cũng phải hai người bọn hắn đều cùng chết. Thanh Hà gật gật đầu, hắc hắc, minh bạch. Trên chiến trường, Lâm Thanh Hải cùng Lộ Đạo tới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn đều sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu thức, ý đồ đánh bại đối phương. Lâm Thanh Hải, chịu chết đi. Lộ Đạo đến đột nhiên rút ra thanh bình kiếm, hét lớn một tiếng. Lâm Thanh Hải cảm nhận được áp lực lớn, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn cắn chặt răng, tập trung tinh lực, chuẩn bị nên đón Lộ Đạo tới công kích, Độc Ảnh cũng tại lúc này xuất thủ, một đạo vô sắc vô hình động, chui vào Lộ Đạo tới thể nội. Lộ Đạo đến chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tán loạn hơn phân nửa. Không tốt. Ngay tại Lộ Đạo tới kiếm chiêu, sắp đánh trúng Lâm Thanh Hải thời điểm, Lâm Thanh Hải đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Trường kiếm trong tay của hắn quang mang bắn ra bốn phía, một đạo kiếm khí cường đại phóng lên tận trời, trực tiếp đem Lộ Đạo tới kiếm chiêu phá giải. Lộ Đạo đến đầu tiên là trúng độc, tiếp theo bị Lâm Thanh Hải phản kích, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Lộ Đạo đến mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, rõ ràng ưu thế tại hắn, nhưng lại đột nhiên linh lực của mình tán loạn, đến mức mình bị phản thương. Lâm Thanh Hải lạnh lùng nhìn xem hắn, Lộ Đạo đến, hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi hành động trả giá đắt. Không rõ ràng cho lắm Lâm Thanh Hải, lần nữa cơ trường kiếm hướng Lộ Đạo đến phóng đi. Lộ Đạo đến biết mình đã trúng độc, mặc dù chúng được có chút không hiểu thấu, nhưng hắn hiện tại khẳng định không phải Lâm Thanh Hải đối thủ, hắn quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà Độc Ảnh lại đối hắn thi độc. Khục. Lộ Đạo tới trong miệng, lại chợt phun ra một ngụm máu, bước chân cũng ngừng lại. Hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn có càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Cũng liền tại lúc này, Lâm Thanh Hải cấp tốc đuổi kịp Lộ Đạo đến, một kiếm đâm về phía sau lưng của hắn. Lộ Đạo đến né tránh không kịp, bị Lâm Thanh Hải trường kiếm đâm trúng. Hắn thống khổ ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lâm Thanh Hải, ngươi Lộ Đạo đến muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, liền nhắm mắt lại. Theo Lộ Đạo tới tử vong, Vạn Minh Tông các đệ tử đã mất đi đấu trí. Bọn hắn nhao nhao đầu hàng, Kiếm Linh Tông lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Tông chủ, chúng ta thắng lợi. Đại trưởng lão hưng phấn mà nói ra. Lâm Thanh Hải khẽ gật đầu, đúng vậy a, chúng ta thắng lợi. Nhưng là nội tâm của hắn mười phần không hiểu, thầm nghĩ, con đường này đến như vậy yếu sao? Còn có, tông môn này đệ tử đều cái gì cái tình huống? Cảm giác bọn hắn so bình thường còn muốn yếu hơn mấy phần. Tông chủ, ngài thanh bình kiếm. Đại trưởng lão đem thanh bình kiếm giao cho Lâm Thanh Hải trong tay. Lâm Thanh Hải lập tức cũng không có suy nghĩ những cái kia chuyện kỳ quái, hắn cũng không có chú ý tới, từ một nơi bí mật gần đó, Độc Ảnh Hòa Thanh Sông chính chú ý bên này hết thảy. Độc Ảnh a, ngươi độc thuật càng nhu bức, ngươi nhìn, ngay cả Lâm Tông chủ cũng không phát hiện. Thanh Hà không khỏi không cảm khái địa đạo. Lần này Kiếm Linh Tông có thể đánh thắng, còn phải may mắn mà có Độc Ảnh âm thầm ra tay, hắn độc quá mạnh, vô sắc vô hình vô vị, giết người ở vô hình, thậm chí có thể làm người chết bởi không biết. Ân Độc Ảnh cũng gật gật đầu, bất quá, lần này tựa hồ dùng sức quá mạnh, thế mà giúp Kiếm Linh Tông diệt Vạn Minh Tông, cũng không biết Kiếm Linh Tông tại nuốt Vạn Minh Tông đằng sau, có thể hay không lên lòng xấu xa. Chương 1190 trở thành duy nhất tông môn đỉnh cấp, 1, chương 1190 trở thành duy nhất tông môn đỉnh cấp, 1, Lâm Thanh Hải, làm Kiếm Linh Tông tông chủ, từ kế nhiệm đến nay, liền giấu trong lòng dẫn đầu tông môn đi về phía Huy Hoàng Hùng Tâm trang trí. Hắn ngày đêm vất vả, tận sức tại tăng lên Kiếm Linh Tông thực lực cùng địa vị, khiến cho tông môn có thể tại Tam Đại tông môn đỉnh cấp bên trong, trổ hết tài năng, trở thành mạnh nhất tông môn. Ta tựa hồ làm được, giờ phút này, Lâm Thanh Hải y nguyên có một loại cảm giác đang nằm mơ. Ánh nắng chiếu xuống Vạn Minh Tông trên quảng trường, chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Thanh Hải thân mang một bộ hoa lệ trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng, trong ánh mắt lại để lộ ra mê hoặc. Bản ý của hắn chỉ là muốn lấy lại công đạo. Nhưng mà, hắn không ngờ tới, chuyến đi này lại đã dẫn phát một trận tu tiên giới kinh thiên động địa biến đổi lớn. Lâm Thanh Hải đi tới Vạn Minh Tông đã từng trên thánh đàn, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi lên góc áo của hắn, bay phất phới. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn bộ Vạn Minh Tông, cái kia kiến trúc hùng vĩ, xen vào nhau tinh tế đình viện, cùng cái kia đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống chỗ tu luyện, bây giờ đều đã thu hết vào mắt. Đã từng, nơi này là Vạn Minh Tông hoạch tâm chi địa, vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ địa phương. Mà bây giờ, nơi này lại trở thành Kiếm Linh Tông chiến lợi phẩm. Thời khắc này Lâm Thanh Hải trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, đã có thắng lợi vui sướng, lại có mê hoặc tâm tình. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Vạn Minh Tông vì sao cười như thế? Cũng được, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Lâm Thanh Hải cười khổ lắc đầu. Chỉ Kiếm Linh Tông trong trận chiến đấu này thu được to lớn thắng lợi, không chỉ có đoạt lại bị lửa thanh bình kiếm, còn tiêu diệt Vạn Minh Tông. Mà bây giờ người của hắn ngay tại tiếp nhận Vạn Minh Tông hết thảy, những cái kia chân quý pháp bảo, bí tịch, tài nguyên tu luyện đều sẽ thành Kiếm Linh Tông vùng dậy tương lai phát triển tài nguyên. Hắn tin tưởng, theo Kiếm Linh Tông đối với Vạn Minh Tông tài nguyên tiếp thu, Kiếm Linh Tông thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Mà lần này đằng sau, Kiếm Linh Tông cũng trở thành toàn bộ tu tiên giới duy nhất tông môn đỉnh cấp. Ha ha ha, chúng ta Kiếm Linh Tông phát tài. Lúc này, Lâm Thanh Hải nghe được phía dưới truyền đến một đạo vui sướng tiếng cười, chính là từ thánh đàn phía dưới trải qua Kiếm Linh Tông đệ tử. Không sai, cái này Vạn Minh Tông cũng là tông môn đỉnh cấp, thật là nhiều tài nguyên a, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Lại một tên đệ tử hưng phấn mà nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra tham lam cùng vui sướng quá mang. Ha ha, ngươi nói, chúng ta về sau sẽ có hay không có càng nhiều tài nguyên tu luyện? Đó là khẳng định. Ha ha, xem ra, ta cả đời này lựa chọn chính xác nhất chính là gia nhập Kiếm Linh Tông. Đó là, vẫn là chúng ta tông chủ lợi hại. Giả tá bị trộm kiếm tên, tiến công Vạn Minh Tông, không nghĩ tới chúng ta tông chủ càng là lợi hại, một kiếm chém giết Đường kia nói tới, làm cho Vạn Minh Tông rắn mất đầu. Một tên đệ tử đối với Lâm Thanh Hải tràn đầy kính nể chi tình.
Ừ, chúng ta tông chủ đã vô địch khắp thiên hạ, đệ tử khác nhau nhau phụ hòa nói. Bởi vì lấy được đại thắng, các trưởng lão cũng sợ Lâm Thanh Hải chịu đục sự tình, sẽ ảnh hưởng đến Lâm Thanh Hải quang minh hình tượng. Thế là, những trưởng lão này mười phần kê tặc, đem đây hết thảy đều giải thích thành tông chủ một trận kế hoạch. Bọn hắn biết rõ, tại thế giới tu tiên này bên trong, thanh danh đối với một cái tông môn tầm quan trọng. Một cái có được tốt đẹp thanh danh tông chủ, có thể hấp dẫn càng nhiều nhân tài gia nhập tông môn, cũng có thể để tông môn trong tu tiên giới càng có lực ảnh hưởng. Lâm Thanh Hải nghe được các đệ tử lưu truyền lời nói đằng sau, khóe miệng bật lên, lộ ra mười phần hài lòng. Bởi vì cứ như vậy, hắn danh tiếng xấu cũng thay đổi thành thanh danh tốt. Hắn cũng biết, những đệ tử này lời nói sẽ tại Kiếm Linh Tông bên trong cấp tốc truyền bá ra, tiến một bước củng cố địa vị của hắn cùng hy vọng. Lúc này, đại trưởng lão cũng tới đến thánh đàn chỗ, cùng Lâm Thanh Hải báo cáo tình huống.
"Tông chủ." Đại trưởng lão cung kính hành lễ.
"Ân,
nói đi." Lâm Thanh Hải đứng chắp tay, đưa lưng về phía đại trưởng lão, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Đại trưởng lão chắp tay nói, "Tông chủ, tông ta đã dọn dẹp tất cả chiến lợi phẩm, trận chiến này đại thắng, tông ta không chỉ có thu hoạch được kinh người chiến lợi phẩm, còn bắt làm tù binh hơn vạn tên Vạn Minh Tông đệ tử." Đại trưởng lão trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. "Chỉ là, tông chủ, những này Vạn Minh Tông đệ tử nên xử lý như thế nào?" Đại trưởng lão đối với chuyện này cũng không có đầu mối, dù sao đây là một cái trọng đại quyết sách, cần tông chủ chỉ thị. Lâm Thanh Hải nghĩ nghĩ, nói bây giờ, tông ta đã cầm xuống Vạn Minh Tông, địa bàn mở rộng, tài nguyên cũng thay đổi nhiều, cần dùng đến người địa phương cũng liền nhiều. Lâm Thanh Hải xoay người lại, nhìn chăm chú đại trưởng lão, đem bọn hắn đưa đi đào quáng, hoặc là làm khác biệt vật, hậu kỳ nếm thử thu phục bọn hắn, nếu không chịu người quy thuận. Lâm Thanh Hải ngữ khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh đứng lên, nói giết.
"Tuân mệnh, tông chủ."
Đại trưởng lão nhận mệnh lệnh, lui xuống. Sau đó, Lâm Thanh Hải mang theo đại lượng chiến lợi phẩm, rời đi Vạn Minh Tông, nhưng cũng lưu lại nhân viên canh chừng nơi này. Hắn biết, Vạn Minh Tông mặc dù đã bị diệt, nhưng nơi này tài nguyên cùng địa bàn đối với Kiếm Linh Tông tới nói cực kỳ trọng yếu. Chương 1190 trở thành duy nhất tông môn đỉnh cấp 2, chương 1190 trở thành duy nhất tông môn đỉnh cấp 2, nhất định phải bảo đảm an toàn của nơi này, phòng ngừa những tông môn khác ngấp nghé. Mà bọn hắn chiếm lĩnh Vạn Minh Tông tin tức cũng truyền về Kiếm Linh Tông.
"Cái gì? Chúng ta thắng?"
Chuyện này thật sự là ngoài ý liệu, rất nhiều đệ tử cũng không dám tin tưởng. Dù sao, Vạn Minh Tông thế nhưng là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại, nhưng bây giờ, bọn hắn không chỉ có thắng, còn bắt làm tù binh người ta hơn vạn tên đệ tử. Kiếm Linh Tông các đệ tử sau khi biết được, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô.
"Tông chủ đi vũ,
tông chủ vô địch,
Kiếm Linh Tông đỉnh thế trường tồn."
Tông môn trên quảng trường, các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở trong không khí. Bọn hắn lẫn nhau ôm, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Mà lặng lẽ đi theo Lâm Thanh Hải bọn hắn đồng thời trở về, còn có Độc Ảnh Hỏa Thanh Sông hai người. Những người này cũng cao hứng quá sớm. Thanh Hà bĩu môi, đối với Kiếm Linh Tông đệ tử biểu hiện cảm giác sâu sắc xem thường. Hắn cho là Kiếm Linh Tông các đệ tử quá tự cao tự đại, sớm muộn sẽ vì mình hành vi trả giá đắt. Bất quá, Kiếm Linh Tông diệt Vạn Minh Tông tin tức cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Mặt khác các tông môn khi biết việc này đằng sau cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi.
"Cái gì?
Vạn Minh Tông bị diệt?" Một cái tông môn tông chủ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi.
"Làm sao có thể?
Kiếm Linh Tông thế mà diệt Vạn Minh Tông?" Một cái khác tông môn trưởng lão lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ từ đó đằng sau, Kiếm Linh Tông đem một nhà độc đại, cũng không biết là phúc hay là họa. Ai một tên lão giả thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chờ đợi giải sự tình sau khi trải qua, mặt khác các tông đều phát ra trận trận cảm khái. Mà Lâm Thanh Hải cũng bởi vậy, thu hoạch đại lượng thanh danh, tên của hắn lại một lần nữa trong tu tiên giới cấp tốc truyền bá ra, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm.
"Độc Ảnh, cái kia Lâm Thanh Hải cũng thật là dày da mặt, thế mà còn có thể dạng này tẩy trắng tự thân."
Thanh Hà biết được chuyện này đằng sau, có chút buồn bực. Hắn đối với Lâm Thanh Hải hành vi cảm thấy bất mãn, cho là Lâm Thanh Hải là đang lợi dụng các đệ tử lời nói đến điểm tô cho đẹp chính mình. "Đây là người ta bản sự, ngươi có thể như thế nào?" Độc Ảnh lại là cười ha ha, lộ ra mười phần bình tĩnh. Hắn cũng không thèm để ý Lâm Thanh Hải hành vi, hắn thấy những này cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi.
"Ai, chỉ là có chút khó chịu."
Thanh Hà cau mày, bất mãn trong lòng ý nguyên khó mà tiêu trừ. Dù sao, chân chính công lao, nhưng thật ra là Độc Ảnh. Nếu không có Độc Ảnh âm thầm ra tay, trợ giúp Kiếm Linh Tông thay đổi thế cục, Kiếm Linh Tông muốn thắng quả thực là đang nằm mơ.
Độc Ảnh dùng độc chi thuật, vô địch thiên hạ.
Tại trận kia mấu chốt trong chiến đấu, hắn âm thầm ra tay, dùng độc công kích Vạn Minh Tông tông chủ, thậm chí toàn bộ tông môn đệ tử, làm Kiếm Linh Tông sáng tạo ra có lợi chiến cơ.
Độc Ảnh lại là cười ha ha, nói không sao, chúng ta có thể giúp bọn hắn, cũng có thể diệt bọn hắn.
Liên Kiếm Linh Tông đã biết thực lực, Độc Ảnh một người đều có thể tùy tiện diệt nó toàn tông.
Huống chi, bàn về thực lực chân chính, bọn hắn Thiên Ma Tông đỉnh cấp chiến lực, nhưng so sánh Kiếm Linh Tông phải cường đại nhiều. Cho nên, chỉ cần Thiên Ma Tông nguyện ý, tùy thời đều có thể đem Kiếm Linh Tông đánh về nguyên hình.
Ân. Thanh Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, cũng liền không có như vậy xoắn xuýt hắc hắc cười lên.
"Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Kiếm Linh Tông tình huống nội bộ."
Độc Ảnh đột nhiên chú ý tới không ít Kiếm Linh Tông trưởng lão đều hướng phía phòng nghị sự mà đi, liền ý thức đến bọn hắn phải thương lượng sự tình gì.
"Tốt."
Thanh Hà cũng rất tò mò, trở thành đệ nhất tông môn đằng sau Kiếm Linh Tông, hội nghị dạng gì sự tình. Thế là, hai người lợi dụng che trời kính, ẩn nấp đi thân hình, tiến về phòng nghị sự, nghe lén bọn hắn nghị sự nội dung. Che trời kính nguyên là vạn minh tông chí bảo, có thể ẩn nấp người sử dụng thân hình cùng khí tức, để cho người ta khó mà phát giác. Trước đó, vạn minh tông đối thiên ma tông sử dụng, giết bọn hắn võ trưởng lão. Hiện tại, món chí bảo này bị Thanh Hà cùng Độc Ảnh dùng để chui vào kiếm linh tông trọng yếu công cụ. Trước khi đến phòng nghị sự trên đường, Thanh Hà cùng Độc Ảnh trong lòng đều tràn đầy cảnh giác. Dù sao, bọn hắn không biết kiếm linh này trong tông phải chăng cũng có giống bọn hắn lao tổ một dạng gia hỏa lợi hại. Cho nên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tận lực tránh đi có thể sẽ bị phát hiện địa phương. Mà lúc này, tại kiếm linh tông trong phòng nghị sự, Lâm Thanh Hải cùng tất cả trưởng lão bọn họ đều ngồi vây chung một chỗ, trên mặt của bọn hắn đều mang thần tình phức tạp. Trải qua đối chiến lợi phẩm thanh toán đằng sau, bọn hắn vậy mà phát hiện, cái này vạn minh tông vậy mà so với bọn hắn kiếm linh tông còn muốn giàu có, mà lại thủ đoạn ẩn tàng cũng rất nhiều. Phát hiện này, để bọn hắn đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy chấn kinh. Ai, vốn cho là tại Tam Đại Tông môn đỉnh cấp thời điểm, chúng ta kiếm linh tông chính là thiên hạ đệ nhất tông, hiện tại xem ra là muốn cô lậu quả văn, lần này tiến công vạn minh tông, nếu không có tông chủ cường thế chấn sát đường kia nói tới, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ân, may mắn mà có tông chủ, mới làm cho vạn minh tông rắn mất đầu một tên trưởng lão nhịn không được nói ra. Bọn hắn cũng làm sau khi chiến đấu tổng kết. Bất quá, trong mắt của bọn hắn càng nhiều lóe ra lại là vẻ hưng phấn. Tại trận chiến đấu này trước đó, bọn hắn cũng không có nghĩ đến vạn minh tông sẽ có phong phú như vậy tài nguyên. Cho nên, lần này, bọn hắn kiếm lợi lớn. Chương 1191 cường địch mạnh hơn, 1, chương 1191 cường địch mạnh hơn, 1, này chủ yếu hay là tông chủ cường đại một tên trưởng lão khác xu định nói. Hắn biết rõ, ở thời điểm này, muốn thích hợp vỗ một cái tông chủ mông ngựa, lấy củng cố mình tại trong tông môn địa vị. Đúng đúng các trưởng lão khác nhau nhau phụ hòa nói. Có thể chỉ có Lâm Thanh Hải, làm sao đều cảm thấy không thực tế, thậm chí hoài nghi, lộ đạo tới là cái hàng lợm, không phải vậy làm sao dễ dàng như vậy liền bị hắn giết chết. Lâm Thanh Hải hồi tưởng lại chiến đấu trắng cảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn vốn cho là cùng lộ đạo tới chiến đấu sẽ là một trận gian khổ ác chiến, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế liền lấy được thắng lợi. Khủ. Lâm Thanh Hải không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, hắn biết lại thảo luận xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Thế là hắn hỏi, các ngươi cảm thấy chúng ta kiếm linh tông sau đó nên làm như thế nào? Lâm Thanh Hải ném ra ngoài một cái mới chủ đề. Vấn đề này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến kiếm linh tông sự phát triển của tương lai phương hướng. Tứ trưởng lão hưng phấn nói, về tông chủ, bây giờ ta kiếm linh tông đã trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn, cái gì tiên hồn tông, vạn minh tông đều đã trở thành quá khứ. Chúng ta kiếm linh tông sẽ thành tất cả tu tiên giả tông môn số 1, tất cả tu tiên giả đều phải bằng vào ta tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho nên chúng ta muốn làm gì đều được. Tứ trưởng lão trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn cho là kiếm linh tông bây giờ đã trở thành tu tiên giới bá chủ, có được vô thượng quyền lực. Những trưởng lão khác bọn họ tại nghe xong tứ trưởng lão lời nói đằng sau đều tối nuốt nước miếng một cái. Mặc dù bọn hắn không có giống tứ trưởng lão như thế trực tiếp biểu đạt ra đến, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn bên trong không khó coi ra bọn hắn cuồng hỉ cùng khát vọng. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ là mạnh nhất tông môn, chúc mừng tông chủ hoàn thành ngài mục tiêu vĩ đại. Đúng đúng, chúc mừng tông chủ, lần này tông ta đã trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông, về sau đem không tông có thể địch. Khục, khiêm tốn một chút. Lâm Thanh Hải có chút xấu hổ, nghiêm túc nói, tông chủ, cái kia có cái gì? Chúng ta có thể mượn cơ hội này phát triển mạnh tông môn, tỉ như chúng ta có thể hiệu lệnh các tông đem bọn hắn đệ tử thiên tài hoặc là hy hữu tài nguyên tiến hiến cho tông ta. Một vị trưởng lao khác đưa ra đề nghị của mình. Đối với các trưởng lao khác phảng phất được mở ra tầm mắt một dạng, từng cái ánh mắt sáng lên. Chủ đề vừa mở, tất cả các trưởng lão đều như hóa thân trở thành tham lam đàn sói giống như, từng cái nói ra chính mình muốn nói. Bọn hắn đưa ra các loại ý nghĩ, có đề nghị để những tông môn khác làm kiếm linh tông làm việc, có thì đề nghị thu lấy những tông môn khác cống phẩm. Bọn hắn cho là kiếm linh tông cao cao tại thượng, tựa như thế gian hoàng đế một dạng, không cần bỏ ra thứ gì, những tông môn khác liền sẽ ngoan ngoãn dâng ra thứ gì. Cái này nghe được Lâm Thanh Hải nội tâm cũng có chút kích động lên. Đặc biệt là nghĩ đến đây hết thảy đều là chiến công của hắn lúc, ngẫm lại, hắn đều hết sức hưng phấn. Lúc này, đại trưởng lão lại đột nhiên hỏi, "Tông chủ, vài ngày trước, chúng ta cùng Thiên Ma Tông thành lập đồng minh quan hệ, phải chăng muốn giải trừ? Còn có, liên quan tới cái kia mấy đầu cực phẩm linh mạch, phải chăng muốn thu về?" Đại trưởng lão vấn đề, để tất cả trưởng lão bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Thanh Hải, chờ đợi câu trả lời của hắn. Dù sao, đây đối với Lâm Thanh Hải tới nói, cũng là một kiện sỉ nhục sự tình. Nơi nào có tông môn đỉnh cấp, giống một cái cao cấp tông môn chịu vua. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Kiếm Linh Tông đã trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông cửa, không nên sẽ cùng Thiên Ma Tông bảo trì đồng minh quan hệ, càng không nên đem cực phẩm linh mạch tặng cho Thiên Ma Tông. Tương phản, nên để Thiên Ma Tông trả giá đắt. Không, không có khả năng giải trừ. Lâm Thanh Hải mặc dù tâm động, nhưng vẫn là mười phần thanh tĩnh. Mặc dù bây giờ Kiếm Linh Tông đã trở thành duy nhất siêu cấp đại tông môn, nhưng chỉnh thể thực lực tăng lên, còn cần thời gian tiêu hóa. Mà Thiên Ma Tông không giống với Vạn Minh Tông, đây chính là chân chính có siêu cấp lao tổ tồn tại địa phương. Lâm Thanh Hải biết rõ, Thiên Ma Tông thực lực không thể khinh thường. Nếu như tùy tiện giải trừ đồng minh quan hệ, có thể sẽ dẫn phát Thiên Ma Tông bất mãn, từ đó cho Kiếm Linh Tông mang đến phiền toái cực lớn. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới Thiên Ma Tông tông môn hoàn cảnh, nơi đó quả thực là toàn bộ tu tiên giới tốt nhất nơi tu luyện chẳng, từ bỏ lại đáng tiếc. Cho nên, hắn có một cái ý nghĩ. Ta biết chư vị ý nghĩ, nếu như có thể tiêu diệt Thiên Ma Tông quả thật không tệ, bất quá, tên Thiên Ma này tông thực lực cường hãn, ngay cả ta đi qua đều kém chút gây ở bên trong. Cho nên, đoạn thời gian này, hay là đến duy trì đồng minh quan hệ. Đồng thời, lợi dụng đồng minh quan hệ, cùng Thiên Ma Tông nhiều hơn giao lưu, từ đó thăm dò rõ ràng Thiên Ma Tông nội tình. Cuối cùng, chúng ta làm tiếp cuối cùng dự định. Khi Lâm Thanh Hải đem mục đích của mình cùng ý nghĩ nói ra lúc, tất cả Kiếm Linh Tông các cao tầng nhao nhao ánh mắt tỏa sáng. Bọn hắn ý thức được, tông chủ ý nghĩ là sáng suốt. Tại trước mắt tình huống dưới, cùng Thiên Ma Tông bảo trì đồng minh quan hệ, không chỉ có thể tránh cho phiền toái không cần thiết, còn có thể thừa cơ thăm dò rõ ràng Thiên Ma Tông nội tình, là tương lai hành động chuẩn bị sẵn sàng. Tông chủ anh minh. Kiếm Linh Tông các cao tầng cùng kêu lên tán dương. Chương 1191 cường địch mạnh hơn 2, chương 1191 cường địch mạnh hơn 2, bất quá, các ngươi đều muốn ghi nhớ, bây giờ có thể đối với tông ta cấu thành uy hiếp, chỉ có Thiên Ma Tông. Mà Thiên Ma Tông hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối là tất cả tu tiên giả tha thiết ước mơ. Cho nên, bổn tông chủ cần các ngươi mau chóng tra rõ ràng Thiên Ma Tông tình huống. Lâm Thanh Hải nghiêm túc nói ra. Hắn biết, Thiên Ma Tông tất nhiên sẽ là Kiếm Linh Tông tương lai phát triển chướng ngại lớn nhất. Chỉ có hiểu rõ Thiên Ma Tông tình huống, mới có thể chế định ra hữu hiệu đối sách, thực hiện Kiếm Linh Tông chân chính của thời. Là, tuân mệnh tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Thế là, tất cả trưởng lão trong nội tâm suy tư nên như thế nào cùng Thiên Ma Tông lôi kéo làm quen, thăm dò Thiên Ma Tông nội tình. Bọn hắn minh bạch, nhiệm vụ này quan hệ đến Kiếm Linh Tông tương lai vận mệnh. Thử, quả nhiên không phải vật gì tốt. Thanh Hà cùng Độc Ảnh nghe xong bọn hắn nghị sự nội dung bên trong, trong lòng có chút khó chịu. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là âm thầm trợ giúp Kiếm Linh Tông. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Độc Ảnh mặc dù trong lòng cũng có bất mãn, nhưng hắn hay là duy trì tỉnh táo. Hắn biết, bây giờ không phải là phát tiết cảm xúc thời điểm, bọn hắn cần mau chóng đem tình huống hồi báo cho Lý Thái Hành, để hắn đến quyết định bước kế tiếp hành động. Tốt, ta nghĩ đến chỗ này, Thanh Hà cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đầu trở về. Theo Thanh Hà cùng Độc Ảnh rời đi, Kiếm Linh Tông nội bộ thảo luận cũng càng thêm kịch liệt. Chỉ bất quá, lúc này chỉ có chính bọn hắn người mới biết. Thanh Hà cùng Độc Ảnh trở về Thiên Ma Tông đằng sau, đem đoạn thời gian này phát sinh sự tình đều nói cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lúc đầu để bọn hắn ra ngoài, chính là vì điều tra tình thế bây giờ. Hiện tại, gặp bọn họ trở về, liền để bọn hắn đi bên vách núi, hắn cũng đi qua bên kia, cùng hai người giải một chút tình huống. Nói như vậy, cái này Kiếm Linh Tông sợ là muốn phiêu lên. Đó là đương nhiên, chủ nhân, ngài là không thấy được, bọn hắn từng cái cao ngạo đến khỏe miệng đều muốn bệnh lên trời đi. Thanh Hà có chút tức giận bất bình nói. Nhìn xem Thanh Hà bộ dáng, Lý Thái Hành chỉ cảm thấy buồn cười. Ân, như vậy mới phải. Kiếm Linh Tông quá chính phái. Trong tu tiên giới, thanh danh cũng coi là không sai. Tỷ như, lần này mặc dù Thượng Thiên Ma Tông thái độ có chút phách lối, nhưng đây cũng chính là những tông môn này đối với cấp thấp tông môn cho tới nay thái độ. Nhưng lúc này đây không giống với lúc trước. Chính phái Kiếm Linh Tông cũng bắt đầu đối địch Thiên Ma Tông, lên lòng tham lam, đó chính là bọn họ hủy diệt bắt đầu. Các ngươi đem điều tra đến tin tức, nói cho tông chủ, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Là, lão tổ. Ân. Lý Thái Hành sau khi nói xong, liền rời đi. Hai người bọn hắn thì là đi tìm Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà biết được tin tức này lúc, vẫn là tương đối kinh ngạc. Bất quá, lão tổ thật sự là điên rồi, trực tiếp cho chúng ta an bài một cái cấp cao nhất tông môn. Diệp Thanh Hà nghĩ đến bọn hắn muốn cùng tông môn đỉnh cấp đọ sức, cũng có chút tê cả da đầu. Loại chuyện này, đặt ở trước kia lời nói, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tông chủ xin yên tâm, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì chúng ta Thiên Ma Tông sẽ cường đại hơn Độc Ảnh Quyền lớn. Không sai. Thanh Hà cũng càng không ngừng gật gật đầu. Ha ha, cũng là. Diệp Thanh Hà đột nhiên cảm thấy, đây cũng là một lần không sai khiêu chiến. Một khi đánh bại Kiếm Linh Tông, cái kia Thiên Hạ đệ nhất tông môn vị trí cũng chính là bọn họ. Mà vừa nghĩ tới Thiên Hạ đệ nhất tông môn cái danh xưng này sẽ tại trong tay nàng sinh ra, nàng càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Không được, ta phải nhanh đi bế quan tu luyện. Diệp Thanh Hà không thể chờ đợi quay trở lại bế quan. Độc Ảnh Hòa Thanh Hà tướng xem một chút. Ha ha ha. Lần này, bởi vì Lý Thái Hành can thiệp, Kiếm Linh Tông càng thêm cường đại. Nhưng là, bọn hắn Thiên Ma Tông cũng không yếu. Quá yếu liền không có ý tứ. Mà trở lại Ngũ Long Phong Lý Thái Hành, bên người còn đi theo tiên giới nữ đế, có nhục thân đằng sau tiên giới nữ đế, nhiều lần cùng Lý Thái Hành luật bản, tại Lý Thái Hành chỉ đạo phía dưới, cũng thích ứng bộ này thân thể mới. Ngươi có thể đi trong tiểu thế giới. Lý Thái Hành nói ra. Lấy tiên giới nữ đế tình huống hiện tại, đi trong tiểu thế giới, không thể nghi ngờ có thể rất nhanh khôi phục thực lực của nàng. Nhưng tiên giới nữ đế lại có chút bận tâm, nói tiền bối, ta bây giờ là điệu tiên cảnh giới, lại tiến vào tiểu thế giới tu luyện, đến lúc đó khả năng liền không ra được. Tiểu thế giới mặc dù rất tốt, nhưng nàng cũng sợ thiên đạo hạn chế. Có thể Lý Thái Hành tịnh không để ý, nói không có việc gì, có bản tốt tại, ngươi không cần lo lắng cái gì. Là, tiền bối. Nhìn thấy Lý Thái Hành đều nói như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là đồng ý xuống tới. Ân, đi thôi. Lý Thái Hành cũng muốn đi một chút tiểu thế giới, ở bên trong dạo chơi, thuận đường nhìn một chút tu luyện của ma giống như Vương Yên Như. Tốt, tiền bối. Tiên giới nữ đế đi theo Lý Thái Hành sau lưng, cùng đi đến nhà gỗ, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Sau khi tiến vào, bọn hắn trực tiếp liền đi tới Vương Yên Như chỗ tu luyện, nơi này là một mảnh hoang mạc, trên mặt đất khắp nơi đều là yêu thú thi thể, tràn diện mười phần tàn nhẫn, đáng sợ. Nha đầu này sát tâm thật nặng. Lý Thái Hành thầm nghĩ, bởi vì tiếp tục tại trong tiểu thế giới lịch luyện, sẽ có loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Xem ra, đến mang nàng đi ra ngoài một chuyến. Lý Thái Hành cũng không muốn để Vương Yên Như biến thành không tình cảm cô máy rất chóc. Chương 1192 phá cảnh thành, 1, chương 1192 phá cảnh thành, 1, Vương Yên Như chiến đấu kết thúc về sau, phát hiện trong này nhiều hơn hai bóng người, một đạo chính là Lý Thái Hành, một đạo khác thì là tiên giới nữ đế. lao tổ, tiền bối, các ngươi làm sao đều tới? Vương Yên Như nhìn về phía hai người, có chút ngạc nhiên chạy chậm tới. Đi vào trước mặt hai người lúc, còn không quên chào. Lao tổ tốt, tiền bối tốt. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu. Như Nhi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tiên giới nữ đế nhìn xem trên người nàng, lấy dính không ít huyết dịch, cả người quần áo cũng có chút rách dưới, trên mặt càng bịt kín không ít dơ bẩn. Cái này cho nàng cảm giác, tựa như là từ trong huyết hải chém giết đi ra giống như, mới đưa chính mình làm thành dạng này. Tiền bối, ta không sao. Vương Yên Như lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, cười nói. Đồng thời, lắc mình biến hóa, trên người quần áo rực rỡ hẳn lên, đã đổi một thân khác sạch sẽ, quần áo sạch sẽ. Lý Thái Hành thì là những mày, nói Yên Như, lần này ta phải mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Là, lão tổ. Vương Yên Như cũng không hỏi vì cái gì, lập tức nghe lệnh mà đi. Tiên giới nữ đế không khỏi có chút tiếng lặng, chính mình nói, Vương Yên Như không nghe, Lý Thái Hành mới mở miệng, cùng cái cô gái ngoan ngoan giống như, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, lão tổ, ta làm sao phát hiện tiền bối không giống với lúc trước? Nàng đã có được chính mình thân thể. Vương Yên Như nhìn về phía tiên giới nữ đế, nhìn không ra tu vi của nàng sâu cạn, nhưng bằng cảm giác lời nói, nàng chỉ có thể nói ra rất mạnh, chính mình không cách nào lực địch loại hình lời nói. Ân, không sai. Lý Thái Hành gật gật đầu, nói nàng đã có được nhục thân. Vương Yên Như kinh ngạc cái to nhỏ miệng, lại lộ ra vui mừng, làm ra cung kính thủ thế, nói chúc mừng tiền bối. Ha ha, cái này còn phải nhờ có ngươi đây. Tiên giới nữ đế vẫn cho là, nếu không phải Vương Yên Như, Lý Thái Hành cũng sẽ không giúp nàng, nàng xem như nhặt được một món hời lớn. Lý Thái Hành không để cho hai người bọn họ tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mà là đối với hai người nói ra, nữ đế, ngươi tại tiểu thế giới tu luyện, ta mang Yên Như ra ngoài lịch luyện một phen. Tốt, tiền bối. Tiên giới nữ đế hướng phía Lý Thái Hành thi cái lễ. Vương Yên Như thì là gật gật đầu, nghĩ đến có thể đi theo Lý Thái Hành bên người, nàng cũng đặc biệt cao hứng, lại mặt mũi tràn đầy chờ đợi, hỏi, lão tổ, chúng ta đi nơi nào? Đi cấm địa lịch luyện. A Vương Yên Như kinh ngạc miệng nhỏ dương thành nhỏ hình, nàng không nghĩ tới, Lý Thái Hành sẽ mang nàng đi loại địa phương kia. Dưới cái nhìn của nàng, loại cấm địa kia làm sao cũng không sánh bằng tiểu thế giới đáng sợ. Khi hỉ, lão tổ, chúng ta đi thôi. Vương Yên Như tràn đầy tự tin nói ra. Bây giờ, cảnh giới của nàng đã tới độ kiếp cảnh hậu kỳ. Nếu như đi cấm địa lịch luyện, đúng là rất thích hợp, chỉ là không biết Lý Thái Hành dự định mang nàng đi đâu một vùng cấm địa. Ân. Hai người liền cùng tiên giới nữ đế tạm biệt, Lý Thái Hành cũng mang theo nàng, thông qua cổng truyền tống, đi vào yêu vực chi địa. Yêu vực chi địa, nhân tộc cùng yêu tộc sau cùng bình chướng, nơi này một mực có nhân tộc cường giả trấn thủ, mục đích đúng là vì phòng ngừa yêu tộc vượt qua biên cảnh, xâm lấn đến thế giới nhân loại. Bây giờ, đã mấy trăm năm hòa bình sự, song phương đều không có xúc động, mà là ăn ý đình chỉ đại quy mô chiến đấu, nhưng tiểu quy mô chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Nhân loại cùng đi săn giết yêu tộc, mà yêu tộc cũng tương tự tại săn giết nhân loại, song phương đều đã đến không chết không thôi tình trạng, chỉ bất quá, vì lẫn nhau mặt mũi, cùng tương lai, bọn hắn đều không có xúc động đến, liều lĩnh đi chém giết. Chỉ là, loại này tiểu quy mô chiến đấu, lại tại gần nhất liên tiếp bùng phát, thậm chí biến thành càng lớn quy mô chiến đấu. Thủ vệ ở chỗ này đám tu tiên giả đều biết tình huống càng ngày càng không thích hợp. Phá cảnh thành, nhân loại trấn thủ tại yêu vực chi địa một tòa cự hình thành trì, là yêu vực trưởng thành hậu phương trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Một khi yêu vực trưởng thành luân hãm, cái này phá cảnh thành cũng sẽ thành nhân tộc sau cùng một đạo bình chướng. Một khi phá cảnh thành luân hãm, yêu tộc liền có thể giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, tàn sát nhân loại. Lý Thái Hành mang theo Vương Yên Như cũng tiến nhập trong thành này, xuất hiện tại một đầu không người trên đường phố. Lão tổ, đây là nơi nào? Vương Yên Như cảm nhận được nơi này có một loại sát phạt khí tức, càng có nặng nề, kiềm chế giống như bầu không khí, làm cho người cảm thấy không thoải mái. Nơi này là phá cảnh thành. Lý Thái Hành nói ra. Nói như vậy, nơi này là yêu vực chi địa. Vương Yên Như có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Lý Thái Hành sẽ mang nàng lại tới đây. Bất quá, nghĩ nơi này, đúng là địa phương hỗn loạn nhất. Nếu đến nơi này, vậy liền ở chỗ này lịch luyện đi, lão tổ, ngươi tính để cho ta làm thế nào? Vương Yên Như có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Lý Thái Hành nói ra, ngươi trước tiên có thể đi Chu Yêu Ti nhìn xem. Lấy thực lực của ngươi, gia nhập Chu Yêu Sư là không có vấn đề, đã ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy, liền cho yêu vực chi địa làm cống hiến đi. Khi hỉ, lão tổ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này trừ Chu Yêu, càng nhiều hơn chính là nhân tính thể hiện. Ân, sau đó ta sẽ không theo tại bên cạnh ngươi, nhưng sẽ chú ý hành động của ngươi. Lý Thái Hành nói ra. Xin mời lão tổ yên tâm, coi như không có lão tổ hỗ trợ, ta cũng sẽ không để lão tổ thất vọng. Ân, đi thôi. Chương 1192 phá cảnh thành, 2, chương 1192 phá cảnh thành, 2. Lý Thái Hành sau khi nói xong, người đã biến mất tại trên đường phố. Chú Yêu Ti. Vương Yên Như nghĩ đến nhiệm vụ của mình, liền đi tới phía ngoài trên đường phố. Trên đường phố, mặc dù người đến người đi, nhưng mỗi người sắc mặt đều mười phần nặng nề, cũng không có một loại nhẹ nhõm cảm giác, có lại là cảnh giới cùng cảnh giác. Vương Yên Như cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn qua một người thần thái trước khi xuất phát đội vàng, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm qua đường người, đội vàng mà qua, còn kém chút đụng phải trên người nàng. Vương Yên Như xuất hiện, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dù sao, dung mạo của nàng quá đẹp. Chỉ là người khác đều thấy không rõ lắm tu vi của nàng, giống như vậy người, bình thường chỉ có hai loại tình huống, hoặc là có ẩn giấu tu vi thủ đoạn, hoặc là cảnh giới quá cao, bọn hắn thấy không rõ lắm. Thế nhưng là, Vương Yên Như quá trẻ tuổi, bọn hắn càng thêm tin tưởng là người trước. Lúc này, Vương Yên Như cũng không có nhiều như vậy tâm tư, trong lòng cũng chỉ có Lý Thái Hành lời nhắn đủ nhiệm vụ. Nàng một bên khoái hoạt tại trên đường phố đi tới, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, cùng xung quanh hết thảy lộ ra không hợp nhau. Một bên lại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, có khi nên tiếp một ít người quái dị ánh mắt, nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Nàng đi một đoạn đường đằng sau, cũng không có tìm tới Chu Yêu Ti. Nàng nghĩ nghĩ, tìm một cái tại trên đường phố bán đồ bày quầy bán hàng lão bản, hỏi một chút Chu Yêu Ti vị trí. Chu Yêu Ti, bày quầy bán hàng lão bản dùng kỳ quái mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Tiểu thư, ngài đi Chu Yêu Ti làm gì?" "Lão tổ để cho ta gia nhập Chu Yêu Ti." "À." Bày quầy bán hàng lão bản nghe được Vương Yên Như nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút suy đoán, lại có chút tiếc rẻ nhìn xem Vương Yên Như. "Lão bản, có thể nói rằng Chu Yêu Ti ở nơi nào sao?" Vương Yên Như lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt, nhìn qua bày quầy bán hàng lão bản. Bày quầy bán hàng lão bản bị ánh mắt của nàng chằm chằm đến có chút chịu không được, lúng túng nói: "Không có vấn đề." Hắn tranh thủ thời gian chỉ một cái phương hướng, bên kia, chính ở đằng kia. "Đa tạ lão bản, lão bản, ngài là người tốt ta." Vương Yên Như hướng phía bày quầy bán hàng lão bản chắp tay, sau đó quay người vui sướng đi. Bày quầy bán hàng lão bản mặt người, nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, không khỏi có chút tiếc hận. Tốt bao nhiêu cô đường, hết lần này tới lần khác muốn đi Chu Yêu Ti, ai bày quầy bán hàng lão bản lắc đầu, càng là thở dài liên tục. Vương Yên Như cũng không biết bày quầy bán hàng lão bản tình huống, nàng coi như biết cũng không quan tâm, mà là giống một cái khoái hoạt chim nhỏ giống như, hướng phía Chu Yêu Ti mà đi. Mà biểu hiện của nàng, càng cùng xung quanh hoàn cảnh, càng lộ ra không hợp nhau, trên đường đi, không ít người đều đối với nàng ném ánh mắt quái dị. Đặc biệt là nàng dáng dấp còn 10 phần tuổi trẻ, xinh đẹp, càng đưa tới không ít người ánh mắt tham lam, rõ ràng cũng không ít người tại ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Thuống chi, Vương Yên Như biểu hiện, theo bọn hắn nghĩ, tựa như một cái sơ nhập giang hồ chim non. Rất nhanh, liền có mấy cái nam tử, tại lẫn nhau dò xét nháy mắt đằng sau, hướng phía Vương Yên Như đi tới. "Cô nương, các ngươi muốn làm gì?" Vương Yên Như cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, nhìn thấy bọn hắn cái kia hèn mọn khuôn mặt, liền biết bọn hắn không phải vật gì tốt. "Cô nương, một mình ngài sao?" "Ân, cô nương, huynh đệ chúng ta mấy cái đối với phá cảnh thành 10 phần hiểu rõ, nhìn cô nương cũng không giống là phá cảnh thành người, là vừa vặn tới đây à?" "Không sai, không biết cô nương muốn đi đâu. Không ngại cùng chúng ta huynh đệ mấy cái nói một chút, chúng ta có lẽ có thể giúp một tay đâu." "Đúng đúng." Mắt thấy mấy người này đều đối với nàng văng tới ánh mắt mong chờ, Vương Yên Như a một tiếng, nói: "Không cần, ta đã biết." Nói xong, Vương Yên Như lách qua bọn hắn, hướng phía Chu Yêu Ti phương hướng mà đi. Cái này mấy người bọn hắn nhìn thấy Vương Yên Như cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt lách qua bọn hắn, hơi sững sờ. "Đại ca, nàng đi." "Đi, đừng để nàng đi, thật vất vả gặp được xinh đẹp như vậy cô nàng, nếu là đưa nàng cầm xuống, chúng ta liền phát tài." "Hắc hắc." Mấy người đều lộ ra cười dâm đãng. Nếu như Vương Yên Như chỉ là người bình thường, vậy nàng liền thẳng rồi. Nếu là Vương Yên Như thực lực không tầm thường, bọn hắn trước hết giao hảo quan hệ, làm tiếp những tính toán khác. Nhưng mà, Vương Yên Như cảm giác được mấy người này đuổi theo, cũng nghe đến giữa bọn hắn đối thoại, trong lòng một trận cười lạnh. Đừng nhìn Vương Yên Như đi xa, nhưng bọn hắn mấy cái đều ở vào cảm giác của nàng phạm vi bên trong, bọn hắn nói tới lời nói, tự nhiên cũng lừa không được nàng. "Cô nương." Mấy người mau đuổi theo, lại đem Vương Yên Như vây lại. "Các ngươi còn muốn làm gì?" Vương Yên Như lần này cũng không khách khí, ánh mắt giết lạnh, mang theo sát ý, làm cho mấy người cái chán, trong nháy mắt đều toát ra mồ hôi lạnh. "Không có, không có." Bọn hắn tối nuốt nước miếng một cái. Bởi vì đột nhiên trong nháy mắt, bọn hắn đã cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một vòng, nếu như bọn hắn còn dám làm càn, chỉ sợ thật đến xuống đất phủ đi báo cáo. "Lan." "Đúng đúng." Mấy người kia vội vàng tránh đường ra đến, không còn dám đi chặn đường Vương Yên Như, cũng đưa mắt nhìn Vương Yên Như rời đi. Vương Yên Như rời đi về sau, mấy người kia sắc mặt cũng hết sức căm trầm. "Đi, chúng ta đi tìm Cường ca." "Tốt." Mấy người kia đều lộ ra hung tợn thần sắc, tựa hồ đã thấy Vương Yên Như mặt lộ giống như. Chương 1193 Chu Yêu Ti, 1, chương 1193 Chu Yêu Ti, 1, Vương Yên Như đem mấy người kia đều dọa chạy đằng sau, cũng không lại để ý bọn hắn. Về phần phía sau có thể hay không trả thù, nàng tịnh không để ý, nhưng nàng dám khẳng định, mấy tên này chết chắc. Vương Yên Như sẽ không bỏ qua người không biết sống chết. Nàng thuận bày quầy bán hàng lão bản chỉ phương hướng, rất nhanh liền đi vào Chu Yêu Ti. Chỉ gặp trước mắt một tòa cao lớn kiến trúc hình tròn, xây dựng ở chỗ cao, phía trên một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết Chu Yêu Ti ba cái thiếp vàng chữ lớn, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, kim quang lóng lánh, 10 phần lóa mắt. Nơi này chính là Chu Yêu Ti. Vương Yên Như ngẩng đầu lên, nhìn qua Chu Yêu Ti cửa lớn. Nàng đi đến thật dài xám trắng bậc thang, từng bước một đi vào Chu Yêu Ti trước đại môn. Chu Yêu Ti cửa lớn rất lớn, rất rộng rãi, chừng 2 trượng độ rộng, cao lớn cửa lớn, cũng đại biểu cho Chu Yêu Ti cái kia cao lớn bề ngoài. "Tốt, không sai." Vương Yên Như 10 phần ưa thích, cảm giác cái này Chu Yêu Ti nhìn qua đại khí 10 phần, tráng quan, khí thế bằng bạc. Vương Yên Như đi vào Chu Yêu Ti cửa ra vào lúc, nhìn thấy cửa ra vào hai cái thủ vệ, thực lực của bọn hắn rõ ràng đều là kim đan cảnh. Vương Yên Như trong lòng có chút kinh ngạc. Kim đan này cảnh đặt ở trước kia Thiên Ma Tông, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Dừng lại, một tên thủ vệ ngăn lại Vương Yên Như, hỏi: "Làm gì?" Vương Yên Như lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Các ngươi tốt, ta muốn gia nhập Chu Yêu Ti, có thể chứ?" "Ngươi muốn gia nhập Chu Yêu Ti?" "Không sai." "Xác định?" "Không sai." Vương Yên Như nhìn thấy cái này thủ vệ sắc mặt không thích hợp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" "À, không có." Thủ vệ lấy lại tinh thần, đội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, mời đến đi, đi tìm bên trong nhân viên tiếp tân, nàng sẽ giúp ngài gia nhập Chu Yêu Ti." "Đúng đúng, mau đi đi." Hai tên thủ vệ tựa hồ mười phần kinh hỉ. Gần nhất, gia nhập Chu Yêu Ti người càng đến càng ít, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tỷ lệ chết trận cao đến dọa người. Cao tới 90 tỷ số thương vong. Toàn bộ Chu Yêu Ti đã có thể nói, không người có thể dùng. Cho nên, Chu Yêu Ti hiện tại mỗi ngày đều tại chiêu tu tiên giả. Nhưng bây giờ bên ngoài đều lưu truyền, chỉ có đồ đần mới có thể gia nhập Chu Yêu Ti. Mặc dù Chu Yêu Ti vì thành viên mới gia nhập, cũng không ngừng mà tăng lên phúc lợi đãi ngộ, nhưng cuối cùng, vẫn không có mấy cái nguyện ý gia nhập. Mà gần nhất chiến đấu, đều là Chu Yêu Ti đi cùng yêu tộc chiến đấu. Về phần trường thành quân đoàn, vẫn chấn thủ lấy yêu vực trường thành, không dễ dàng động thủ. Khi Vương Yên Như tiến vào Chu Yêu Ti lúc, hai cái thủ vệ nhịn không được hàn huyên. Ngươi nói, nàng thật sự là đến gia nhập Chu Yêu Ti sao? Hẳn là đi. Nhìn qua thật trẻ tuổi, thật sợ nàng cũng đã chết, vậy liền đáng tiếc. Đúng vậy a. Hai người bọn hắn không có trò chuyện một hồi, liền lại đứng ở cương vị của mình đi. Mà Vương Yên Như tiến vào Chu Yêu Ti bên trong, nhìn xem cao lớn trần nhà, phía trên trang trí 10 phần xa hoa, khắc họa lấy các loại phù văn, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển lên, 10 phần thần kỳ. Bốn phía đều có cao lớn cửa sổ, đem phía ngoài ánh nắng đều dẫn vào trong đại sảnh, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, tạo thành sáng tỏ hoàn cảnh. Nàng lại nhìn phía bốn phía, toàn bộ Chu Yêu Ti tổng cộng chia làm 4 tầng, hiện ra vòm tròn hình, giống như một cái móc ngược trên lớn. Nhưng nơi này nhưng lại có trận pháp quan mang, tại lúc cần thiết, nơi này có thể dung nạp rất nhiều nhân viên, hình thành một chỗ nơi ở nút. Nàng đi hướng vòm tròn hình vòng hành lang, nơi đó có phụ trách đối ngoại tiếp đãi quầy hàng. Khi nàng đi qua lúc, nhìn thấy bên trong có một tên mệt mỏi muốn ngủ nữ tử. Nữ tử người mặc Chu Yêu Ti thống nhất chế ngự, dáng dấp 10 phần tuổi trẻ, xinh đẹp, tu vi cũng không cao, chỉ là tụ khí cảnh mà thôi. Khi Vương Yên Như đi vào trước mặt nàng lúc, nàng một chút cũng không có phát giác. Người tốt. Vương Yên Như chỉ có thể đưa nàng tỉnh lại. Tại sao quầy nữ tử nghe được thanh âm, giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến Vương Yên Như, hơi nghi hoặc một chút, hỏi, người tốt, có chuyện gì sao? Ta muốn gia nhập Chu Yêu Ti. Cái gì? Nữ tử 10 phần kinh ngạc. Bởi vì, cái này đã hơn nửa tháng không ai gia nhập Chu Yêu Ti, hôm nay lại có thể có người gia nhập. Ngài nói thật sao? Nữ tử 10 phần kích động, đứng lên. Đương nhiên. Tốt, lập tức cho ngài làm sau đó. Nữ tử thậm chí đều không xét duyệt tư cách, trực tiếp hỏi Vương Yên Như danh tự. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Vương Yên Như. Tốt, tay của nữ tử nhanh chóng, rất nhanh liền giúp nàng làm ra một khối Chu Yêu Lệnh. Cũng đưa nàng đưa cho Vương Yên Như, nói đây là ngài Chu Yêu Lệnh, khi ngài giết chết yêu tộc thời điểm, nó sẽ tự động hấp thụ linh hồn của bọn chúng, từ đó ghi chép ngài đánh chết yêu tộc số lượng. Ngài đến lúc đó có thể dựa vào nó đến hối đoái các loại vật phẩm, cũng có thể tấn thăng ngài Chu Yêu Sư cấp bậc. Nơi này là Chu Yêu Sư tương quan sổ tay. Nữ tử tốc độ 10 phần nhanh, thậm chí ngữ tốc cũng nhanh chóng. Vương Yên Như tự nói tên của mình đằng sau, hoàn toàn không cần lại nói cái gì. Tại đối phương phi tốc làm phía dưới, lại lấy được tương ứng Chu Yêu Sư vật phẩm. Đây là ngài sơ cấp Chu Yêu Sư phục cùng kiếm,